Chương 82, yêu ly cùng ly, tử sắc vận vị chương 82, yêu ly cùng ly, tử sắc vận vị phù quang lực ảnh, đảo mắt đã qua mấy ngày. Tử Vân Điện, trận đạo lĩnh ngộ thẻ coi như không tệ, lại để cho ta trực tiếp nắm giữ đệ tam sát trận. Hứa Dương mở ra hai con ngươi, ánh mắt bên trong ẩn có trận văn hiện hiện, trên mặt hiện hiện một vẻ nụ cười. Ngoại trừ đệ tam sát trận, tại ngộ đạo bồ đề tử trợ giúp hạ, bất tử bất diệt kinh cũng bị hắn tu luyện đến đại thành, đối với sinh tử tiêu tan ý cảnh, hắn có càng sâu lý giải. Còn có bốn mùa luân hồi công, môn công pháp này phẩm giai nhìn như chỉ có thiên giai hạ phẩm, nhưng tu luyện lại cũng không dễ dàng, dính đến thời không pháp tắc, hắn đã xem tu luyện đến tiểu thành. Về phần những công pháp khác, cùng loại với Lăng Vân Thiên bậc thang tùng, bởi vì phẩm giai không cao, hắn rất dễ dàng liền tu luyện đến viên mãn. Mà tu vi của hắn, tự nhiên cũng không có khả năng trì trệ không tiến, theo hóa thần cảnh nhất trọng, bước vào tới hóa thần cảnh tam trọng. Loại này tốc độ tu luyện, khả năng nếu là bị cái khác tu sĩ biết được, đều sẽ tại chỗ ngây ra như phỗng, ngoác mồm kinh ngạc. Nhưng ở Hứa Dương xem ra, lại là có chút chậm. Hắn tại trải qua tâm ma huyễn cảnh về sau, trong cõi u minh có loại dự cảm, tương lai hắn muốn đối phó không ngừng nhân vật chính, còn có. Bởi vậy, Hứa Dương cũng không cái gì kiêu ngạo tự mãn. Hóa thần tam trọng, còn kém xa lắm. Ông, đương nhiên, bên hông hắn đưa tin ngọc giản chấn động một cái. Sẽ không lại là tông chủ cho ta phát tin tức a? Hứa Dương gỡ xuống đưa tin ngọc giản, tham dò vào thần thức xem xét. Khá lắm, 99 toàn bộ đến từ cơ hồng loan. Tông môn là gặp phải đại sự gì sao? Lại phát nhiều như vậy tin tức. Hứa Dương đích nói thầm một câu, ấn mở tin tức. Cơ hồng loan, Hứa Dương, ngươi xuất quan sao? Ta có thể đi nhìn Hà Ly sao? Cơ hồng loan, ngươi tại sao không trở về lời nói? Cơ hồng loan, ngươi không trở về ta, ta cũng không trở về ngươi, ta tức giận. Cơ hồng loan, ngươi liền về một cái thôi. Cơ hồng loan, ô ô ô, nhà ta Lino trước khi chết, liền muốn nhìn ngươi về một cái tin tức, mèo. Cơ hồng loan, ta ngã bệnh, bệnh gì? Một cái ngươi không trở về tin tức liền sẽ chết bệnh. Cơ hồng loan, ngươi sẽ không lại bế quan a? Cơ hồng loan, ngươi đồ đần, tu luyện chuyên cần như vậy làm gì? Ta còn không có nhìn nhà ngươi Hà Ly đâu. Hứa Dương nhìn Cơ Hồng Loan phát một bộ phận tin tức, không khỏi lâm vào trầm tư. Cái này Cơ Hồng Loan đến cùng là tùy ông chi ý không tại ly, hay là thật yêu ly cùng ly, Hứa Dương vẫn có chút không xác thực tin. Tính toán, không xoan suýt những này, truyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng. Hứa Dương tiếp tục liếc nhìn tin tức, nhìn một chút, vẻ mặt liền biến cổ quái. Nhân vật chính lại bị ma đạo cho cứu đi. Cái này kịch bản là hoàn toàn sụp đổ a. Chính như lúc trước hắn đoán nghĩ như vậy, nhân vật chính cầm chiếc nhẫn kia, tất nhiên sẽ lọt vào Huyền Thiên Tông trả thù. Đương nhiên, hắn cũng không có nghĩ qua, nhân vật chính sẽ bị Huyền Thiên Tông người cho trực tiếp giết chết, dù sao cũng là khí vận chi tử, có thiên đạo che chở, muốn chết nào có dễ dàng như vậy. Nhưng nhân vật chính bị ma đạo cứu đi, đây là hắn bất ngờ. Phải biết ma đạo thật là lấy vực ngoại thiên ma là tín ngưỡng, cho nên đối với phương thế giới này thiên đạo mà nói, ma đạo liền là một đám hủy hoại căn cơ sâu mọt, cần bị thần chỉ định khí vận chi tử thanh lý. Cả hai trời sinh đối lập, mà bây giờ, cái sau lại bị cái trước cấp cứu. Đây có phải hay không là đại biểu cho thần đối phương thế giới này trường khống? Hứa Dương ngước đầu nhìn lên, u lánh mắt đen dường như ẩn nút lấy một cái manh thú, có chút nheo lại, một lát sau, hắn đem ánh mắt một lần nữa đặt ở đưa tin ngọc giản bên trên. Cơ Hồng Loan mới nhất một đầu tin tức, bận điệu chết, bận điệu chết, bận rộn sức đầu mẹ chán, ngươi chừng nào thì xuất quan, thay ta phân ưu à. Hóa ra là muốn cho ta chia sẻ tông môn sự vụ a. Hứa Dương nhẹ nhàng thở ra, Cơ Hồng Loan quan tâm như vậy hắn kém chút liền xuất hiện đời người ảo giác, hắn tại ngọc giản bên trên cấp tốc biên tập một đầu tin tức, đã xuất quan, tông chủ có chuyện gì cần phân ưu. Thanh Minh Điện. Tiểu Hoa, meo meo. Cái gì? Tên ngu ngốc kia rốt cục về ta tin tức. Cơ Hồng Loan một bộ váy tím bốn lượn ba thước có thừa, và áo nắm chặt ngực rất là cao ngất, căng phòng rất có cảm giác các bách, vòng eo tinh tế như liễu, mông tuyến sung mãn như vòng tròn. Nghe được Tiểu Hoa kêu gọi, nàng vội vã tự hậu điện đi ra. Lúc hành động, sóng cả rung động, đáng chú ý phi phạm. Nhưng bản tôn nhìn xem, tên ngu ngốc kia trở về tin tức gì? Cơ Hồng Loan tràn đầy phấn khởi ấn mở tin tức, khi thấy tin tức bên trong có tông chủ hai chữ lúc, nàng ánh mắt ngưng tụ, có chút phát điên nói, tên ngu ngốc này cũng không phải tại tổ chức phong chủ đại hội, làm gì xưng ta tông chủ? Tiểu Hoa, meo meo. Ý tứ đại khái là không xưng ngươi là tông chủ, chẳng lẽ gọi ngươi nương tử sao? Nương tử xưng hô thế này không tệ, quả nhiên vẫn là Tiểu Hoa ngươi hiểu chuyện, nên phái ngươi đi làm Hứa Dương miêu đầu quân sư, dạng này bản tôn còn không phải nắm thắng. Cơ Hồng Loan vô vô Tiểu Hoa đầu. Tiểu Hoa vụng trộm liếc nàng một cái, bản miêu nếu là đi làm hắn miêu đầu quân sư, ngươi sợ là đến nằm khóc. Liên hỏi lại câu cùng câu trần thuật đều không phân rõ. Chủ nhân, ngươi cái này trí thông minh, bản miêu tôn biểu thực vì ngươi lo lắng a. Tiểu Hoa, bản tôn nên trở về cái gì? Cơ Hồng Loan tại đưa tin ngọc giản bên trên biên tập rất nhiều, nhưng không hài lòng, lại cho xóa bỏ, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là tuân hỏi một chút miêu đầu quân sư. Tiểu Hoa duỗi lưng một cái, meo meo. Bởi vì lần trước nàng đem lời cho trò chuyện chết, cho nên quyết định đối với miêu đầu quân sư lời nói gì nghe lấy. Cơ Hồng Loan nhanh chóng đem Tiểu Hoa lời nói biên tập thành tin tức phát cho Hứa Dương. Cơ Hồng Loan, rốt cục xuất quan à? Đúng rồi, để ăn mừng ngươi một lần nữa đột phá hóa thần cảnh, ta chuẩn bị cho ngươi một cái lễ vật, ngươi nhìn lúc nào thời điểm thuận tiện, ta đem cái này lễ vật cho ngươi. Tiểu Hoa chủ đánh chính là một người tình qua lại, nhìn Hà Ly không có thời gian, kia tặng lễ tổng có rảnh rồi à? Nếu là tặng lễ đều không được, vậy thì đổi những phương pháp khác. Ngược lại tổng có đường luận, có thể cậy mở Tử Vân Phong đại môn. Lễ vật. Hứa Dương ánh mắt khóa chặt tin tức bên trên hai chữ. Nguyên tắc bên trong, Cơ Hồng Loan mặc dù không có gì phần diễn, nhưng cũng là nữ chính một trong. Nếu là nhận lấy Cơ Hồng Loan lễ vật, chắc hẳn cũng có thể phát động hệ thống vạn lần trả về a. Lúc này, hắn cấp tốc tại đưa tin ngọc giản bên trên phát đầu tin tức, hiện tại liền có rảnh, Hồng Loan tiên tử, ngươi qua đây à, thuận tiện thương thảo một chút Thiên Lôi Phong Ma đạo gian tế một chuyện. Nhìn thấy Hứa Dương đầu này tin tức, cơ Hồng Loan kèm chút liền theo chỗ ngồi nhảy lên một cái, thuộc mỹ trên gương mặt hiện lên một vẻ không che giấu được vui vẻ. Tiểu Hoa, quả nhiên vẫn là ngươi có biện pháp, vậy mà một câu, liền để tên ngu ngốc kia mời bản tôn đi Tử Vân Phong. Tiểu Hoa, ngươi nói bản tôn xuyên cái váy này đi có thể chứ? Vẫn là thay cái bại lộ một điểm, mê chết tên ngu ngốc kia. Rất không cần phải, người khác là sông lễ cũng không phải sông ngươi. Tiểu Hoa, meo meo. Meo meo nói Tử Sắc rất có vật bị. Tiểu Hoa, ngươi cái này là từ đâu học được điệu, còn trách dễ nghe. Được thôi, đã ngươi nói như vậy, vậy bản tôn liền nghe ngươi a. Chưa chờ một lúc, một đạo Tử Sắc cầu vồng tự tông chủ phong bay lượn hướng Tử Vân Phong. DS, canh ba đưa đến, tăng thêm tiến độ 3090, 3500. Chương 83, có thể sờ sờ, tiên tử tự trọng chương 83, có thể sờ sờ, tiên tử tự trọng Tử Vân Điện. Hứa Dương ngồi ngay ngắn ở bạch ngọc chỗ ngồi, vẻ mặt không giống thường ngày bình tĩnh, rất là câu nệ. Nguyên nhân ở chỗ, trên lan can ngồi một vị người mặc váy tím nữ tử. Nữ tử đốt như hoa sen, núi xa đại mì, một đôi mắt dường như không tì vết lưu ly, đàn môi điểm son, trời sinh vũ mị mỹ nhân. Dáng người vô cùng tốt, như mực tóc dài theo đầu vai trở xuống, váy dài cực kỳ tu thân, sung mãn ngông gối lên bạch ngọc tòa trên lan can, đúng là phát họa ra một vòng tử sắc trăng tròn, hai tay ôm ngực, đem căng tổng ngực sấn thắc càng thêm có cảm giác áp bách. Bởi vì thực sự áp sát quá gần, trên người nữ tử nhàn nhạt mùi thơm quanh quẩn trong mũi, khiến cho Hứa Dương tâm thần có chút không yên. Hồng Loan tiên tử, muốn không phải là ngươi ngồi đi. Không, ta liền ưa thích ngồi như vậy, tự tại hài lòng. Cơ Hồng Loan đem mong muốn đứng dậy Hứa Dương cho ấn trở về, nhưng người không chút kiêng kỵ đánh giá trước mắt cái này tuấn mỹ vô cùng, thần cốt ngọc tư gương mặt, ánh mắt bên trong lướt qua một vẻ nguy hiểm độ cong, cặp môi thơm khẽ mở, ngươi nói cái kia Hà Ly đâu? Đang trồng giống đâu? Hồng Loan tiên tử cần, ta có thể gọi nó tới. Hẳn là thật yêu ly cùng ly. Hứa Dương nội tâm nổi lên một vẻ cổ quái, đáp lại nói, có thể sờ sờ sao? Cơ Hồng Loan hứng hờ mà hỏi. Đương nhiên có thể, Hồng Loan tiên tử muốn sờ cứ sờ. Hứa Dương cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái, lột Hà Ly cùng lột mèo hẳn là không cái gì khác nhau. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, Cơ Hồng Loan động tác lại là nhường Hứa Dương thân thể cứng đờ. Chỉ thấy Cơ Hồng Loan duỗi ra ngọc ngó sen giống như cánh tay chống tại Hứa Dương một bên, dùng ngón tay nhẹ nhàng vắt qua Hứa Dương gương mặt, thuận thế liền đi xuống, rơi vào Hứa Dương trên lồng ngực, nhẹ nhàng xoa nhẹ hai lần, dường như chưa đủ nghiền, lại hướng phía rời xuống, mắt thấy là phải rơi vào nguy hiểm vị trí bên trên. Hồng Loan tiên tử, xin tự trọng. Hứa Dương thân thể thẳng tắp, lại tùy ý Cơ Hồng Loan như thế mò xuống đi, hắn chí dương đạo thể không phải ứng kích không thể. Ta tự trọng cái gì? Không phải ngươi để cho ta sơ sao? Cơ Hồng Loan ánh mắt lấp lóe, ngữ khí không vui nói. Hứa Dương nhìn không chớp mắt, ta còn tưởng rằng Hồng Loan tiên tử chỉ là Hà Ly. Hứa Dương càng là như vậy đừng đắn, Cơ Hồng Loan càng nghĩ muốn đùa hắn, nàng dựa vào Hứa Dương trên thân, nghiêng đầu nhìn xem chỉ cách một chút Hứa Dương, ngón tay nhẹ nhàng câu lên cái cằm của hắn, Hà Ly có cái gì tốt sở, ta muốn sở đương nhiên là ngươi. Nếu là đồ nhi nhóm dám đối với hắn như vậy, Hứa Dương khẳng định liền không đành lòng, nhưng đối mặt chính là vốn có tiên tử danh xưng Cơ Hồng Loan, tên là tiên tử, thật là ma nữ. Xấu bụng rất. Dù sao đã từng đem vị này đắc tội rất thảm, vạn nhất là tiên tử nhảy, vậy hắn khổ tâm kinh doanh tất cả, chẳng phải là hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên Hứa Dương chẳng những không thể làm cái gì, còn phải làm rõ ràng vị này Hồng Loan ma nữ mục đích thật sự. Hồng Loan tiên tử, chúng ta vẫn là nói chính sự đi. Hứa Dương một bộ chịu đục chân quân bộ dáng, cao mày nói. Cái gì chính sự? Ngao ngao, ngươi hẳn là chỉ là ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật à, ngay tại trên người của ta, một cái liền có thể trông thấy à. Cơ Hồng Loan gần sát Hứa Dương lỗ tai, hơi thở như lan, ánh mắt mang theo ba phần nghiền ngẫm. Lễ vật xác thực cũng coi là chính sự. Hứa Dương không làm chần chờ, kiên trì, ghé mắt nhìn lại, có chút chóng đầu. Hứa Dương kiệt lực ổn định tâm thần, nhường hô hấp bất loạn, theo vực sâu đi lên nhìn lại, liền nhìn thấy Cơ Hồng Loan trắng nõn trên cổ treo một cái kiếm hình ngọc bội, đây là ta cứ nói đi, một cái liền có thể trông thấy. Cơ Hồng Loan trong mắt lấp lóe một vẻ danh mãnh, đưa tay đem kiếm hình ngọc bội gỡ xuống, đưa cho Hứa Dương. Ta cơ ra gia truyền công pháp, hiện tại tặng cho ngươi. Hứa Dương vừa tiếp nhận kiếm hình ngọc bội, trong đầu liền vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đốt. Cơ Hồng Loan tặng cho Túc Chủ Thiên Giai Kiếm Pháp Thiên Tôn Kiếm Pháp 1, phát động vạn lần bạo kích trả về, Loạn Cổ Kiếm Kinh. Loạn Cổ Kiếm Kinh, từ thời kỳ thượng cổ, Loạn Cổ Kiếm Tiên sáng tạo, Loạn Cổ Kiếm Tiên cả đời lòng đong, tại chưa chứng đạo thành tiên trước đó, vạn chiến không thắng, bất luận hảo hữu, vẫn là hồng nhan, tất cả đều chết bởi địch thủ, tại cực kỳ tuyệt vọng bi thống phía dưới, Loạn Cổ Kiếm Tiên sáng chế ra môn này kiếm kinh, nhường hắn có thể chém giết tất cả cựu địch, đang lâm kiếm đạo chí đỉnh, trên trời kiếm tiên 300 vạn, gặp hắn cũng cần tận bộ dạng phục tùng. Hứa Dương nhìn xem hệ thống giới thiệu, nội tâm có chút thích thú, đối với hiếu thuận nhất lại quan tâm đại đồ đệ, hắn luôn cảm thấy thua thiệt, có môn này kiếm kinh sau, cũng là có thể thường xuyên chỉ đạo một chút tuyển nhi kiếm pháp. Đa tạ Hồng Loan tiên tử hậu lễ đưa tiễn. Hứa Dương thật tâm thật ý nói tiếng cảm ơn, liền chuẩn bị đem ngọc bội đặt vào hệ thống không gian. Chậm rãi, ngươi trước đừng thu lại, ngọc bội kia chính là ta gia truyền, phía trên tự nhiên có cơ gia cấm chế, ngươi nếu là tùy tiện tu luyện, sợ sẽ bị cấm chế gây thương tích. Cơ Hồng Loan ngăn cả nói, kỳ thật ta cũng không có ý định tu luyện. Hứa Dương nhìn về phía trên vực sâu thuộc mỹ gương mặt, do hỏi, Hồng Loan tiên tử, có phương pháp phá giải sao? Đương nhiên là có, chỉ cần đem máu của ta nhỏ tại ngọc bội kia bên trên liền có thể. Nói, Cơ Hồng Loan đem như xanh thảm giống như ngón tay đưa tới Hứa Dương bên miệng. Hồng Loan tiên tử, cái này là ý gì? Hứa Dương ngửi ngửi đầu ngón tay truyền đến mùi thơm ngát, ánh mắt ngưng lại nói: "Ta sợ đau." Cơ Hồng Loan Vũ tiệp nhẹ rung, mím môi nói: "Hứa Dương mở miệng nói: "Hồng Loan tiên tử, có khả năng hay không? Không cần cắn, chỉ cần dùng pháp lực nhẹ nhàng ép một cái, liền có thể chen ra máu." "Không được, đây là một loại Cơ Hồng Loan quả quyết tự tuyệt, nhưng nàng vắt hết óc, cũng không nghĩ tới giải thích hợp lý." Hứa Dương nói bổ sung: "Nghi thức." "Đúng, đây là chúng ta Cơ gia nghi thức, chỉ có cắn nát ngón tay, chỗ chảy ra giọt máu tại trên ngọc bội, khả năng bài trừ cấm chế." Cơ Hồng Loan chắc chắn nói. "Tốt a." Hứa Dương đáp ứng nói. Hắn cũng không biết cắn ngón tay là cái gì kỳ quái đam mê, nhưng xem ở Cơ Hồng Loan cho mình trả về loạn cổ kiếm kinh, là một có ơn tất báo có tử, liền nho nhỏ hài lòng một chút nàng a. "Vậy ta cắn." Cắn a, Cơ Hồng Loan nhắm lại hai con ngươi, lông mi khẽ run, làm cảm nhận được ngón tay của mình bị một cỗ ấm áp bao khỏa, nàng thuộc mỹ má ngọc hiện hiện một vệt màu hồng phấn, giống như là uống mấy chén rượu ngon, cả người đều biến say khướt, có một loại hơi say rượu mỹ nhân vũ mị cảm giác. Tiếp theo một cái chớp mắt, nhỏ xíu cảm giác đau đớn theo đầu ngón tay đánh tới, truyền lại tới toàn thân các nơi, Cơ Hồng Loan thân thể mềm mại phát run, đỏ hồng trên gương mặt, đột nhiên toát ra một vẻ bệnh trạng khát vọng, nàng mở ra hai con ngươi, ánh mắt mê ly nhìn trước mắt ngay tại cắn nàng nam tử, nội tâm không cầm được rung động, ngượng ngùng hỏi: "Ngươi, ngươi thích ta máu hương vị sao?" Hứa Dương, hắn rốt cục vững tin, Hồng Loan tiên tử là tùy ông chi ý không tại ly. DS, canh 4 đưa đến, cầu miễn phí lấy bật, tăng thêm tiến độ 3143, 3500. Mặt khác, Giang Giang yếu ớt hỏi một câu, loại này song phương lôi kéo, mập mờ tình tiết, hẳn là độc giả thật to nhóm thích xem a. Chương 84, ta thích ngươi, trả giá đắt. Chương 84, ta thích ngươi, trả giá đắt. Cơ Hồng Loan câu người đôi mắt đẹp, chằm chằm lên trước mắt tuấn mỹ tới để cho người ta hô hấp chỉ trệ gương mặt, màu mắt lướt qua một tia dị sắc, nhấp nhẹ lấy môi, xem ra hẳn là rất ưa thích, bằng không cũng sẽ không một mực ngậm lấy không hé miệng. Hứa Dương sững sờ, đội vàng ngửa ra sau ngửa, thật có lỗi, Hồng Loan tiên tử, ta vừa mới phân thần. Hắn vừa rồi sở dĩ ngây người, là bởi vì tại nhớ lại lúc trước, hắn cùng Cơ Hồng Loan những ngày qua phát tin tức. Cho nên, đó cũng không phải là người của hắn sinh ảo giác, mà là Cơ Hồng Loan tùy ông chi ý không tại ly, tại Hứa Dương ở giữa. "Không sao cả, để chúng ta trước bài trừ cấm chế a." Cơ Hồng Loan nói, túi người hướng phía Hứa Dương tới gần. Ngang nhiên xông qua một mấy mắt, Hứa Dương ngây mẩn cả người. "Thất thần làm gì? Lại không chảy máu, vết thương sẽ phải khép lại, hẳn là ngươi còn muốn lại cắn một lần." Cơ Hồng Loan đem bị cắn phá ngón tay đặt ở Hứa Dương lòng bàn tay, trong con ngươi lóe ra trêu tức và mang, luôn ngữ không thiếu đùa giỡn chi ý. Hứa Dương kiệt lực kiểm chế bản năng của thân thể, nắm đứt Cơ Hồng Loan ngón tay gạt ra một giọt máu, nhỏ ở kiếm hình ngọc bội bên trên, một đạo bạch mang lấp lóe, có vỡ vụn thanh âm bằng bầu trời vang lên, trên ngọc bội cấm chế hẳn là bị phá giải. "Hồng Loan tiên tử, dạng này hẳn là được rồi a?" Hứa Dương hỏi. "Không thể." Cơ Hồng Loan ánh mắt chợt ám. Hứa Dương trên trán không khỏi hiện hiện một vệt dấu chấm hỏi. "Chẳng lẽ còn cần cái khác nghi thức, khả năng hoàn chỉnh phá giải ngọc bội kia bên trong cấm chế, nếu là như vậy, vậy cái này Cơ gia vì không cho nhà mình công pháp ngoại chuyện, có thể nói là nhọc lòng." Không chờ Hứa Dương hỏi thăm, Cơ Hồng Loan nâng lên thon dài cặp đùi đẹp, xoay người một cái, rơi vào Hứa Dương trên thân, túi người dán hắn, tự dưới lên trên cỏ lấy, ngón tay nhẹ nhàng câu lên hắn áo bào, môi anh đào bên thai bờ phun hương khí, "Vừa rồi ngươi cắn ta một ngụm, có qua có lại, hiện tại cũng nên ta cắn ngươi." "Hồng Loan tiên tử, sổ sách cũng không phải tính như vậy, mới vừa rồi là ngươi để cho ta cắn ngươi." Hứa Dương vô phương ứng đối như cái sơ nhập giang hồ liền bị ma nữ đùa giỡn thiếu hiệp, đầu óc cứng đờ, theo bản năng liền phản bác. "A, ngươi nói như vậy giống như cũng có đạo lý, kia xem như bồi thường, ta liền lại để cho ngươi cắn một lần a, ngươi muốn cắn chỗ nào?" Cơ Hồng Loan ma nữ thuộc tính phát huy đến cực hạn, giơ ngón tay lên xuyên qua áo bào, tại Hứa Dương trên thân mày nhăn mày. Ách, Hứa Dương trong đầu có chút mơ hồ. "Sổ sách là tính như vậy sao?" Cơ Hồng Loan đứng đỏ trên gương mặt hiện hiện một vẻ ý cười, "Vừa rồi ngươi nhìn cái này có 78 lần, hẳn là ngươi là muốn Hồng Loan tiên tử." Cái này Hứa Dương ánh mắt kinh ngạc nhìn xem hướng hắn lớn mật khiêu khích Cơ Hồng Loan, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là, nàng làm sao dám? "Cái này cái gì cái này? Chẳng lẽ ngươi không được?" Cơ Hồng Loan chớp chớp con ngươi, nhìn về phía Hứa Dương. "Hồng Loan tiên tử, ngươi như vậy khiêu khích ta, sẽ chịu đau khổ." Hứa Dương khẽ thở dài, khắc chế nửa ngày chí dương đạo thể, cuối cùng vẫn là không có chống đỡ ma nữ dụ hoặc. "Ta không tin, trừ phi ngươi để cho ta mở mang kiến thức một chút." Cơ Hồng Loan có chút đứng bay, ở trên cao nhìn xuống hắn, ánh mắt bên trong lộ ra nghiền ngẫm. Hứa Dương thấy Cơ Hồng Loan dạng này đường, hắn nếu là lại không động thủ, chẳng phải là thái giám, lập tức cũng không nhiều nói nhảm, đưa tay ôm chầm eo nhỏ nhắn, thân thể mềm mại liền đã rơi vào trong ngực của hắn, có chút túi đầu. Chưa từng nghĩ, Cơ Hồng Loan đưa tay chống đỡ Hứa Dương bờ môi, chưa nhường hắn đạt được. "Ngươi nói thích ta, đồng thời đời này đều chỉ thuộc về ta, ta liền để ngươi tiếp tục." Cơ Hồng Loan khẽ miệng nổi lên một vệt giảo hoạt độ cong, đem mềm mại đáng yêu gương mặt nổi bật lên yêu dã lại mê người. "Ta thích ngươi, đồng thời đời này đều bởi vì khí huyết sao động lợi hại." Hứa Dương đầu góc đều có chút mơ hồ, hắn không kịp chờ đợi thuật lại lấy Cơ Hồng Loan lời nói, nhưng ngay tại cái này một cái chớp mắt, trong đầu đột nhiên hiện ra tại tâm ma huyễn cảnh bên trong trải qua một màn kia màn cảnh tượng, làm cho hắn tỉnh táo thêm một chút, tiếng nói im bặt mà dừng, cũng ép buộc chính mình buông ra Cơ Hồng Loan eo, kéo dài khoảng cách. "Ngươi sao không nói tiếp?" Cơ Hồng Loan đôi mắt đẹp nhắm lại, lấp lóe một đạo nguy hiểm qua mang. "Hồng Loan tiên tử, ta thích ngươi, nhưng ta không có khả năng đời này đều chỉ thuộc về ngươi." Hứa Dương luôn từ thành khẩn nói. Hắn không thể là vì nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng, từ bỏ chính mình đồ nhi nhóm, bất luận là quan tâm hảo phóng tiểu nhi, vẫn là nhu thuận hiểu chuyện thanh nhi, hay là cổ linh tinh quái tiết cầm lý. Tám đồ nhi, đã là tính mạng hắn bên trong không cách nào dứt bỏ tồn tại. Dù chỉ là một câu không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ nói láo, đối với hắn mà nói, đây đều là đối đồ nhi nhóm cùng Cơ Hồng Loan không tôn trọng. Vì cái gì? Vì cái gì không thể chỉ thuộc về ta? Chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Cơ Hồng Loan lông mày lập tức nhăn lại, vẻ mặt cực kỳ không vui. Thật có lỗi, Hồng Loan tiên tử. Hứa Dương ánh mắt không hề lay động nói, ta cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi nói rõ ràng. Cơ Hồng Loan ánh mắt thâm hàn, âm thanh lạnh lùng nói. Hứa Dương lắc đầu, thần sắc bình tĩnh nói, lại đến một vài lần, đều là như thế. Tốt, ngươi rất tốt, ngươi hoàn toàn chọc giận ta, ta sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Cơ Hồng Loan tiếu nhan tượng lưu chuyển một vẻ lạnh lệ, màu mắt càng là chiếu đến cực đoan phẫn nộ. Nếu là Tiểu Hoa tại, khẳng định sẽ có rúm lại cái đầu, chủ nhân nhà ta, lại mắc bệnh. Bất luận cái gì một cái giá lớn, ta đều thủ lấy. Hứa Dương mở miệng nói, hắn cũng có chút bất đắc dĩ, vốn là không muốn đắc tội Cơ Hồng Loan, nhưng làm sao đối phương yêu quá mức bá đạo, mong muốn độc chiếm chính mình, đây là hắn không thể nhất tiếp nhận chuyện. Mặc dù không biết rõ sẽ bỏ ra cái giá gì, nhưng vì đồ nhi nhóm, mọi thứ đều là đáng giá. Nhìn thấy Hứa Dương vẫn như cũng là bộ này thà chết chứ không chịu khuất phục sắc mặt, Cơ Hồng Loan sắc mặt lập tức biến âm trầm đáng sợ, nàng ngọc thủ nhẹ hiểu, váy tự đầu vai trượt xuống, sau đó bắt lấy Hứa Dương cổ tay, gắt gao đặt tại trên lan can. Hứa Dương vẻ mặt khẽ biến, vừa định muốn phản kháng, miệng liền bị ngọc đoàn chặn lại. Đây cũng là đắc tội ta một cái giá lớn. Cơ Hồng Loan cúi người, dán chặt lấy Hứa Dương, hô hấp thổ lộ tại bên tai hắn, ngựa khí giống như là tôi độc đao. Hứa Dương ánh mắt kinh ngạc, sững sờ tại nguyên chỗ, cổ họng nhấp nhô, dường như có lời gì muốn nói, nhưng lại bởi vì bị ngăn chặn miệng, dẫn đến muốn nói lại thôi, chỉ có thể yên lặng thừa nhận làm trái Cơ Hồng Loan một cái giá lớn. Đợt, canh thứ nhất đưa đến, viết hai cái phiên bản, nhưng cái thứ nhất phiên bản không thích hợp, liền cho Giang Giang bạt rơi mất. Chương 85, ngủ suy nghĩ, gọi đương tử của ta. Chương 85, ngủ suy nghĩ, gọi đương tử của ta. Hứa Dương vốn là nói không ra lời, thấy Cơ Hồng Loan hỏi hắn, hắn cũng không tiện mở miệng, rứt khoát túi đầu. Cơ Hồng Loan chú ý tới Hứa Dương động tác, ánh mắt lạnh lẽo, ngón tay ôm lấy Hứa Dương cái cằm nâng lên, ở trên cao nhìn xuống nói, ngươi có phải hay không vẫn rất hưởng thụ? Ách, Hứa Dương có chút xấu hổ. Ngươi cho rằng ta nói một cái giá lớn là chơi chê cười sao? Đây bất quá là ta cho ngươi bày cạm bẫy mà thôi, rất hiển nhiên ngươi bị lừa rồi. Ta như vậy thích ngươi, hẳn không thể đem ngươi trở thành làm ta toàn thế giới, nhưng ngươi một lần lại một lần tổn thương ta. Hứa Dương, ngươi quả thực không có tâm. Cơ Hồng Loan môi đỏ phun ra lời nói lạnh như băng, tiếp theo một cái chớp mắt, quanh thân thuộc về tôn giả cảnh giới uy áp bạo phát ra, đem Hứa Dương áp chế không thể động đậy, lập tức theo Hứa Dương trên thân rút ra, ngựa khí buồn bã nói, bất quá không sao cả, ta sẽ để cho ngươi khuất phục. Ngươi bây giờ hẳn là rất khó chịu a. Dù sao cái gì đều không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, lại ăn không được miệng bên trong. Thì ra một cái giá lớn tại cái này, hắn coi như suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra được Cơ Hồng Loan sẽ lấy thân vào cuộc đến buộc hắn đi vào khuôn khổ. Hắn có chút thất sách, bất quá, chỉ mới nghĩ bằng vào tôn giả uy áp, liền muốn nhường hắn không thể động đậy, có phải hay không có chút quá nghĩ đương nhiên. Hứa Dương nhìn xem Cơ Hồng Loan, nói, cũng liền vẫn tốt chứ, ta khí huyết rất nhanh liền bình phục. Suy Cơ Hồng Loan suy cười một tiếng, trong mắt bao hàm niềm ai, liếc xéo lấy hắn, bình phục. Ngươi thật đúng là trên đời này lớn nhất đồ đần. Chẳng lẽ ta sẽ không hề làm gì sao? Hứa Dương miệng so cái gì đều cứng rắn, ngươi lại có thể đối ta làm những gì? A, ta có thể làm có rất nhiều, thì như dạng này. Cơ Hồng Loan túi người, đều lên qua một lần làm, lại vào bẫy, vậy hắn liền là kẻ ngu. Nhưng Hứa Dương nghĩ đến quá đơn giản. Cơ Hồng Loan ngữ khí xu thế lạnh, giống như vậy thủ đoạn, ta còn có rất nhiều, ngươi nếu là không khuất phục, vậy liền từ từ sẽ đến. Ta đi. Quả thực liền là nhân gian thực hình. Xin hỏi Hồng Loan tiên tử, ngươi đây đều là từ chỗ nào học? Hứa Dương có chút không kèm được, hiếu kỳ hỏi. Cơ Hồng Loan vây quanh hai tay, nghĩ nghĩ, có chút là theo trên sách, còn có là chính ta mụ suy nghĩ. Hồng Loan tiên tử, quả nhiên thông minh, liền cái này đều có thể vô sự tự thông, ta phát ra từ nội tâm bội phục. Hứa Dương kính nể nhìn về phía Cơ Hồng Loan. Cơ Hồng Loan gương mặt ửng đỏ, bị khen có chút xấu hổ, nào có. Kỳ thật ta rất đần. Bất quá, nếu là ngươi có thể khuất phục tại ta, ta cũng sẽ không cần chính mình suy nghĩ, mà ngươi cũng sẽ không như vậy khó chịu. Cơ Hồng Loan nhìn xem Hứa Dương, ngữ khí tràn đầy dụ hoặc. Khó chịu? Ta hiện tại không có chút nào khó chịu. Hứa Dương cười cười nói, ngươi khí huyết nhanh như vậy liền bình phục. Cơ Hồng Loan kinh ngạc nhìn Hứa Dương dưới thân một cái, phát hiện hoàn toàn chính xác đè xuống, ánh mắt lập tức hối tối xuống, hai gò má bần giận, không có lệnh của ta, ngươi cũng dám bình phục. Nàng lúc này liền phải đối Hứa Dương động thủ, bất quá, đến lúc này, Hứa Dương cũng không cần lấy, trực tiếp xoay người hướng xuống một nhấn. Cơ Hồng Loan xử trí không kịp đề phòng, cả người trực tiếp rơi vào bạch ngọc chỗ ngồi, nguyên bản còn có khinh nhẫn đùa bỡn tâm tư cũng tại chỗ tan thành mây khói, trong đôi mắt lộ ra khó có thể tin, ngươi thế nào tránh thoát? Hồng Loan tiên tử xem nhẹ ta không phải, kỳ thật ta vẫn luôn không có bị trấn áp. Sở dĩ phối hợp ngươi, bất quá là muốn nhìn một chút Hồng Loan tiên tử còn có cái gì thủ đoạn. Hứa Dương cười ha hà nói, hắn tốt xấu nắm giữ trí dương đạo thể, còn tu hành rất nhiều đỉnh cấp công pháp, đồng thời tu vi đã là hóa thần tam trọng, nếu là tùy tiện liền bị một vị tôn giả trấn áp, vậy hắn chẳng phải là bạch trùng tu. Ô ô, nghe được Hứa Dương giải thích, Cơ Hồng Loan trong mắt lại lập tức liền mở mịt ra hơi nước, nguyên bản điên cuồng lại cố chấp ánh mắt, giờ phút này lại lộ ra nhỏ yếu lại bất lực. Kia, vậy ngươi muốn xử trí ta như thế nào? Ngươi cứ nói đi. Hứa Dương ra vẻ hung ác nhìn qua Cơ Hồng Loan. Ô ô ô, Cơ Hồng Loan khóc đến lợi hại hơn, nước mắt như mưa làm người thương yêu, căn bản là nhìn không ra một tia tôn giả bộ dáng, ngược lại giống như là bị cặn bã nam khi dễ qua xinh đẹp giai nhân. Không phải, ngươi vừa rồi kia điên phê mỹ nhân dáng vẻ đi đâu rồi? Hứa Dương hiển nhiên không nghĩ tới chính mình một phen lại thật có thể đem Cơ Hồng Loan dọa cho khóc, cũng là đem hắn làm có chút chân tay luống cuống. Hứa Dương cầm ra khăn, xoa xoa Cơ Hồng Loan trên gương mặt nước mắt, trấn an nói, được rồi, Hồng Loan tiên tử, ta sẽ không đối ngươi làm cái gì, ngươi chớ khóc, nếu để cho bên cạnh Phong Phong chủ nhìn thấy ngươi bộ dáng này, khẳng định lại sẽ nói ta lửa trên đặt dưới, không biết lễ phép, không biết tôn thì, xem tông môn luật pháp như không, nghiêm trọng điểm, nói không chừng trực tiếp gọi ra thái thượng trưởng lão trừng trị tại ta. Chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi cũng không khuất phục tại ta, ngươi chính là không biết lễ phép, xem tông môn luật pháp như không. Cơ Hồng Loan ngước mắt, hốc mắt đỏ bừng, điềm đạm đáng yêu nhìn qua hắn. Cho nên ngươi tình nguyện thái thượng trưởng lão trừng trị tại ta, có ta che chở, hắn dám? Cơ Hồng Loan tình thế cấp bách nói, gặp chuyện không quyết, chuyển di mâu thuẫn. Hứa Dương thấy Cơ Hồng Loan ngừng nước mắt, nội tâm thở dài một hơi, ngồi vào cái ghế một bên bên trên, nói, Hồng Loan tiên tử, ta biết ngươi đối ta một lòng say mê, ta cũng cảm mến với ngươi, nhưng ta không có cách nào làm được chỉ thuộc về ngươi một người, ta có thể lừa gạt ngươi, nhưng ta không muốn, ngươi hiểu chưa? Ta không rõ, ngươi vừa rồi đều đúng ta như vậy, ngươi phải phụ trách ta. Cơ Hồng Loan nhếch môi, kia bất thức ánh mắt, nhất là tại phối hợp nàng khinh thục dung nhan, càng thêm làm cho người ta sinh thương. Hồng Loan tiên tử, vừa rồi ta có thể ở vào bị động. Cơ Hồng Loan trơ mắt nhìn Hứa Dương, ngữ khí quật cường, kia ta đối với ngươi phụ trách, ngươi chỉ thuộc về một mình ta. Mắt thấy Cơ Hồng Loan lại muốn lâm vào cố chấp cảm xúc bên trong, Hứa Dương quyết định vẫn là đừng lại cái đề tài này bên trên tiếp tục giật xuống đi, ngược lại ngày sau có nhiều thời gian, chỉ cần hắn cố gắng một chút, vẫn là có hy vọng bài chính. Hắn tương đối cứng rắn nói sang chuyện khác, Hồng Loan tiên tử, ta cho rằng Thiên Lôi Phong ngoại trừ Tiêu Diệp bên ngoài, hẳn là còn có ma đạo gian thế. Không thích nghe. Cơ Hồng Loan che lỗ tai. Tiên tử kia thích nghe cái gì? Hứa Dương có chút bất đắc dĩ nói, thích nghe ngươi gọi nương tử của ta. Cơ Hồng Loan nhìn qua Hứa Dương, vô cùng đáng thương nói, ngươi cũng cự tuyệt ta một lần, ngươi tổng không thể cự tuyệt lần thứ hai a. Nương tử. Hứa Dương gian nan mở miệng, em hai, thích nghe, ngươi nhiều lời mấy lần. Cơ Hồng Loan con ngươi như ngôi sao tỏa sáng. Nương tử mười. Đối với dạng này tông chủ, Hứa Dương còn có thể làm sao, chỉ có thể sủng ái thôi, liên tiếp kêu 10 lần, lại càng làm càng thuận miệng. Cơ Hồng Loan hài lòng dùng lưu thanh bích ghi chép lại, sau đó đem bên hông một khối cổ pháp lệnh bài đưa cho Hứa Dương nói, ta cũng cảm thấy Thiên Lôi Phong có vấn đề, như vậy đi, đây là tông chủ của ta lệnh bài, nắm lệnh này bài, như ta đích thân tới, ngươi liền đại biểu ta, đi Thiên Lôi Phong điều tra thêm a. Tốt, nương tử. Hứa Dương tốt ra. Ân, phu quân, ngươi có thể thay ta phân ưu, ta rất vui vẻ. Cơ Hồng Loan đáy mắt lướt qua một vẻ u mang, nhẹ nhàng khẽ động khóe miệng, toát ra thản nhiên cười ý Hứa Dương, quả nhiên vẫn là gọi thuận miệng. DS, tăng thêm tiến độ, 3616, 3500, ngày mai 3 canh a. Chương 86, chết chim hôn, Thanh Minh chi hổ chương 86, chết chim hôn, Thanh Minh chi hổ tử vấn điện. Phu quân, ngươi nhìn ta đều đem lệnh bài cho ngươi, cho nên ta có thể hay không xách một cái yêu cầu nho nhỏ. Cơ Hồng Loan nhìn qua Hứa Dương, con ngươi nhẹ nháy, ngữ khí dường như đang cầu khẩn. Chỉ cần không phải để cho ta chỉ thuộc về ngươi, yêu cầu gì đều có thể bằng lòng. Hứa Dương hiện tại có loại lao hứa, ngươi muốn lao bà không tức thị cảm, hơn nữa hắn cái này còn cùng kia phim truyền hình bên trong không giống nhau lắm, hắn cái này nương tử thuộc về là chính mình cho không. Hắn nhìn về phía Cơ Hồng Loan hỏi, nương tử kia yêu cầu là? Hôn ta, muốn loại kia đem người chết chìm hôn, nhất định phải để ý. Cơ Hồng Loan lông mi bụt sáng, e lệ không hiểu nói. Để ý. Hứa Dương cũng không cùng Cơ Hồng Loan ba hoa, quân tử động khẩu không động thủ. Hứa Dương đi hướng Cơ Hồng Loan, tay nâng lấy Cơ Hồng Loan gương mặt, phát hiện cái này cho không nương tử làn da quang gây nên tinh tế tỉ mỉ, liền cùng một đóa tiểu nộn đóa hoa, làm cho người thương tiếc. Hứa Dương vừa muốn túi người dâng nụ hôn, bên hai còn truyền đến Cơ Hồng Loan nhu hòa vũ mị tiếng nói, đã muốn đi tâm, đương nhiên muốn để ở chỗ này mới được. Thì ra đây mới gọi là để ý a. Hứa Dương túi đầu thấp xuống, dùng sức hôn lên Cơ Hồng Loan môi. Cảm giác được cho không nương tử tại thử nghiệm cho trên môi của hắn lưu lại thuộc về mình dấu vết, hắn cũng không có cự tuyệt, dù sao đang cùng nữ tử trung đụng trình bên trong, luôn luôn chiếm thượng phòng cũng không tốt lắm, thích hợp cũng muốn tại nữ tử trước mặt biểu hiện ra yếu đuối. Cấp cao thợ săn thường thường lấy con mồi dáng vẻ xuất hiện. Hứa Dương âm thầm điều thấp chí dương đạo thể phòng ngự. Xé Cơ Hồng Loan đạt được cơn muốn, đem Hứa Dương môi cho cắn nát, máu tươi xuyên vào răng môi, trong mắt của nàng bên trong lóe ra khinh nhẫn quái cảm. Mà Hứa Dương dường như bị đau đồng dạng, đẩy ra Cơ Hồng Loan, che miệng, nhìn qua nàng, ra vẻ tức giận nói, ngươi chúc cậu à? Phu quân, ta đương nhiên là thuộc về ngươi. Cơ Hồng Loan liếm liếm môi, dường như tại dư vị, nàng nhìn chằm chằm Hứa Dương cánh môi, dường như trong mắt của nàng, kia là trên thế giới vị ngon nhất chân tu, bất kỳ thiên địa linh vật đều khó mà cùng sánh vai. Ngươi là cậu, ta thuộc ngươi, ta là chó. Thế nào ta cảm giác tốt như chính mình tại chửi mình? Hứa Dương im lặng nói, đây cũng là ngươi nói để ý. Hừ hừ. Cơ Hồng Loan ngữ khí yếu ớt đoán, thật giống như đang nói một cái đàn ông phụ lòng, cái này còn không đi tâm sao? Vẫn là nói, ngươi còn không có tận hứng. Cơ Hồng Loan tiếu nhan phủ choáng, ngữ khí hơi có vẻ hưng phấn. Ách, ngược cũng không phải Hứa Dương cảm giác chính mình thuộc về là rời lên tảng đá nện chân của mình. Cơ Hồng Loan cười si ngốc nói, nhìn ngươi thẳng ngốc kia dạng, ta đều sợ hãi, cùng ngươi ở lâu, ta sẽ biến đần. Đây là phỉ báng, hắn làm sao lại là đồ đần? Tốt, hôn cũng hôn qua, ta cũng nên đi, đồ đần, nhớ kỹ nghĩ tới ta thời điểm, cho ta chuyển tin tức, không cho phép không muốn. Cơ Hồng Loan đem trước người loạn thất bát tao và táo làm sửa lại một chút, đứng dậy hướng phía đi ra ngoài điện. Tông chủ ân. Cơ Hồng Loan trở lại nhìn qua Hứa Dương, đôi mắt đẹp không vui. Tông chủ nương tử, ngươi không đổi ta đi Thiên Lôi Phong? Hứa Dương hỏi. Muốn đi giải quyết Vạn Quân Chân Nhân cái này bị ma đạo mê hoặc cú ác tính, nhưng Vạn Quân Chân Nhân xem như Thanh Minh Tông lục mạch một trong phong chủ, phụ thuộc cùng độn rất nhiều, mà hắn cùng Vạn Quân Chân Nhân làm có cửu oán, nếu là ra tay đem nó giết đi, còn lại phong chủ, trưởng lão sợ sẽ cho là hắn là công báo tư thủ, chuyện này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là phiền toái. Hắn cũng không sợ phiền toái, nhưng nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, Hứa Dương không muốn đem thời gian của mình lãng phí ở những này tục sự bên trên. Bởi vậy, hắn muốn cho Cơ Hồng Loan làm cái này nhân chứng, từ đó tránh cho rất nhiều thượng vàng hạ cám chuyện. Tông chủ nương tử, xưng hô thế này tốt đặc biệt, ta thích, về sau ngươi liền gọi ta như vậy a. Cơ Hồng Loan khẽ môi thượng tiêu. Hứa Dương, đây là trọng điểm sao? Ngươi cứ việc đi làm, tiền trạng hậu tấu, tông chủ nương tử đã cách, bất luận ngươi làm cái gì, dù là ngươi đem thiên cho chọc ra cái lỗ thủng, ta cũng biết nghĩa vô phản cố ủng hộ ngươi a. Cơ Hồng Loan khí phách cơ cơ tay áo, quay người hướng phía đi ra ngoài điện. Hứa Dương nói, tuân mệnh, tông chủ nương tử. Cơ Hồng Loan ra Tử Vân điện, cũng không có lập tức rời đi, mà là dùng thần thức quét đo một chút Tử Vân phòng, cũng khóa chặt thứ ba thân chuyển tiết cẩm lý trụ sở. Lập tức nàng hóa thành một đạo tử mang, hướng phía Thiên Tâm Hồ lao đi. Tại Thiên Tâm Hồ cửa ra duy nhất dừng lại, ngắm nhìn một phía, không phát cảm giác có bất luận bóng người nào, lúc này mới yên tâm đem bên hông Lưu Thanh Bích ném vào đặc biệt rõ ràng vị trí. Mọi người đều biết, tiết cẩm lý là giấu không được chuyện. Một khi nàng phát hiện khối này Lưu Thanh Bích, khẳng định sẽ rộng mà báo cho. Bản tôn sư nương thân phận cũng liền ngồi vững. Chờ tới lúc đó, ai nếu là còn dám đối Hứa Lang sinh ra lòng mơ ước, bản tôn ra tay, người bên ngoài cũng không cách nào nói bản tôn là không dạy mà chu. Hứa Lang, ngươi chỉ có thể thuộc về ta đây. Cơ Hồng Loan cắn môi, con ngươi tĩnh mịch nóng nhìn trong chốc lát Tử Vân điện chỗ phương hướng, lúc này mới hóa cầu vồng rời đi Tử Vân phong. Ta cái này có hay không thuộc về tại cơm chùa miễn cưỡng ăn. Nhìn xem Cơ Hồng Loan chập chờn luyện chuyển dáng người rời đi bóng lưng, Thanh Minh Tông chi hổ Hứa Dương túi đầu nhìn xem cái này mai biểu tượng tông chủ lệnh bài, trong lòng không khỏi cảm khái một câu. Cái này mai lệnh bài cũng không phải là chỉ có đại biểu tông chủ thân phận tác dụng, mà là tự Thanh Minh Tông tổ sư ra, nhiều đời truyền thừa trọng yếu tín vật, có thể nói là quyền lực mẫu quốc lực biểu tượng. Chút nào nói không khoa trương, có cái này tấm lệnh bài nơi tay, đừng nói 36 phong phong chủ, cho dù là đang lúc bế quan thái thượng trưởng lão, đều phải nghe mệnh lệnh của hắn. Nhưng cái này Lôi Vạn Quân nhảy đủ lâu, hiện tại thời cơ vừa vặn, cũng nên leo lên Tiên Lôi Phòng, diệt trừ Lôi Vạn Quân cái này mà đau nhức. Còn phải kêu lên Tiểu Cẩm Lý, trước đó Lôi Vạn Quân lấy lớn hiếp nhỏ, nhường Tiểu Cẩm Lý bị ủy khuất, việc này cùng nhau cùng Lôi Vạn Quân làm chấm dứt. Hứa Dương tâm tư như điện, không có chút nào dây dưa dài dòng, thân hình sát na lóe ra Tử Vân điện, đằng không mà lên, huyền diệu bộ pháp trong hư không diễn hóa, tạo nên vận sóng, trong chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ. Mấy tức sau, Hứa Dương liền đã rơi vào Thiên Tâm Hồ bên cạnh. Hắn ngước mắt nhìn mây cửa sổ sương mù cát, vừa muốn cất bước đi vào, liền nghe được trong lâu truyền đến một đoạn đối thoại. Tiểu Thanh, ngươi đang dạy ta cái gì vai chiêu? Sao có thể tính vai chiêu đâu? Đều để cái mông ta nở hoa rồi, còn không tính vai chiêu? Ai bảo Tam sư tỷ ngươi nho nhỏ Tiểu Thanh, ngươi muốn chết à? Không phải, ý của ta là, nho nhỏ cũng rất đáng yêu. Tam sư tỷ, sẽ rất đau, ngươi liền nói có muốn hay không a? Thử một chút cũng được. Hẳn là cố hương hoa bách hợp mở. Có thể Hứa Dương nghĩ lại, Thanh Nhi cũng không phải là cái loại người này, nàng còn là hứa thích thẳng, cho nên đây là tại làm gì? Cung Tiểu Cẩm Lý nghiên cứu thảo luận kiến thức mới. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Cung Tiểu Cẩm Lý dạng này chim non nghiên cứu thảo luận, xác định sẽ không kéo thấp trình độ của mình đến, biến càng ngày càng đồ ăn sao? Đợt, canh thứ nhất đưa đến, còn có hai canh. Chương 87, Uy Vũ Sư Tôn, thật muốn ăn người. Chương 87, Uy Vũ Sư Tôn, thật muốn ăn người. Thiên Tâm Hồ bên cạnh. Hứa Dương vì không cho Thanh Nhi ngộ nhập lạc lối, quyết định vẫn là lên tiếng ngăn cản. Tiểu Cẩm Lý, cùng vi sư đi Thiên Lôi Phong đi một chuyến. Trong lầu cát, hai người đang nghe nhà mình sư tôn thanh âm sau, sợ hãi cả kinh, ngay sau đó liền chuyển ra hốt hoảng văn động, dường như tại giấu thứ gì. Qua một hồi lâu, Tiết Cẩm Lý mới từ trong lầu cát đi ra, trên mặt dư choáng chưa tiêu, nàng nhìn về phía Hứa Dương, khuôn mặt có vẻ hơi quấn bách nói, sư tôn, chúng ta đi Thiên Lôi Phong làm gì? Trước đó Lôi Vạn Quân lấy lớn hiếp nhỏ, để ngươi bị ủy khuất, vi sư lần này xuất quan, chuẩn bị cùng hắn chấm dứt việc này, thuận tiện đi điều tra một phen Thiên Lôi Phong ma đạo gian tế một chuyện. Hứa Dương mở miệng giải thích. Tiết Cẩm Lý nghe xong, nhìn xem Hứa Dương trong ánh mắt, lập tức tràn ngập vô số tiểu tinh tinh, tràn đầy sùng bái cùng ngưỡng mộ. Sư tôn, ngươi đối đổ nhi thật tốt. Đi thôi. Hứa Dương cầm lên Tiết Cẩm Lý, hướng phía Thiên Lôi Phong bay đi. Mà tại trước khi đi, hắn nhìn thật sâu lầu các một cái. Lúc này, Tư Đồ Thanh Thanh vừa vặn nô đầu ra, trùng hợp cùng Hứa Dương ánh mắt chạm nhau, thoáng chốc, Tư Đồ Thanh Thanh sắc mặt cực kỳ lúng túng, trái tim phanh phanh nảy loạn, che lấy có chút nóng lên gương mặt, nỉ non tự nói, sư tôn hắn sẽ không nghe được ta vừa rồi cùng sư tỷ đối thoại à? Một bên khác, Thiên Lôi Phong. Vạn Quân Chân Nhân gần nhất lửa rất lớn. Về phần tại sao nổi giận, là bởi vì hắn từng bởi vì Tiêu Diệp một chuyện, âm thầm liên hệ ma đạo, tức giận chất hỏi bọn hắn, tại sao phải cứu Tiêu Diệp? Chẳng lẽ bọn hắn không biết rõ, cứu Tiêu Diệp rất có thể sẽ liên lụy tới hắn vị này Thiên Lôi Phong phong chủ sao? Kết quả ma đạo bên kia hồi phục là, so sánh với ngươi Lôi Vạn Quân, Tiêu Diệp đối giá trị của chúng ta càng lớn. Tâm tính của hắn quả thực rất thích hợp ma đạo, thậm chí chúng ta điện chủ đều đã ra mặt, dự định thu hồi làm đồ đệ. So, Vạn Quân Chân Nhân, các ngươi vì Tiêu Diệp bán đứng ta. Ma đạo, ngươi có thể cho rằng như vậy, dù sao ngươi cũng không cho chúng ta ma đạo cung cấp bất kỳ tình báo hữu dụng, không tính là người một nhà. Vạn Quân Chân Nhân, đại gia ngươi, ta đều dấn thân vào ma đạo, còn không thể tính là người một nhà. Ma đạo, Lôi Vạn Quân, mời lễ phép phát biểu, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Vạn Quân chân nhân, lễ phép đại gia ngươi. Lão tử hiện tại tính mệnh du còn a. Đầu này tin tức không có phát ra ngoài, nguyên nhân là bị ma đạo bên kia người liên hệ cho che giấu. Cái này trực tiếp nhường Vạn Quân chân nhân tâm tính sập. Trước kia cần hắn thời điểm, gọi hắn chân quân đại nhân, hiện tại người mới thắng người cũ, lại gọi thẳng tên. Chẳng lẽ hắn đường đường một vị hóa thần chân quân, còn không sánh bằng một cái trúc cơ cảnh tiểu bối? Vạn Quân chân nhân cảm thấy ma đạo khẳng định là mắt mù. Nếu là không mù, sao có thể đem hắn cho xem như con rơi? Đương nhiên, ngoại trừ nổi giận, hắn gần chút thời gian lo lắng hãi hùng, thấp thỏm lo âu, thậm chí cũng không dám tại lại sử dụng luyện cốt ma kinh thôn phệ đệ tử trong tông, sợ Cơ Hồng Loan sẽ phát giác được dị dạng, tìm tới cửa diện trừ hắn. Thật muốn ăn người a. Trong mật thất, Vạn Quân chân nhân hai con ngươi xích hồng, diện mục dữ tợn, toàn thân trên dưới đều bị bắt ra máu ngấn, cả người tản ra khí tức quỷ dị, cố khí tức này cực kỳ đáng sợ, dường như có thể làm cho vạn vật mục nát tan lùi. Đột nhiên, tiếng bước chân dồn dập tự ngoài mật thất vang lên. Đạp đạp phong chủ, không xong, Hứa Dương lên núi. Một tên trưởng lão thanh âm dồn dập thấp giọng bẩm báo nói. Cái gì? Lôi Vạn Quân con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, nội tâm lúc này như bị sét đánh, toàn bộ người thân thể lập tức liền bị dọa đến cứng ngắc, toàn thân phát ra ma khí lập tức liền rút về thể nội. Lúc này Hứa Dương lên núi, ý vị như thế nào? Nội tâm của hắn lại quá là rõ ràng. Chỉ bằng Hứa Dương toàn cơ bắp là tông môn suy nghĩ, hắn không thể đem chính mình dâng hiến cho tông môn, bây giờ Thiên Lôi Phong ra ma đạo gian tế, cái này Hứa Dương sợ là muốn đem toàn bộ Thiên Lôi Phong đều cho lật qua, không chừng còn muốn đánh cho hắn một trận. Ý niệm tới đây, Lôi Vạn Quân ra mặt không cầm được phát run, hắn dùng sức nắm chặt nắm đấm, không ngừng thấp giọng khuyên bảo chính mình. Ẩn nhẫn, tiếp tục cẩn nhẫn. Ma đạo đã xem bản tọa xem như con rơi, tuyệt không thể cùng Hứa Dương lại bị mặt. Nếu không kết quả tốt nhất, cũng bất quá chỉ là cá chết lưới rách. Tạm thời nhường nhịn, mà đối đại thiên thời. Đợi đến cái này tình thế đi qua, mau chóng đem luyện cốt ma kinh tu luyện đến viên mãn, đến lúc đó, toàn bộ Thanh Minh Tông đem không người có thể áp chế bản tọa. Suy nghĩ bình định, hắn cửa đối diện ngoại trưởng lão ngự khí bình thản dặn dò nói, đem Hứa Dương dẫn to lớn điện tốt tiếp đãi chu đáo, bản tọa đợi chút nữa đi gặp hắn. "Là, phong chủ." Trưởng lão cấp tốc tối lui. Vạn Quân chân nhân thở sâu, pháp lực phun trào, đem khắp cả người vết thương chữa trị, chợt cất bước hướng phía nghị sự điện đi đến. Rất nhanh, Lôi Vạn Quân liền đi tới trong đại điện, hắn nhìn thấy thủ tọa phía trên giống như trích tiên giống như siêu nhiên Hứa Dương tại uống trà. Bên cạnh thì đứng đấy phụng dưỡng hắn Tiết Cẩm Lý, đáy mắt vẻ oán độc lóe lên một cái rồi biến mất, ngược lại thay đổi là một bộ hèn mọn lấy lòng nụ cười. "Hứa sư đệ đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón à, không biết rõ ta Thiên Lôi Phong nước trà có hợp hay không Hứa sư đệ khẩu vị." "Chịu đựng." Hứa Dương hợp hạ chén trà, đưa cho Tiết Cẩm Lý, nhìn về phía Vạn Quân chân nhân, trong mắt nhìn xuống, "Lôi sư minh, hẳn là có thể đoán được ta hôm nay cần làm chuyện gì a?" "Biết biết, Hứa sư đệ có phải là vì tiêu diệt chuyện này tới a?" Lôi Vạn Quân đi đến một bên chỗ ngồi xuống, cúi đầu khom lưng nói, "Việc này xem như bản tọa nhìn lầm. Không có thấy rõ cái này tiêu diệp chân thực diện mạo, nếu là sớm một chút phát giác, cũng sẽ không náo ra trò cười kiểu này." Kỳ thật nói đến, cái này tiêu diệp cùng Tử Vân Phong còn có chút quan hệ, dù sao lúc trước cái này tiêu diệp nhưng là muốn tiến Tử Vân Phong, chỉ có điều bị ta cho chặt đứt. Đương nhiên, ta cũng không phải nói tiêu diệp cái này ma đạo gian tế cùng Tử Vân Phong có liên quan, Hứa sư đệ có thể tuyệt đối không nên suy nghĩ nhiều. Lôi Bạn Quân nghĩ đến là, đem Tử Vân Phong cùng nhau cho lôi xuống nước, như thế Hứa Dương chính mình cũng không sạch sẽ, cũng liền không mặt mũi đến điều tra rõ chuyện này, hắn cũng liền có thể đục nước béo cò, lừa gạt quá quan. Ngươi đánh rắm, kia tiêu diệp căn bản là không có thông qua chúng ta Tử Vân Phong khảo hạch, hơn nữa lúc ấy ta là muốn giết hắn, nhưng bị ngươi ngăn trở. Tiết Cẩm Lý vốn là tính tình nóng nảy, nghe thấy Lôi Vạn Quân bẻ cong sự thật, chỉ hiệu bảo ngựa, lập tức tức giận đến vạt áo phình lên, liền cùng nhỏ địa lôi dường như, phanh đến nổ tung. Thấy Tiết Cẩm Lý như thế một cái văn bối, cũng dám chỉ vào hắn cái mũi mắng, Lôi Vạn Quân sắc mặt lập tức biến có chút khó coi, không khỏi nhìn về phía Hứa Dương. Vốn cho rằng đối phương sẽ ra âm thanh trách móc, nào có thể đoán được đối phương mảnh mặt làm ngơ, liền tựa như không có nghe thấy, loại này hờ hững thái độ càng làm cho Lôi Vạn Quân nội tâm lửa giận bốc lên, vô cùng phẫn nộ, nhưng cũng không dám biểu hiện tại trên mặt, mà là trên mặt xin lỗi nói: "Hứa sư đệ, khả năng này là ta nhớ lầm đi." "Nhớ lầm cũng không sao, Lôi sư minh, ta vốn cũng không phải là vì tiêu diệt một chuyện mà đến." Hứa Dương ngữ khí không nhanh không chậm nói: "Không phải là vì ma đạo gian tế, cái kia còn có thể vì cái gì?" Lôi Vạn Quân nội tâm khẽ run, mặt ngoài lại ung dung thản nhiên, xiểm cười quyến rũ nói: "Còn mời Hứa sư đệ cáo chi hôm nay đến đây đến tuột cùng cần làm chuyện gì?" Hứa Dương ánh mắt đạm mạc, rơi vào Lôi Vạn Quân trên thân: "Lôi sư minh, ngươi ngày ấy tại Tiềm Viên Thành lấy lớn hiếp nhỏ, để cho ta đổ nhi không duyên cớ bị quất, việc này ngươi nên cho ta bằng giao." Bên trên Tiết Cẩm Lý nghe được nhà mình sư tôn lời nói, hô hấp vì đó trì trệ, một đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, ma phấn nóng hổi, nội tâm gấp hồ: "Ô ô ô, dạng này uy vũ khí phách sư tôn, ta thật yêu à? Không được, ta nhất định phải mau chóng đem sư tôn cầm xuống." Đợt, canh thứ hai đưa đến, ủy cầu miễn phí lấy vật. Chương 88, ta không đành lòng, Vạn Quân bỏ mình. Chương 88, ta không đành lòng, Vạn Quân bỏ mình chỉ là vì thay đổi nhi lấy lại danh dự. Mục đích thật có đơn thuần như vậy sao? Luôn cảm thấy cái này Hứa Dương còn có mục đích khác. Lôi Vạn Quân chần chờ một chút, trên mặt một lần nữa chất lên ý cười, ngượng ngùng nói: "Hứa sư đệ, việc này hoàn toàn chính xác là lỗi của ta, ta lúc ấy nhìn kia tiêu diệp thiên tư không tệ, liền sinh ra quý tài chi tâm, cái này mới ra tay ngăn cản Tiết sư điệt, nhường Tiết sư điệt không duyên cớ bị quất. Như vậy đi, lần này khải nguyên động phủ một nhóm, ta Thiên Lôi Phong thu hoạch đến tài nguyên, nguyện phân cho Tử Vân Phong 8 thành, mới thêm 2 thành là đơn độc đền bù cho Tiết sư điện. Hứa sư đệ, ngươi nhìn cái này bản giao có thể để ngươi hài lòng không? Lôi Vạn Quân sở dĩ như vậy lại khí, là bởi vì Tiêu Diệp bị ma đạo cho bắt đi, còn lại thân truyền đệ tử cùng bên cạnh phong so sánh, cơ bản cũng không quá lớn sức cạnh tranh, coi như đụng phải cơ duyên to lớn, cũng không có khả năng tranh qua bên cạnh phong. Cho nên hắn dứt khoát dùng cái này đến đem Hứa Dương cho đuổi. Hài lòng truy, Khải Nguyên động phủ sớm đã bị hắn cho lục soát cạo sạch sẽ, hiện tại nhiều lắm là liền thừa chút canh, lại để cho Thanh Minh 35 phong điểm một phần, Thiên Lôi phong có thể phân đến vài miếng rau quả thế là tốt rồi. Mà hắn nhưng là nắm giữ một mảng lớn vườn rau, vì thế còn chuyên môn mướn linh nông quản lý. Hứa Dương ánh mắt lạnh lẽo, đạm mạc mở miệng nói, "Lôi sư minh, ngươi cảm thấy ta để ý Khải Nguyên động phủ tài nguyên sao? Giả trang cái gì lao sói bấy đuôi, đây chính là Khải Nguyên động phủ, ngay cả tôn giả đều sẽ trông mà thèm." Lôi Vạn Quân ở trong lòng oán thầm một câu, lập tức nhìn về phía Hứa Dương, ngữ khí có chút bất đắc dĩ nói, "Không biết Hứa sư đệ cần gì bằng giao? Bởi vì cái gọi là thiếu nợ thì trả tiền, giết người đền mạng, Lôi sư minh đã lấy lớn hiếp nhỏ, vậy ta tự nhiên cũng phải để Lôi sư minh cảm thụ một chút bị người nghiền ép ra sao tư vị." Hứa Dương vừa dứt tiếng, quanh thân phang chốc hiện ra tối nghĩa huyền ảo trận đạo phù văn, đệ tam sát trận chớp mắt thành hình, đem toàn bộ đại điện đều bao phủ trong đó. Tiết Cẩm Lý bởi vì được Khải Nguyên tôn giả trận đạo truyền thừa, giao đấu nói cũng coi như vừa tìm thấy đường, cho nên khi nhìn thấy nhà mình sư tôn nhất niệm thành trận, hơn nữa hình thành trận pháp cực kỳ cao thâm, tại chỗ chấn kinh đến môi đỏ khẽ nhếch, đôi mắt đẹp trợn tròn. Sư tôn trận đạo tạo nghệ sợ là có mấy tầng lâu cao như vậy. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ bàng bạc mà vừa kinh khủng uy áp tự Hứa Dương quanh thân bay lên, giống như sơn băng địa liệt, thiên địa gào thét, như đại dương mênh mông hướng phía Lôi Vạn Quân lật út mà xuống. Khí huyết đại nhật, pháp lực hùng lô, khiến cho toàn bộ đại điện đều đang run lên bần bật. Nếu không phải trong đại điện có phòng hộ đại trận, lúc này tất nhiên nhưng đã đổ sụp thành một mịt. Tại cỗ này không có gì sánh kịp uy áp hạ, Lôi Vạn Quân sắc mặt trắng bệnh, linh hồn đều đang run rẩy, cố nén quỷ sát xúc động, trong lòng cuồng hống, cái này mẹ nó có thể là hóa thần cảnh, đều gần sánh bằng tôn giả uy áp. Lôi Vạn Quân so sánh một chút, nếu là tại không sử dụng ma công dưới tình huống, 10 cái hắn đều không đủ Hứa Dương đánh. Dựa vào cái gì a? Dựa vào cái gì hắn trùng tu hóa thần, còn có thể nghiền ép ta? Ta hóa thần cảnh thất trọng a. Hắn kiệt lực ngẩng đầu, nhìn trước mắt quan sát hắn như hạt bụi nhỏ Hứa Dương, trên mặt lộ ra vô tận quất đủ, giang run lên nói, "Hứa sư đệ, cho dù ta đã làm sai trước, ngươi cũng không nên làm nhục ta như vậy à, ta thật là Thiên Lôi Phong phong chủ à." "Thiên Lôi Phong phong chủ lại như thế nào? Ngươi lấn ta đổ nhi, ta liền nhục ngươi." Hứa Dương mí mắt nhẹ nhàng nhấc lên, thản nhiên nói, "Vâng." Sau một khắc, Hứa Dương tự thú chỗ ngồi vừa xài bước ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, liền hư ảnh đều nhìn không thấy, trong chớp mắt, liền lấn người mà tới, giơ tay lên, trùng điệp hướng phía Lôi Vạn Quân đầu đập tới. Dường như một vòng đại nhật tầm vang chìm tại vô ngần mặt biển, nhấc lên ngập trời khí lãng, đủ để đem thần sơn cổ nhạc cho bao phủ hoàn toàn. Lôi Vạn Quân sắc mặt đại biến, mong muốn điều động quanh thân pháp lực hốt hoảng ứng đối, nhưng lại bị một cỗ chí cương chí dương pháp lực cho một mực phong tỏa ngăn cản. Hắn cảm giác cái này Hứa Dương là hắn trời sinh khắc tinh. Hắn sở dĩ chuyển tu ma đạo công pháp, liền là bởi vì không muốn bị Hứa Dương khắc chế. Có ai nghĩ được, cái này Hứa Dương trùng tu về sau, toàn thân pháp lực như là đại nhật giống như nóng bỏng, đem trong cơ thể hắn tích chứa ma khí áp chế gắt gao, thậm chí hắn tu hành lôi pháp, tại cỗ này đủ để chiếu rọi bát hoang tứ cực mặt trời đã khuất, đều phải ảm đạm phai mờ. "Hứa Dương, ngươi muốn giết ta không thành?" Lôi Vạn Quân mặt lộ vẻ kinh hãi, lòng tràn đầy sợ hãi, giận dữ hét. "Có gì không thể?" Hứa Dương một quyền rơi xuống. Lôi Vạn Quân tọa hạ cái ghế tại chỗ băng đến nát bấy, cả người hắn trực tiếp bị Hứa Dương oanh xuống mặt đất 3 thước có thừa. "A!" Đầu lâm vào trong lòng đất, Lôi Vạn Quân chỉ cảm thấy chính mình đầu đau muốn nức, không nhịn được kêu rên lên tiếng. Hắn cố nén không cho đầu thấm ra máu, bởi vì như vậy sẽ bại lộ chính mình chìm đắm vào ma đạo sự thật, khàn cả giọng, giữ tợn gầm thét lên, "Hứa Dương ngươi không có thể giết ta, ta là Thiên Lôi Phong phong chủ, nếu là muốn xử trí ta, nhất định phải triệu phong chủ đại hội, còn phải trải qua tông chủ đồng ý, nếu không chính là vi phạm với tông môn luật pháp." "Hứa Dương, ngươi dám vi phạm tông môn luật pháp sao?" Thấy Lôi Vạn Quân lại khiêng ra tông môn luật pháp tới dọa hắn, Hứa Dương sủi cười một tiếng, chợt từ trong ngực móc ra một cái lệnh bài, trong tầm mắt hắn lung lay, nhìn kỹ, "Đây là tông chủ lệnh bài, nắm giữ này bài, ta có tiền trảm hậu tấu quyền lực." Lôi Vạn Quân vẻ mặt đột biến, mặt lộ vẻ chấn sợ, khó có thể tin nhìn chằm chằm lệnh bài, "Tông chủ lại đem lệnh bài đều cho ngươi?" "Đúng vậy à, nàng đem lệnh bài cho ta, dạng này giết ngươi không coi là vi phạm tông môn luật pháp." Hứa Dương cầm bút lên quyển chỉ, thần quang tràn ngập, có 4 mùa luân hồi dị tượng lưu chuyển, thể nội đại nhật huy sái hừng hực đường hoàng kim sắc huy mang. Sắp rơi xuống lúc, đã thấy giống như chó chết hãm xuống mặt đất Lôi Vạn Quân, toàn thân cao thấp đều nhấc lên vô tận ma khí, đem toàn thân hắn, bất luận là huyết đục, làn da, vẫn là lông tóc, đều nhuộm thành màu đen. Một cỗ quỷ dị lại máu tanh khí thế cực tốc kéo lên, Lôi Vạn Quân nguyên bản thon gầy thân thể, lại đột nhiên lớn mạnh, thật giống như xung khí khí cầu. Nguyên bản bị hừng hực pháp lực áp chế ma khí dâng lên mà ra, tràn ngập toàn bộ đại điện. "Ha ha ha, Hứa Dương, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ giết bản tọa. Bản tọa thật là ma a. Đây đều là ngươi bức ta. Vì hồi báo ngươi bức ta hiện ra ma thân ân tình. Ngươi muốn làm sao chết?" Lôi Vạn Quân vặn vẹo đốn éo cái cổ, theo trong cổ họng gạt ra hẻ câm khó nghe thanh âm, giống như ác quỷ đang thì thầm. "Ẩn nhẫn, đi mẹ nó ẩn nhẫn." Hắn không đành lòng, vốn định chờ tới ma công viên mãn lại ra khỏi núi, trấn nhiếp Thanh Minh Tông. Có thể cái này Hứa Dương thực sự khinh người quá đáng. Hắn đủ kiểu nhu nhịn, đổi lấy lại là hùng hổ doa người. Không thể làm gì. hắn chỉ có thể hiện ra ma thân, cho dù cuối cùng là chạy không khỏi vừa chết, cũng phải kéo cái này Hứa Dương làm đệm lưng. Nào có thể đoán được Hứa Dương căn bản là không có đáp án, mà là nhìn về phía cách đó không xa Tiết Cẩm Lý, Đồ Nhi, đều dùng lưu ảnh bích ghi lại à? Tiết Cẩm Lý đáp, sư tôn, từ đầu tới đuôi, Đồ Nhi đều ghi chép. Hứa Dương gật gật đầu, vậy là tốt rồi, vi sư mở giết. Sư đồ ở giữa đối thoại, nhường Lôi Vạn Quân vì đó sững sờ. Có ý tứ gì? Tại sao phải ảnh lưu niệm? Còn chưa chờ hắn lý giải trong đó có gì thâm ý, chỉ thấy Hứa Dương quyền chỉ nắm lên, một cỗ vô hình năng lượng kinh khủng gợn sóng trong hư không chấn động, dường như vạn đạo kim mang nở rộ, vô tận thần quang lan tràn, một vòng lại một vòng liệt nhật treo cao, khoảnh khắc sắp tán tràn ma khí cho bức hơi. Lôi Vạn Quân vừa nâng lên đầu, lại bị đè xuống, đồng thời lần này ham đến càng sâu. Cái này sao có thể? Bản tọa đều tự sa đoạn thành ma, vì sao còn không bằng ngươi? Lôi Vạn Quân tâm thần run rẩy, phát ra thê lương giống lên một tiếng, chấn sợ tới mức độ không còn gì hơn. Hứa Dương không có trả lời. Tại Lôi Vạn Quân tuyệt vọng tới cực điểm trong ánh mắt, một cái lôi cuốn lấy uy thế ngập trời nắm đấm hướng phía hắn rơi đập. Ầm ầm. Tựa như ngày rơi giống như kinh thiên băng động. Lôi Vạn Quân không thể động đậy, trong khoảnh khắc, vỡ nát thành huyết vụ, ngay tiếp theo nguyên thần đều bị chôn bụi. Hóa thần cảnh thất trọng, tự đoạ thành ma Lôi Vạn Quân, bỏ mình. DS, canh ba đưa đến, ngày mai vẫn như cũ ba canh, cầu miễn phí lấy bật, tăng thêm tiến độ 4002, 4500. Chương 89, giết người Dương Hôi, rơi vào bể tỉnh chương 89, giết người Dương Hôi, rơi vào bể tỉnh Lôi Vạn Quân đi rất không cam tâm. Nhìn xem tại hừng hực kim mang phía dưới, cấp tốc tan rã thân thể, trên mặt hắn hiện hiện thê lương vẻ mặt, phát ra thống khổ kêu rên. Dường như hồi quang phản chiếu đồng dạng, trước kia đủ loại trôi trải qua chuyện như cưỡi ngựa xem hoa giống như tại trong đầu hắn thoáng hiện. Tại Hứa Dương chưa xuất thế trước đó, ngoại trừ tông chủ, hắn chính là xuất sắc nhất một cái kia, vẹn vẹn hơn 150 năm liền trở thành hóa thần chân quân, cũng kế nhiệm Thiên Lôi Phong phong chủ. Hắn lúc đó, phong quang vô lượng, Thanh Minh Tông vô số đệ tử lấy hắn làm mục tiêu, vô số thiếu niên tiên yêu tranh nhau bái nhập Thiên Lôi Phong. Có thể nói là hăng hái. Thẳng đến cái này Hứa Dương thành tựu Bắc phủ trẻ tuổi nhất hóa thần chân quân, thành lập Tử Vân Phong, tham gia 6 phong thi đấu năm thứ nhất, liền thu hoạch khôi thủ. Mọi thứ đều thay đổi. Thiên Lôi Phong không còn là Thanh Minh Tông đệ tử trong mắt Thanh Minh đệ nhất phong. Hắn tất nhiên là không cam tâm, liền đánh lên Tử Vân Phong, mong muốn lấy Thiên Lôi đánh tan Hứa Dương, chứng minh là đệ tử yếu mà cũng không phải là phong chủ yếu. Kết quả hắn cũng biến thành bị Hứa Dương giẫm tại lòng bàn chân kẻ đáng thương. Hắn không cam tâm, thật không cam tâm. Đã Lôi Pháp không thể thắng Hứa Dương, vậy hắn liền rơi vào ma đạo. Cũng chưa từng muốn, nhập ma cũng không phải Hứa Dương đối thủ. Giờ này phút này, hắn giống như một tên hề a. Bản tọa không cam tâm a. Cái này Thanh Minh đã có ta Lôi và quần, làm gì ra lại một cái Hứa Dương? Hứa Dương, ngươi chết không yên lành, bản tọa tại Hoàng Tuyển chờ ngươi. Lôi Vạn Quân giống to một tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt, hình thần câu diệt, hồn phách tan rã, mặt đất chỉ còn lại mấy sợi bụi mù. Hứa Dương vẻ mặt không có gợn sóng, hắn tiện tay vung lên, một cỗ vô hình gió tự trong điện thổi tới, đem bụi mù cho đánh sơ sát. Làm xong những này, hắn nhìn về phía cách đó không xa Tiết Cẩm Lý, ngữ trọng tâm trường dạy bảo nói, Đồ Nhi, vi sư vừa vặn nhờ vào đó dạy ngươi bài học, giết người tất nhiên Dương Hôi, để tránh cho tàn lại cháy. Đồ Nhi thụ giáo. Tiết Cẩm Lý gương mặt từng đỏ, hô hấp hơi gấp, nhìn lấy mình sư tôn đôi mắt như nước, hàm tình mạch mạch, cũng không biết trong đầu đến cùng suy nghĩ cái gì. Lúc này, trong điện, ngoại trừ Hứa Dương cùng Tiết Cẩm Lý bên ngoài, còn có một vị phụ trách tiếp đại trưởng lão. Ánh mắt của hắn chấn sợ, nhìn Hứa Dương trong ánh mắt tràn ngập vô tận lo sợ không yên cùng kinh sử trí. Thật là đáng sợ. Từ đầu tới đuôi, Hứa Dương chỉ xuất hai quyền. Một quyền đem phong chủ phi Lôi lão ma quanh xuống mặt đất, lại một quyền liền nhường Lôi lão ma thần hồn câu diện. Đây là như thế nào kinh khủng chiến lược a? Lôi lão ma tại Hứa phong chủ trước mặt, liền cùng vừa ra đời con gà con giống như, không có chút nào năng lực phản kháng. Cực đoan sợ hãi phía dưới, hắn hai chân như nhũn ra, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống Hứa Dương trước mặt, thân thể run rẩy, khóc không thành tiếng nói, "Hứa phong chủ, ta cũng không biết rõ cái này Lôi Vạn Quân nhập ma a, ta khẳng định là vô tội. Vì lấy chứng thanh bạch, ta bằng lòng từ đi Thiên Lôi phong trưởng lão trước." Nói, hắn pháp lực phun trào, lấy ngón tay làm đao, đem chính mình một chòm tóc chém xuống, "Kể từ hôm nay, ta cùng Thiên Lôi phong phân rõ giới hạn, lại không liên quan." Nên trưởng lão nhìn Hứa Dương như thế tàn bạo, liền cho rằng đối phương chắc chắn sẽ nhờ vào đó thanh toán toàn bộ Thiên Lôi phong. Hắn hiện tại nếu là không thoát ly Thiên Lôi phong, chỉ sợ cũng phải cùng Lôi Vạn Quân như thế, không, còn là không giống nhau, hắn không cần hai quyền, hai ngón tay đều đủ để đem hắn cho nghiền chết. Nhưng rất hiển nhiên là trưởng lão này suy nghĩ nhiều. Hứa Dương cũng không phải ma đạo bên trong người, làm sao có thể động một chút lại phạt sơn diệt môn, huống hồ Thiên Lôi phong, ngoại trừ Lôi Vạn Quân, cũng không cùng hắn kết thủ. Đương nhiên nếu là bởi vì hắn diệt Lôi Vạn Quân một chuyện, mà ghi hận bên trên hắn, khác nói, thật tốt hợp lý ngươi trưởng lão, đợi chút nữa không chừng có dùng đến chỗ của ngươi. Một đạo bình tĩnh thanh âm truyền đến. Hứa phong chủ, ngài yên tâm, nhưng có chỗ cần, phụ mệnh duy cần. Nên trưởng lão quỳ trên mặt đất, đem đầu chôn đến cực thấp, trong bất chi bất giác, lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Lúc này, Hứa Dương đã mang theo Tiết Cẩm Lý rời đi nghị sự điện. Tông chủ phong, Thanh Minh điện. Một bộ váy tím nút ở thủ tọa bên trên, tiếu nhan hiện hiện một vệt bệnh trạng hồng đỏ, như dương chi bạch ngọc dưới cổ, dãy núi nổi sóng chập trùng, ngón tay của nàng trùng điệp khẽ động lấy môi, ánh mắt bên trong toát ra điên cuồng cùng cố chấp, dường như tại dư vị. Mà đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu đen mười phần nhạy cảm nhảy đi qua, chính là Lino Tiểu Hoa. Cơ Hồng Loan lấy lại tinh thần, vốn định đem Tiểu Hoa cho ôm vào trong ngực, không nghĩ tới lại bị Tiểu Hoa linh hoạt tránh thoát. Meo meo Tiểu Hoa đầu mèo lay động đến cùng chống lúc lắc dường như, ngựa khí nghe dường như sen lẫn ghét bỏ. Chỗ nào ô uế? Đây rõ ràng là yêu một cái giá lớn, tiểu hoa ngươi một cái con báo biết cái gì gọi yêu sao? Cơ Hồng Loan đưa tay nhẹ vô ngực, màu mắt lộ ra mấy phần hưởng thụ. Bản miêu không phải miêu đầu quân sư sao? Còn có, con báo làm sao lại không biết yêu? Tiểu hoa biểu thị mạnh mẽ kháng nghị, meo meo. Tốt, đùa với ngươi. Tiểu hoa, ngươi xem như ta miêu đầu quân sư, ta có chuyện rất trọng yếu muốn hỏi ngươi. Thủ tọa bên trên chuyển đến thanh âm nghiêm túc. Tiểu hoa, meo meo. Chính là ta có người bằng hữu, nàng rất ưa thích một cái đồ đần, muốn đem hắn chiếm thành của mình, mà tên ngu ngốc kia đâu, mặc dù cũng rất thích ta người bạn kia, nhưng lại nói không thể đơn độc thuộc về ta người bạn kia, ngươi nói, ta người bạn kia phải làm gì đâu? Cơ Hồng Loan tràn đầy sầu lo hỏi. Tiểu hoa sạm mặt lại. Chủ nhân, ngươi nói người bạn này sợ không phải chính ngươi a? Tiểu hoa cũng không có vạch trần, mà là dùng móng vuốt sợi râu, trương trạc đàng hoàng bày mưu tính kế, meo meo. Ý tứ đại khái là hảo nam cũng sợ liệt nữ quấn, quấn hắn liền xong việc. Thèm a, bị hắn cho tránh thoát. Cơ Hồng Loan đú và nói. Tiểu hoa gãi đầu một cái, meo meo. Ta tuy là tôn giả, nhưng đối với hắn vô dụng, áp chế không nổi. Nhắc lên cái này, Cơ Hồng Loan đã cảm thấy đáng ghét ta, lúc đầu nàng đều nắm chắc phần thắng, ai nghĩ đến chỉ là nàng mong muốn đơn phương. Cung cứng rắn ba vương, vậy mà đều không được. Tiểu hoa đầu có chút đứng máy. Cái này Hứa Dương đến cùng người thế nào? Định lực lại đáng sợ như vậy. Trái lại chủ nhân nhà ta. Tính toán, không cần trái lại. Cho không, thêm yêu đứng não. Một chút tiền đồ đều không có. Quả thực để nó mất hết mặt mũi. Đồng nhiên, bên hông đưa tin ngọc giản kịch liệt chấn động một cái. Ủ rũ túi đầu Cơ Hồng Loan lập tức tinh thần tỉnh táo, gỡ xuống ngọc giản, đắc ý nói, tên ngu ngốc này, mới phân biệt bao lâu thời gian, lại nhanh như vậy liền nhớ ta. Đối với cái này, tiểu hoa đánh giá là, thảm, chủ nhân, ngươi hoàn toàn rơi vào bể tình. Cơ Hồng Loan thăm dò vào thần thức, ấn mở tin tức xem xét, Hứa Dương, tông chủ nương tử, đã tra ra tin tưởng, Thiên Lôi Phong phong chủ Lôi Vạn Quân rơi vào ma đạo, chính là ma đạo xếp vào tại Thanh Minh Tông gian tế. Cơ Hồng Loan ánh mắt siết chặt, vội vàng biên tập nói, Hứa Lang, ngươi tuyệt đối đừng đánh cỏ động rắn, tu hành giả tầm thường nhập ma, chiến lực đều sẽ có được trên phạm vi lớn tăng trưởng, huống chi kia Lôi Vạn Quân chính là hóa thần cảnh thất trọng, nếu là hiện ra ma thân, chiến lực chỉ sợ có thể so với phá hư tôn giả. Ta hiện tại liền chạy tới Thiên Lôi Phong, ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ, chờ lấy ta. Cơ Hồng Loan đem tin tức phát đưa ra ngoài sau, lập tức liền muốn xông ra Thanh Minh Điện, hướng phía Thiên Lôi Phong bay lượn. Còn không độc thân, bên kia tin tức liền lại phát tới. Hứa Dương, ách, ta không chỉ có đả thảo kinh xà, còn không cẩn thận đem rắn đánh chết. Cơ Hồng Loan ánh mắt tràn ngập các loại màu sắc, môi son khẽ nhếch, lấy hóa thần lịch phạt tôn giả. Nhà ta Hứa Lang, quả nhiên uy vũ o, tơ e u. Đông Dương, nàng ngồi ngay ngắn ở thủ tọa bên trên, không còn trước đó lười biếng dáng vẻ, ngựa khí ba đạo mắt lạnh, người tới, nhường tất cả phong chủ đến đây gặp mặt bà tôn. Thanh âm truyền đến ngoài điện. Là. Thanh Minh vệ ứng thanh biến mất. Đợt, canh thứ nhất, còn có 2 chương. Chương 90, điên cuồng đùa giỡn, ngươi đừng đội chương 90, điên cuồng đùa giỡn, ngươi đừng đội Thanh Minh Điện. Thời gian qua đi mấy ngày, phong chủ nhóm lần nữa tụ tập ở chỗ này. Kỳ thật bọn hắn có chỗ dự cảm, lần này tông chủ triệu tập bọn hắn đến đây, cần làm chuyện gì? Nhất là khi thấy xếp tại hàng đầu Lục Mạch chỗ ngồi, thiếu đi Lôi và Quân, lại nhiều Hứa Dương. Cái này để bọn hắn càng thêm vững tin, tông chủ triệu tập bọn hắn là vì thương thảo Thiên Lôi Phong ra ma đạo gian tế cái này một chuyện. Lôi phong chủ không có lộ diện, chẳng lẽ hắn cùng Tiêu Diệp cái này ma đạo gian tế có liên lụy? Có một vị phong chủ mở miệng dò hỏi. Cho dù không có liên lụy, kia Tiêu Diệp tàn nhẫn ngược sát 30 mấy vị thân truyền, mà Lôi Vạn Quân xem như Thiên Lôi Phong phong chủ, chẳng những không có phát giác được dị thường, ngược lại cổ vũ Tiêu Diệp trắng trợn giết chóc, quả thực chính là thật to thất trách, cô phụ thân truyền đối với hắn vị sư tôn này tín nhiệm. Đợi chút nữa lão hủ sẽ hướng tông chủ thỉnh cầu phế truất Lôi Vạn Quân phong chủ chi vị, hắn không thích hợp tại vị trí này đợi tiếp nữa, vẫn là an phận làm chức quan nhàn tản trưởng lão a. Lục Mạch một trong tiền lão thần sắc nghiêm túc, trầm giọng nói, tiền lão cũng không có nghiêm trọng như vậy à? Lôi phong chủ cần cù chăm chỉ làm nhiều năm như vậy Thiên Lôi Phong phong chủ, chưa hề nhường Thiên Lôi Phong rơi ra Lục Mạch, coi như lần này ra ma đạo gian tế, nhưng cũng là công lớn hơn tội, sao có thể nói phế truất liền phế truất đâu? Đúng vậy à? Hơn nữa kia Tiêu Diệp cũng không tại chỗ giết Thiên Lôi Phong thân truyền, những cái kia thân truyền đều là trọng thương về sau, không có thuốc chữa mới chết, sao có thể trách tội tới Lôi phong chủ trên đầu? Theo ta thấy, Lôi phong chủ là gặp thai bay vạ gió a. Nhiều nhất nhường Lôi phong chủ viết phần kiểm điểm, tỉnh lại một chút chính mình. Lôi bạn quân phụ thuộc nhóm nhau nhau mở miệng, vì đó giải vây. Lão hủ làm việc, cần hướng các ngươi giải thích sao? Tiền lão cao mày, vẻ mặt không vui nói. Tiền lão, cũng không thể nói như vậy, ngài tuy là Lục Mạch một trong, nhưng phong không quý tiện phân chia cao thấp, người ta đều là Thanh Minh Tông phong chủ, vì Thanh Minh Tông ổn định, ta khẳng định là muốn lên tiếng khuyên can ngài không lý trí quyết định. Thú hồ Lục Mạch cũng không phải cố định, nói không chừng lần tiếp theo Lục Mạch đại bị, ngài phong đệ tử toàn quân bị diệt cũng khó nói. Tiền lão, ngài nhìn có phải hay không cái này lý? Thả mẹ ngươi cho má, lão hủ chỉ cần chấp trưởng Thiên Nguyên Phong một ngày, thì sẽ không khiến nó rơi ra Lục Mạch. Tiền lão nổi giận mắng. Tiền lão, ngươi há có thể như vậy nhục ta? Nhục ngươi thế nào, lão hủ còn nhập ngươi nương đâu? Ngươi lão thất phu này Tiền lão cùng thái thượng trưởng lão cùng thế hệ, đức cao vọng trọng, ngươi dám gọi hắn là lão thất phu? Ta kêu hắn lão thất phu, hắn dám ưng sao? Trong lúc nhất thời, lấy Lôi Vạn Quân cầm đầu phụ thuộc nhóm cùng Tiền lão một mạch làm cho tối bụi, rất có một lời không hợp liền đánh xu thế. Mà cái khác bảo trì trung lập phong chủ thì là giữ im lặng, thờ ơ lạnh nhạt, lặng lặng nhìn cuộc náo kịch này, đáy mắt hiện lên một vẻ trầm trọng. Cái này Tiền lão sở dĩ mong muốn hướng tông chủ đề nghị phế truất Lôi Vạn Quân phong chủ chi vị, có thể không đơn thuần là vì thay những cái kia chết đi thân truyền bên vực kẻ yếu, càng thêm mấu chốt chính là, Tiền gia trừ hắn ra, còn có một vị hóa thần cảnh ngũ trọng trưởng lão, vừa có được hay không tại Thiên Lôi phong người hầu, nếu là Lôi Vạn Quân phong chủ chi vị bị phế truất, kia Tiền gia hơi hơi vận hành một chút, cái này Thiên Lôi phong phong chủ chi vị liền sẽ rơi tại vị này Tiền gia trưởng lão trên đỉnh đầu. Một nhà hai phong chủ, uy phong bậc nào? Tiền gia tại Thanh Minh tông uy vọng càng lại bởi vậy tăng lên tới độ cao mới. Về phần Lôi Vạn Quân phụ thuộc vì sao cực lực ngăn cản Tiền lão, vậy thì càng không cần phải nói. Ngược lại hai phe mục đích đều không đơn thuần, thuộc về là chó cắn chó một miệng lông, phương nào đều không chiếm được lợi ích. Đối với hai phe cái lộn, Hứa Dương ngoảnh mặt làm ngơ, cũng không phải hắn không thích xem náo nhiệt, chủ yếu hắn hiện tại có chút không thể phân thân, chuẩn xác mà nói, hắn đang bị thủ tọa bên trên vị tông chủ kia nương tử đùa giỡn. Một đạo vũ mị ngữ tỷ âm truyền âm tới trong lỗ tai của hắn, "Hứa lang, ngươi thật lợi hại, chỉ sợ ngay cả ta đều không phải là đối thủ của ngươi." Tông chủ nương tử quá khiêm tốn, "Ngươi thật là chúng ta Thanh Minh tông duy nhị tôn giả, lại nói có đánh hay không qua được, còn phải thử một chút mới biết được." Hứa Dương truyền âm nói, "Thế nào chưa thử qua? Ta bất quá chỉ cắn nát ra, mà nhưng ngươi là để cho ta sưng lên đâu, hiện tại cũng còn không có tiêu xuống dưới." Cơ Hồng Loan nhìn về phía Hứa Dương, mấp máy môi, lại lặng lẽ che che ngực, làm nhíu mày chạm. Đây là tại nói lời nói thô tục. Quả nhiên là xấu bụng ma nữ. Hứa Dương hơi có vẻ bất đắc dĩ nói, "Ta còn tưởng rằng tông chủ nương tử chỉ chiến lực, không nghĩ tới chỉ là cái này." "Hừ hừ, ta liền biết Hứa lang ngươi nghĩ sai, bất quá ngươi nếu là muốn biết sức chiến đấu của ta, chờ nghị hội kết thúc, ngươi có thể lưu lại, chúng ta tỉ thí một chút, ngươi xem coi thế nào." Cơ Hồng Loan cười khanh khách nhìn qua hắn, như nước con ngươi cực kỳ câu người. Hứa Dương có chút không mò ra Cơ Hồng Loan đoạn văn này chân chính hàng nghĩa, dứt khoát đều xem như không đứng đắn mà tính. Hắn đang vui vẻ hơn bằng lòng, lại nghe bên cạnh thân Tiền lão gầm lên giận dữ, thanh âm cực lớn, như là sấm rền nổ vang toàn bộ đại điện. "Tông chủ, hắn lại dám kêu ta giả chó, lão hủ muốn cùng hắn đơn đấu, đi ra đơn đấu." Thoáng chốc, cơ hồ tất cả phong chủ đều trên mặt kinh ngạc nhìn về phía Tiền lão. Bởi vì Tiền lão hiện tại đã hơn ngàn tuổi, còn chưa đột phá tuân giả, tinh khí thần đã suy bại tới cực hạn, lúc này, nếu là cùng người sinh tử chi chiến, cho dù có thể thắng, chỉ sợ cũng sống không được bao lâu. Mà thủ tọa bên trên đang đùa giỡn Hứa Dương, đùa giỡn đến thật quá mức, Cơ Hồng Loan bị Tiền lão tùy tiện cắt ngang hào hứng, khiến cho nàng vẻ mặt bỗng nhiên trầm xuống, ánh mắt thâm hàn nói, "Đều cho bản tôn mà miệng. Bản tôn hôm nay triệu tập các ngươi đến đây, không phải là vì nhìn các ngươi cái lộn. Nếu là muốn đơn đấu, chờ ra Thanh Minh địa cửa, tự đi tìm cái địa phương, bản tôn mới mặc kệ sống chết của các ngươi." Nổi giận Tiền lão nghe được Cơ Hồng Loan quát lên, mặt lúc trắng lúc xanh, mong muốn nói cái gì, nhưng nhìn thấy Cơ Hồng Loan kia sát ý lăng nhiên ánh mắt, chỉ có thể ngượng ngùng một lần nữa ngồi trở lại vị trí, mà Lôi Vạn Quân phụ thuộc nhóm, càng là không còn dám cãi lộn, hoàn toàn yên tĩnh trở lại. "Hôm nay triệu tập các ngươi đến đây, là bởi vì Hứa Phong chủ đã điều tra rõ Lôi Vạn Quân rơi vào ma đạo, trở thành ma đạo xếp vào tại Thanh Minh Tông gián tế." Cơ Hồng Loan ngữ khí không xen lẫn bất kỳ tâm tình gì, ánh mắt lạnh đảo qua ở đây tất cả phong chủ. Lời này vừa nói ra, toàn bộ đại điện đều biến yên tĩnh. Mỗi vị phong chủ trên mặt đều tràn ngập không thể tin vẻ mặt, ngay cả muốn phế truất Lôi Vạn Quân phong chủ chi vị Tiền lão, lúc này lông mày đều nhíu lại, rất là không tin. Mọi người đều biết, Lôi Vạn Quân tu hành chính là Lôi hệ công pháp, này hệ liệt công pháp nhất là khắc chế ma khí, cho nên Lôi Vạn Quân lại là thế nào nhường ma khí nhập thể, cũng nhường ma khí cùng Lôi đỉnh pháp lực cùng tồn tại đây này. "Tông chủ, không thể bởi vì Thiên Lôi phong ra một cái ma đạo gian tế, liền qua loa đem Lôi phong chủ cũng định tính là ma đạo gian tế a." "Tông chủ, dạng này phán quyết có sai lầm công bằng, chỉ sợ không thể phục chúng a. Bắt tặc muốn bắt tang, không thể bỏ qua một cái ma đạo gian tế, lại cũng không thể oan uổng một người tốt. Không biết tông chủ đem Lôi phong chủ giam giữ ở nơi nào? Còn mời tông chủ phái người đem hắn áp đến, cùng Hứa phong chủ đối chất nhau." "Có phong chủ đề nghị." Cơ Hồng Loan đang muốn mở miệng giữ gìn, đã thấy Hứa Dương rất thẳng thắn đứng lên, trở lại nhìn về phía đang ngồi phong chủ, ngựa khí bình thản nói, "Đối chất là không thể nào đối chất, kia Lôi Vạn Quân đã bị bản tọa giết đi." Nghe được Hứa Dương như thế hung hăng ngang ngược lời nói, đông đảo phong chủ thần sắc vừa giận vừa sợ, bọn hắn không nghĩ tới cái này Hứa Dương lại lớn gan như vậy, dám không thông qua phong chủ thương thảo, liền lấy tư hình đem một phong phong chủ cho xử tử, nếu là dung túng Hứa Dương tiếp tục như thế, Thanh Minh Tông 36 phòng, há không người người cảm thấy bất an. Lập tức, có phong chủ nhịn không được, liền muốn lên tiếng trách móc. Còn chưa từng mở miệng, liền bị Hứa Dương cắt ngang chó sủa, "Bản tọa biết các ngươi rất gấp, nhưng đừng nội. Tông chủ, đây là bản tọa nhường đồ nhi quay xuống hình ảnh, đủ để chứng minh Lôi Vạn Quân rơi vào ma đạo." Nói, Hứa Dương đem lưu ảnh bích hiện lên cho Cơ Hồng Loan. Cơ Hồng Loan tiếp nhận lưu ảnh bích, vẻ mặt mơ hồ có chút tức giận. "Làm gì chuẩn bị như thế đầy đủ, cái này khiến bản tôn thế nào anh hùng cứu mỹ nhân?" Lúc này, có phong chủ nghi ngờ nói, "Lưu ảnh bích cũng có thể giả tạo, Hứa phong chủ, không phải ta không tin ngươi, thật sự là cách làm của ngươi quá mức lố măng rồi. Đây là một vị Lôi Vạn Quân phụ thuộc, như Lôi Vạn Quân thật ngồi vững ma đạo gian tế thân phận, vậy bọn hắn khẳng định cũng là muốn nhận không nhỏ liên lụy." "Làm càn, Hứa phong chủ một lòng vì tông, thiên địa chứng giám, sao có thể sẽ giả tạo chứng cứ đâu?" Cơ Hồng Loan xem như chờ đến cơ hội, nàng nội trừng lấy người nói chuyện, lạnh giọng quát lớn. "Tông chủ cái này nhưng khó mà nói chắc được, Hứa phong chủ, từ trước đến nay cùng Lôi phong chủ không hợp nhau, vạn nhất hắn là có phong chủ thâm trầm nói. Người này chính là bị Hứa Dương gạt ra lục mạch vị kia phong chủ." Hắn lời tuy chưa nói xong, nhưng ý tứ rõ ràng, ám chỉ Hứa Dương có khả năng là công báo tư thủ, mượn cơ hội diệt trừ Lôi Vạn Quân. Cơ Hồng Loan nhìn thật sâu hắn một cái, hờ hững nói, "Hứa phong chủ là được bản tôn mệnh lệnh, mới đi Thiên Lôi phong điều tra. hơn nữa hắn còn nắm giữ bản tôn tông chủ lệnh bài, cách làm hợp tình hợp lý hợp quy, không phải là bản tôn tại công báo tư thủ. Không dám, chỉ là thuộc hạ cảm thấy bằng vào Lưu Ảnh Bích, chỉ sợ không thể chứng minh Lôi Phong chủ là ma đạo gian tế. Vị kia phong chủ nhắm mắt nói, có bản tôn chứng minh đều không được. Cơ Hồng Loan ngữ khí u lãnh, ánh mắt điểm nhiên nói. Lúc này, nghe được Cơ Hồng Loan lại như vậy giữ gìn Hứa Dương, đang ngồi phong chủ nhóm nội tâm mặc dù không phục, nhưng trên mặt nhưng cũng không dám lại mở miệng nghi ngờ. Dù sao lại chất vấn xuống dưới, vạn nhất vị này Hồng Loan tiên tử mở ra nổi điên hình thức, ở đây nhưng không có một vị phong chủ có thể chống đỡ được. Cho dù thái thượng trưởng lão xuất quan, cũng quá sức. Cái kia, tông chủ mắt thấy bầu không khí cứng ngắc như sắt, Hứa Dương cố nén không có đem nương tử hai chữ nói ra miệng, cười cười nói, đã Lưu Ảnh Bích không được, người kia chứng tổng được rồi. Ân. Cơ Hồng Loan băng lãnh gương mặt kém chút không kèm được, lại còn có nhân chứng. Hứa Lang, đây hết thảy chẳng lẽ đều tại nằm trong kế hoạch của ngươi sao? Chỉ thấy Hứa Dương phủi tay, một vị tiên lôi phong trưởng lão tự ngoài điện đi đến. Cơ hồ tất cả phong chủ đều ngây ngẩn cả người, bởi vì vị trưởng lão này chính là cùng tiền lão đồng xuất một mạch vị kia hóa thần chân quân. Lục Mạch một trong tiền lão càng là mắt mở thật to, nhìn qua nhà mình vị này hậu bối, trong lòng không hiểu sinh ra một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ Lôi Vạn Quân thật là ma đạo gian tế? Gặp qua tông chủ, chư vị phong chủ, tại hạ tiền độ, chính là thiên lôi phong trưởng lão. Tiền độ vẻ mặt câu nệ thi lễ một cái, lập tức mở miệng nói, ta lúc ấy ngay tại đại điện, phát sinh tất cả ta đều nhìn thấy rõ ràng, đúng như là Hứa phong chủ lời nói, Lôi Vạn Quân đã rơi vào ma đạo lần này lợi chứng vừa ra. Giống như bình hồ rơi vào cự thạch, nhấc lên sóng to gió lớn. Mà lúc này, Cơ Hồng Loan trong tay pháp ấn giao thoa, điểm vào Lưu Ảnh Bích bên trên, trong khoảnh khắc, Lưu Ảnh Bích hình tượng xuất hiện ở hư giữa không trung. DS 3.200 chữ, đợi chút nữa còn có một canh. Chương 91, tự đều đồng ý, nhìn trộm chương 91, tự đều đồng ý, nhìn trộm tĩnh. Vô cùng yên tĩnh. Toàn bộ Thanh Minh Điện dường như bị đóng băng dường như, ở đây tất cả phong chủ đều cùng chết đi đồng dạng. Duy có mắt trừng trừng, dường như sắp theo trong hốc mắt đổ tới. Chấn kinh. Phát ra từ sâu trong linh hồn chấn kinh. Thậm chí không ít phong chủ hướng đạo chi tâm cũng bắt đầu bị dao động. Bởi vì vừa rồi trong hư không hiện hiện một màn kia thực sự quá mức kinh dị tới để cho người ta tê cả da đầu, hô hấp cũng vì đó trì trệ. Một vị hóa thần thất trọng cường giả, trong bọn hắn ở giữa đã coi là đỉnh cấp chiến lực. Huống chi, còn được ma, hiện ra ma thân về sau, kia cô tuyệt cường cuồng đỉnh khí thế càng là chạm tới tôn giả lĩnh vực. Ở đây phong chủ, tự cảm thấy mình, vô luận như thế nào cũng sẽ không là cái này Lôi Vạn Quân đối thủ. Thậm chí có khả năng, tại mấy chiêu bên trong, liền sẽ bị cái này Lôi Vạn Quân cho luyện hóa. Nhưng dạng này hung tàn tồn tại lại bị Hứa Dương hai quyền cho hoành diệt, không, thậm chí đều không coi là hai quyền, một quyền dụ địch, một quyền giết chết, mà Hứa Dương tu vi lại chẳng qua là hóa thần tam trọng, chiến lực của hắn sợ là đã đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cho dù cổ tịch bên trên chỗ ghi lại những cái kia vượt ép một thế tiên đế thời niên thiếu, đều ít có thể làm được Hứa Dương tình trạng này. Giờ này phút này chỉ có hai chữ mới có thể hình dung, kinh khủng, kinh khủng tới cực điểm. Cơ hồ tất cả phong chủ cổ họng phát khô, tâm thần run rẩy, nhìn về phía Hứa Dương ánh mắt càng là không lưu loát vô cùng. Hứa phong chủ một quyền giết chết Lôi Vạn Quân, cái này còn tính là người? Hắn không phải người, hắn là thần, ta hiện tại càng phát ra tin tưởng, hắn có thể dẫn đầu chúng ta Thanh Minh Tông bước vào thánh địa hàng ngũ, chính là tiên tông đều có cực lớn khả năng chạm đến. Ha ha ha, ta vừa rồi thật là một lời không có phát, cũng là bởi vì ta tin tưởng Hứa phong chủ nhân phẩm, lúc trước hắn cùng Lôi Vạn Quân ở giữa mâu thuẫn, cũng là Lôi Vạn Quân đơn phương đưa đến. Chậc chậc, có ít người phải gặp tai ương, nhưng ta không nói là ai. Bị Hứa Dương gạt ra Lục Mạch vị kia phong chủ đã sắc mặt tái nhợt, ánh mắt trợn dạng, trong lòng sợ hãi tới cực điểm, không ngừng nuốt nước bọt. Vừa rồi liền hắn chất vấn lợi hại nhất, nếu để cho Hứa Dương cho ghi hận bên trên, cho hắn đến bên trên một quyền, không, một quyền cũng quá đề cao hắn, một cái đầu ngón tay liền có thể đem hắn cho nghiền chết. Không có chuyện gì, ta lại không phải cố ý nhằm vào Hứa Dương, ta là vì tông môn cân nhắc, hợp lý chất vấn, Hứa Dương không có đạo lý ghi hận ta. Hắn ở trong lòng không ngừng an ủi chính mình, nhưng việc ta an ủi, nội tâm càng dày vò, càng sụp đổ. Lý do như vậy, hắn tin, nhưng Hứa Dương có thể tin sao? Về phần Lôi Vạn Quân một đám phụ thuộc, tâm lý phòng tuyến càng là trực tiếp đổ sụp thành phế tích, nguyên một đám trong mắt trợn thật lớn, nghiêm nhiên là bị sợ choáng váng. Đáng chết Lôi Vạn Quân lại thật là ma đạo gian tế, cái này không đem bọn hắn cho hại khổ sao? Nghĩ tới cùng phú quý, nhưng cùng chung hoàn nạn, yêu ai ai vậy? Xem như nhân chứng tiền độ, dùng ánh mắt còn lại trộm nhìn lướt qua ở đây phong chủ phản ứng, thấy không ít phong chủ thậm chí so với hắn lúc ấy biểu hiện còn không chịu nổi. Nội tâm của hắn không hiểu sinh ra một cỗ cảm giác ưu việt. Hắn mặc dù quỳ, nhưng ít ra không có tệ ra quần. Nhân chứng vật chứng đều tại, hẳn không có người lại nghi ngờ a. Hứa Dương đảo qua đang ngồi phong chủ, cười hỏi. Theo hắn ánh mắt rơi xuống, đang ngồi tuyệt đại bộ phận phong chủ đều cảm thấy áp lực lớn lao, thậm chí có cảm thấy mình trên thân lưng đeo vạn trượng thần nhạc, ép đến bọn hắn có chút không thở nổi, sắc mặt càng là trướng đến trắng bệnh, liền cùng bị dây thừng gắt gao ghìm chặt cái cổ. Hứa Dương tính tình từ trước đến nay không thật là tốt, hắn đã chứng minh trong sạch của mình, kia vừa rồi điên cuồng chất vấn hắn, tự nhiên cũng phải đánh đổi một số thứ. Phù phù một tiếng, không ít phong chủ trực tiếp ngồi không yên, cả người té bị dưới đất, đầu lâu bị gắt gao đè ép, tại cỗ uy áp này phía dưới, cái trán rỉ ra tinh mịn mồ hôi, như mưa rơi xuống. Hứa phong chủ, việc này là ta, trách oan ngươi, ta hứa ngươi, xin lỗi có thực sự không chịu nổi cỗ uy áp này phong chủ, hướng Hứa Dương xin tha, môi nói một chữ, bắp thịt trên mặt đều tại run rẩy kịch liệt. Ai, ngươi nào có sai, ngươi cũng là vì tông môn suy nghĩ sao? Bản tọa hiểu ngươi. Hứa
phong chủ.
Kia. Yeah. Vậy cái này uy áp đừng quá mức, bản tọa đều hiểu ngươi, ngươi lại vẫn muốn theo bản tọa sách càng nhiều yêu cầu. Hứa Dương ngữ khí lạnh lùng nói. Hắn sở dĩ làm như vậy, cũng không phải là chỉ là vì khiến cái này người trả giá đắt, càng sâu tầng mục đích, là vì cho mình dọn sạch chướng ngại. Tương lai kia cơn náo động bên trong, Thanh Minh Tông xem như Bắc phủ lớn nhất tông môn, Ma Sát Điện nếu là muốn chiếm cứ Bắc phủ, đầu tiên liền phải đem Thanh Minh Tông tấn công xong đến, lấy Thanh Minh Tông làm cứ điểm, mới có thể đem xúc tu phóng xạ toàn bộ Bắc phủ. Bởi vậy, Hứa Dương muốn Thanh Minh Tông chỉ có thể có hắn thanh âm của một người. Duy này mới có thể an toàn vượt qua kia cơn náo động. Huống chi, còn có nhân vật chính cái thai hòa này, mặc dù bị mấy đợt thao tác, suy yếu rất lớn khí vận, cho dù gia nhập Ma Sát Điện, cùng đám kia ma đạo tà suệ quấy hòa vào nhau, nhưng côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, dù sao cũng là thiên mệnh chi tử, có thiên đạo che chở, hắn vẫn là phải cẩn thận phòng bị, phòng ngừa chu đáo, sớm làm ứng đối. Không ít phong chủ nghe được Hứa Dương câu nói này, tâm kém chút mát một nửa, bọn hắn sẽ không cần một mực vì chết ở chỗ này à. Thế là, bọn hắn hèn mọn khao khát nhìn về phía thủ tọa bên trên Cơ Hồng Loan, chờ mong nàng xem như tông chủ, có thể khuyên can một chút cái này Hứa Dương. Dù sao dù nói thế nào, Cơ Hồng Loan cũng là tông chủ, Hứa Dương thế nào cũng phải nghe một chút tông chủ lời nói à. Nào có thể đoán được Cơ Hồng Loan nhìn cũng không nhìn, trực tiếp không để mắt đến bọn hắn cầu cứu ánh mắt, mà là đem ánh mắt rơi vào Hứa Dương trên thân, ánh mắt ý vị không rõ, dường như đang thán phục nhà mình lang quân lợi hại, lại hình như tại buồn rầu lang quân lợi hại như vậy, nàng nên như thế nào mới có thể độc chiếm đối phương đâu. Hứa Dương thấy Cơ Hồng Loan nhìn về phía hắn, liền dứt khoát hướng phía nàng trừng mắt nhìn, ám chỉ nàng cho bậc thang, hắn tốt buông tha những này phong chủ. Mà khi Cơ Hồng Loan tiếp thu được Hứa Dương tín hiệu sau, đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó, liền giống nhau hướng phía hắn trừng mắt nhìn. Đừng chỉ trước mắt, cũng là cho ta bậc thang a. Hứa Dương thấy Cơ Hồng Loan không để ý tới hiểu hắn ý tứ, bất đắc dĩ truyền âm nói, tông chủ nương tử, ngươi cũng là lên tiếng để cho ta thả bọn hắn a, cũng không thể thật để bọn hắn một mực quỳ tại đó a. Cơ Hồng Loan trên mặt lộ ra một cái chớp mắt ngốc manh biểu lộ, nhếch miệng, ta còn tưởng rằng Hứa Lang là tại đối ta nhìn chung đâu, tôn không có ý nghĩa. Hứa phong chủ, xem ở bản tôn trên mặt mũi, liền tạm thời buông tha bọn hắn một hồi a, nếu có lần sau nữa, bản tôn đem tông chủ lệnh bài cho ngươi, bọn hắn tùy ý ngươi xử trí, đánh chết chớ bàn luận. Thủ tọa bên trên, Cơ Hồng Loan hết sức phối hợp, hướng Hứa Dương mở miệng thỉnh cầu nói, đã tông chủ đều đã mở miệng, bản tọa tự đều đồng ý. Hứa Dương thu liễm khí cơ, uy áp giống như thủy triều thối lui. Hô quỷ giảm trên đất mấy vị phong chủ chỉ cảm thấy đầu vai bông lỏng, kia cô áp lực lớn lao biến mất không thấy gì nữa, bọn hắn đều thở một hơi dài nhẹ nhõm, toàn thân cao thấp đều như là ngâm nước đồng dạng bị mồ hôi cho thấm ướt. Bọn hắn một lần nữa ngồi trở lại tới trên chỗ ngồi, đầu tiên là hướng thủ tọa bên trên Cơ Hồng Loan ném đi ánh mắt cảm kích, ngay sau đó, nhìn về phía Hứa Dương ánh mắt càng phát kính sợ, không dám chút nào lại sinh ra bất kỳ lãnh đạm vô lễ suy nghĩ. Bởi vì, Hứa Dương cho dù không phải tôn giả, nhưng theo về mặt chiến lược mà nói, đã có cùng tôn giả bình khởi bình tọa tư cách. GS, canh ba đưa đến, hôm nay gót đều nhanh 8000 chữ, xem ở giang giang như thế cần cụ phân thượng, đưa tiễn miễn phí lễ vật cùng ngũ tinh khen ngợi ba. Tăng thêm tiến độ, 4444, 4500, chương 92, cùng ta vào nhà, hễ ẩm hương vị chương 92, cùng ta vào nhà, hễ ẩm hương vị Thanh Minh Điện. Thủ tọa bên trên, Cơ Hồng Loan thanh âm lạnh lẽo nói, làm trong tông môn xuất hiện một cái ma đạo gian tế lúc, giải thích rõ bản tông bị ma đạo thẩm thấu đã sâu, lôi vạn quân tuyệt sẽ không là cái cuối cùng, bản tôn yêu cầu các ngươi về phong về sau, cần phải tra rõ toàn bộ trưởng lão cùng đệ tử, đem ma đạo nằm vùng tất cả cái đinh toàn bộ trừ bỏ. Khắc, tại Thanh Minh đã ma trong lúc đó, Hứa Phong chủ đại nắm tông chủ lệnh bài, một khi khóa chặt ma đạo gian tế, không cần trước bất kỳ ai bẩm báo, coi như xử quyết, chư phong không được ngăn cản. Nàng khí chàng toàn bộ triển khai, thuộc về tôn giả uy thế mở ra hoàn toàn, không thẹn Hồng Loan tiên tử chi danh. Những cái kia vừa mới chất vấn qua Hứa Dương phong chủ nhóm, nghe mí mắt của loạn. Tông chủ cử động lần này, đồng đẳng với đem cái mạng nhỏ của bọn hắn đặt ở Hứa Dương trong tay, mặc kệ nắm. Vạn nhất Hứa Dương. Tuân mệnh, tông chủ. Phong chủ nhóm cúi đầu lĩnh mệnh sau, lơm lớm lo sợ rời đi. Bọn hắn cũng là muốn theo Hứa Dương hòa hoãn một chút quan hệ, nhưng liền sợ Hứa Dương nguyên bản không có nhớ hận bọn hắn, chính bọn hắn đưa đi lên cửa, ngược lại là biến khéo thành vụng. Chờ tất cả phong chủ rời đi về sau, Hứa Dương tùy theo đứng dậy, cũng chuẩn bị trở về Tử Vân Phong. Lại nghe thủ tọa bên trên một đạo mang theo trêu đùa ý vị nhẹ ngữ âm truyền đến. Thế nào? Hứa Lang không muốn thử ta sâu cạn? Hứa Dương cảm thấy đây là trong lời nói có hàm ý, mở miệng nói, tông chủ nương tử, trận này không đúng, ta sợ hai ba chiều, liền đem Thanh Minh Điện trò đánh nát, đến lúc đó lịch đại tổ sư ra, còn không phải tức giận đến theo vách quan tài nhảy ra. Vậy đi hậu điện. Dương của ta có thể mềm nũng, còn có thể nhìn tiểu hoa lộn nhào. Cơ Hồng Loan tự thú chỗ ngồi đi xuống, đi vào Hứa Dương trước mặt, lông mi nhảy nháy. Hứa Dương vừa muốn mở miệng. Bành! Cơ Hồng Loan trên thân hiện lên cực mạnh khí thế, chèn ép quanh mình không gian đều đông lại, nàng vươn tay, hạo đãng pháp lực đổ xuống mà ra, hướng phía Hứa Dương bả vai chụp tới. Hứa Dương vô cái ghế, thể nội pháp lực phun trào, chí dương đạo vận sông thể mà ra, tránh thoát tôn giả uy áp, một cái nghiêng người tránh thoát, ánh mắt của quái, tông chủ nương tử. Nghi hoặc cái gì? Ta không phải nói muốn thử một chút ngươi dài ngắn sao? Cơ Hồng Loan mắt hạnh chớp chớp, lần nữa lấn người mà lên, lấy trưởng thành trảo, lôi cuốn lấy lạnh thấu xương kinh phong, lấy hoàng cầm thương long chi thế, hướng phía Hứa Dương cầm nã mà đi. Thế này, Hứa Dương cũng không nói thêm gì nữa, đã muốn thử dài ngắn, liền nhường nàng thử đủ, vừa vặn hắn cũng muốn biết, bây giờ chiến lược của mình, có thể hay không thắng qua nắm giữ huyền âm sát thể Cơ Hồng Loan. Thanh Minh Điện vì đó run lên. Tại cơ hồng loan khuất trảo đánh tới lúc, Hứa Dương thân thể bộc phát ra cương mãnh khí thế, hắn tay trái huy sái nóng bỏng thần mang, đem lạnh thấu xương kình phong cho toàn bộ triệt tiêu, không thể ngăn cản hướng phía cổ tay của nàng chụp tới. Nhưng cơ hồng loan lại không lùi mà tiến tới, theo Hứa Dương thế công, tùy ý hắn bắt cổ tay, nhuyễn ngọc trong ngực. Hứa Dương vốn là muốn tiếp ném qua bay, một bộ liên chiêu mang đi cơ hồng loan, nhưng hôm nay, nhuyễn ngọc trong ngực cũng là đem hắn làm sẽ không. Tông chủ nữ tử, ngươi đây là? Phu quân quá mạnh, ta thua. Cơ hồng loan vùi ở Hứa Dương trong ngực, giọng điệu lộ ra hòa bát. Mới qua hai chiêu a. Hứa Dương hơi có vẻ bất đắc dĩ, đây có phải hay không là qua loa một chút? Thế nào? Hứa Lang hẳn là thật đúng là mong muốn đánh ta không thành. Được thôi, ngươi đánh a, ta cam đoan không khóc lên. Cơ hồng loan nhắm mắt, một bộ mặt người chém giết yếu đuối dáng vẻ. Đây chính là ngươi nói. Hứa Dương không chút khách khí. Cơ hồng loan mở ra hai con ngươi, gương mặt từng đỏ, phồng lên cái má, để ngươi đánh ngươi liền đánh, thật sự là không có chút nào biết thương hương tiếc ngọc. Không được, cái này ta là nhất định phải đánh trở về. Nói, nàng tại Hứa Dương trong ngực xoay người một cái, tay theo liền đánh xuống. Không đau không ngứa, hiển nhiên là không dùng khí lực. Nhưng Hứa Dương khí tức lại loạn. Cơ hồng loan tất nhiên là phát hiện Hứa Dương dị dạng, đáy mắt lướt qua một vệt mừng thầm, vẻ mặt lại là cực kỳ nghiêm túc nói, Hứa Lang, ta phát hiện ngươi một cái cực lớn sơ hở, nếu là cái này sơ hở bị cựu địch nắm giữ, tính mạng của ngươi rất có thể liền khó giữ được. Sơ hở gì? Hứa Dương cưỡng chế khí huyết, hỏi. Cơ hồng loan nói, Hứa Lang, ngươi rất dễ dàng túi trào, nếu là cựu địch vận dụng mỹ nhân kế, chỉ sợ ngươi không kiên trì được bao lâu, liền bị hàng phục. Hứa Dương vẻ mặt chân thành tha thiết, cúi đầu nhìn về phía Cơ hồng loan, tông chủ nữ tử, ta thừa nhận chính mình là đồ háo sắc, nhưng ta chỉ có thể hàng phục tại tâm ta duyệt người, những người còn lại chính là vận dụng đủ tiểu thủ đoạn, tại ta cũng là vô dụng, chỉ hàng phục tại tâm duyệt người. Kia. Cơ hồng loan cúi đầu nhìn thoáng qua, tiếu nhan phù đỏ, nhịp tim tại vui sướng nhảy cẫng lấy, tên ngu ngốc này lại cũng khai khiếu, sẽ nói lời tâm tình. Hư nàng tiêu hư một tiếng, ngước mắt nhìn về phía Hứa Dương, đừng tưởng rằng ngươi nói như vậy, ta liền tin, khuỷu tay, cùng ta vào nhà. Nói xong, Cơ hồng loan cũng mặc kệ Hứa Dương có đồng ý hay không, dắt lấy cánh tay của hắn, liền hướng phía hậu điện đi đến. Vào nhà làm gì? Ngươi cứ nói đi. Thời chung phải do người buộc chung, ta không được hàng phục nó a. Ngươi xác định? Không nguyện ý coi như xong. Đừng đừng đừng, ta bằng lòng. Vậy ngươi gọi câu sư tôn tới nghe một chút. Sư tôn? Ai, ngoan đồ nhi. Thế nào có điểm là lạ? Lạch cạch một tiếng. Tiểu hoa bị vô tình ném đi đi ra. Nó tỉnh tỉnh nhìn xem cấp tốc đóng lại hậu điện đại môn, kịp phản ứng, vọt tới trước cửa, tức giận dùng móng đuốt gãi gãi, meo meo. Ý tứ đại khái là, bản miêu làm phiền các ngươi chuyện gì? Một bên khác, Thiên Tâm Hồ mở. Tiết Cẩm Lý đã về tới trụ sở của mình. Chờ đợi đã lâu, Tư Đồ Thanh Thanh tiến lên đón, nhìn xem vui sướng đều nhanh tràn ra tới Tiết Cẩm Lý, hiếu kỳ nói, Tam sư tỷ, nhìn ngươi vui vẻ như vậy, có phải hay không sư tôn mạnh mẽ đánh bạn quân lão tặc dừng lại? Tiết Cẩm Lý lắc đầu, đánh không tính là. Sư tôn lại không có đánh bạn quân lão tặc. Vậy ngươi vui vẻ như vậy làm gì? Tư Đồ Thanh Thanh cảm thấy có chút kỳ quái, hỏi, ngươi đoán? Tiết Cẩm Lý mặt mày lại cười nói, đoán cái gì đoán? Tam sư tỷ, ta cũng không phải 3 tuổi đứa nhỏ, mau nói cho ta biết ta. Tư Đồ Thanh Thanh lung lay Tiết Cẩm Lý cánh tay. Cũng không cái gì, sư tôn chỉ có điều hai quyền đem kia lôi vạn quân đánh chết. Tiết Cẩm Lý ra vẻ bình tĩnh nói, đánh, đánh chết. Tư Đồ Thanh Thanh nghe nói, cái miệng anh đào nhỏ nhắn không khỏi khẽ nhếch, trong đôi mắt đẹp lộ ra chấn kinh. Chấn kinh sau khi, nàng dâng lên ý niệm đầu tiên là, sư tôn, vừa tấn thăng hóa thần cảnh chiến lực liền khủng bố như vậy, kia nàng còn có thể kiên trì nửa canh giờ sao? Nàng còn có cơ hội không? Lấy lại tinh thần, Tư Đồ Thanh Thanh ngữ khí bị chỗ nói, Tam sư tỷ, sư tôn, thật là sủng ngươi. Nghe vậy, Tiết Cẩm Lý âm thầm cười trộm, nàng muốn chính là tiểu thanh cái này hễ ẩm hương vị, trên mặt lại thận trọng rất, nào có, đổi tiểu thanh ngươi, sư tôn cũng giống như nhau. Tư Đồ Thanh Thanh cảm thấy Tiết Cẩm Lý nói rất hợp lý, dường như là nghĩ đến cái gì, lo lắng hỏi, đúng rồi, Tam sư tỷ, sư tôn hắn giết lôi vạn quân, có thể hay không bị tông môn giáng tội a? Cái này ngược lại là không có, kia lôi vạn quân đã rơi vào ma đạo, sư tôn diệt trừ hắn, không những không qua, ngược lại là lập công lớn. Tiết Cẩm Lý giải thích nói. Tư Đồ Thanh Thanh vô vô bộ ngực, nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, sư tôn quả nhiên là có người có đại khí vận. Đợt, canh thứ nhất, hôm nay còn có 2 trường, chẳng lẽ Giang Giang về sau muốn hàng ngày canh 3 đi. Chương 93, nàng tới trước, lục bài sứ giả chương 93, nàng tới trước, lục bài sứ giả thông vũ tiểu kính. Đường cong là lướt Nguyễn Ngọc Nhi thân mang váy trắng, nện bước một đôi trắng nuột đầy đà thon dài cặp đùi đẹp, hướng phía Thiên Tâm Hồ đồng bền mà tới. Tại Tử Vân Phong, nàng cùng Tiết Cẩm Lý quan hệ tốt nhất, ngày bình thường cũng thường xuyên qua lại. Bởi vậy, nàng sẽ tại Khải Nguyên Động phủ đạt được cơ duyên cùng sư tôn ban cho công pháp tiêu hóa, tu vi có chỗ tinh tiến sau, liền tới Thiên Tâm Hồ, tìm Tiết Cẩm Lý chơi đùa một phen, xem như khổ nhàn kết hợp. Có thể bay đến một nửa, ánh mắt đống nhiên bị thứ gì cho lung lay một chút, nàng chú ý không khỏi bị hấp dẫn, hướng phía ánh sáng đi xem đi. Lưu Thanh Bích. Khi thấy rõ đồ vật bộ dáng sau, Nguyễn Ngọc Nhi nhíu mày, đích nói thầm một câu, đoán chừng lại là Tam sư muội không cẩn thận bước bỏ. Dù sao Tiết Cẩm Lý vung vãi tính cách, tại Tử Vân Phong là mọi người đều biết. Thậm chí có một lần ném đi khối Lưu Ảnh Bích, bên trong cơ hồ tất cả đều là sư tôn hình tượng. Vị ngũ sư muội nhặt được, hiện lên cho đại sư tỷ, sau đó liền bị đại sư tỷ dùng thanh hải kiếm hung ác đánh một trận, 3 ngày cũng không từng hạ được đến giường. Tính toán, ta còn là đem nó nhặt lên trả lại Tam sư muội a. Nguyễn Ngọc Nhi rơi vào Lưu Thanh Bích trước, túi người đem nó nhặt lên, vừa định buộc ở bên hông, có thể di động làm lại do dự. Trong này có thể hay không ghi chép lấy sư tôn một chút ân cần dạy bảo chi ngôn. Từ lúc sư tôn bế quan sau, nàng hồi lâu cũng không từng tới sư tôn trước mặt, lắng nghe sư tôn dạy bảo, làm nàng cực kỳ tưởng niệm. Tại loại này tưởng niệm khu động hạ, Nguyễn Ngọc Nhi đem tâm thần chìm vào tới Lưu Thanh Bích bên trong. Liên lặng lẽ nghe một lần, nghe xong liền trả lại Tiết Cẩm Lý. Rất nhanh, bên hai liền truyền đến sư tôn ôn nhuận như ngọc thanh âm, "Nương tử." Nguyễn Ngọc Nhi dường như giống như bị chạm điện, trong tay Lưu Thanh Bích kém chút liền ném ra ngoài, tuyết nhuận mỹ tích gương mặt bá đến một chút đỏ đấu, liền cùng lao đỏ chót son phấn dường như. "Ngọc Nhi, tỉnh táo một chút, sư tôn cũng không phải gọi ngươi nương tử." Nguyễn Ngọc Nhi vô vô chập trùng biên độ to lớn bộ ngực, thở sâu, để cho mình tỉnh táo lại, tiếp tục nghe. "Em hai, thích nghe, ngươi nhiều lời mấy lần." "Chờ một chút." Đạo này mềm mại đáng yêu giọng nữ rất quen thuộc a. Tựa như là tông chủ thanh âm. Nguyễn Ngọc Nhi trong đầu hiện cái kia đạo bá đạo vũ mị thân ảnh, con ngươi đột nhiên rụt lại, cả người như bị sét đánh, mở ra miệng nhỏ, thật lâu không thể lấy lại tinh thần. Sư tôn cùng tông chủ bí mật đúng là đạo lữ. Đây là chuyện xảy ra khi nào a? Nàng thế nào không có chút nào biết. Nguyễn Ngọc Nhi toàn thân không ức chế được run rẩy, ánh mắt bên trong có cái này thấp thoáng không ngừng sa sút, khinh thuộc khí chất gương mặt cũng theo đó trầm xuống, giống như là tinh không vật lý, trong nháy mắt mây đen dày đặc, tràn ngập thất vọng, khổ sở. Trái tim càng là tại mơ hồ làm đau. Phản phất có thứ gì trọng yếu theo trong lồng ngực bay mất, lập tức liền biến bóng vẻ. Tốt. Đau quá a. Nghe bên tai không ngừng truyền đến nương tử hai chữ, nàng che ngực, đôi mắt đẹp nhỏ gấp, có ánh nước mắt theo hốc mắt không cầm được chảy xuống, cắn chặt hàm răng, thanh âm đều đang run rẩy. Sư tôn, Ngọc Nhi vốn cho rằng chỉ cần mình đầy đủ ngoan, đầy đủ hiểu chuyện. Thật là vì cái gì? Vì cái gì? Ngay lại lựa chọn tông chủ Nguyễn Ngọc Nhi dường như bị rút sạch chỗ có sức lực, lập tức co quắp ngồi trên đất, trong tay nắm chặt Lưu Thanh Bích, nước mắt như mưa trở xuống. Khóc khóc, nàng chợt nhớ tới, nơi đây chính là Thiên Tâm Hồ, nếu là bị Tam sư muội thấy được nàng hiện tại bộ dáng, khẳng định phải truy vấn mọi nguồn, đến lúc đó, nàng cũng không tốt giải thích. Dù sao sư tôn không đem việc này báo cho các nàng những ngày đồ nhi, khẳng định là tạm thời không muốn để cho các nàng biết. Xem như nhất ngoan nhị đồ đệ, tự nhiên là muốn thay sư tôn bảo thủ bí mật này. Nguyễn Ngọc Nhi cấp tốc từ dưới đất bò dậy, lau trên gương mặt vệt nước mắt, túi đầu mắt nhìn trong tay Lưu Thanh Bích, ánh mắt cảm đạm không rõ. Suy tư một lát, trong tay nàng pháp lực phun trào, Lưu Thanh Bích liền hóa thành một đống ngọc bụi, bị nàng theo giơ tay lên, đã rơi vào Thiên Tâm Hồ bên trong. Sau đó, nàng cùng không chuyện phát sinh dường như hướng phía Tiết Cẩm Lý chỗ Thiên Cẩm Các đi đến. Nhưng mới vừa đi tới Thiên Cẩm Các, còn chưa tiến vào, tiểu xảo lỗ thai khẽ nhúc đích, trong lầu các có hai đạo thanh âm rất nhỏ truyền ra. "Tiểu Thanh, ngươi nhanh lên cùng sư tôn truyền tin tức, nhường hắn đêm mai liền đi đảo Lâm Tiểu Trúc." "Ách, Tam sư tỷ, ngươi gấp gáp như vậy sao?" "Đừng nói nhảm, ta cái này còn không phải là vì ngươi. Ngươi ở đâu là vì ta, rõ ràng là ngươi muốn ăn sư tôn. Ngươi có ăn ngươi đương nhiên đứng đấy nói chuyện không đau eo. Coi như là ta muốn ăn sư tôn, ngươi nhanh lên. Ngươi không được, ngươi bây giờ đi tìm sư tôn, cùng chịu chết không sai biệt lắm. Ngươi của ta vui lòng chết. Hừ, đến lúc đó, ngươi muốn chết muốn sống, cũng đừng gọi ta." Nghe được bên trong hai vị sư muội lớn mật đối thoại, Nguyễn Ngọc Nhi miệng thơm hơi mở, đầu vai run nhẹ nhẹ, ánh mắt lộ ra khó có thể tin, nội tâm vừa mới bình phục thống khổ, lúc này giống như thủy triều xâm nhập mà đến, làm nàng gần như không thể hô hấp. Ngay cả Tiểu Thanh vậy mà đều khi sư. Tiểu Cẩm Lý biết việc này, lại không nói với mình, mà lựa chọn giấu giếm, thậm chí còn cùng Tiểu Thanh cấu kết cùng một chỗ, thương thảo xông học thầy nghi. Cái này, dựa vào cái gì? Rõ ràng là nàng tới trước, nàng mới là Tử Vân Phong thứ hai thân truyền. Coi như chỗ sung yếu sư, cũng nên. Nguyễn Ngọc Nhi nhu nhã trên gương mặt hiện hiện một vẻ băng lãnh, như sao con ngươi dần dần ảm đạm, hiện ra mặc dạ giống như lạnh tịch. Nàng lặng lặng tại Thiên Cẩm Các trước nghe trong chốc lát, tại thám thính tới hai vị sư muội sông sư kế hoạch sau, liền lặng lẽ rời đi, thật giống như chưa từng tới bao giờ Thiên Tâm Hồ đồng dạng. Bắc phủ cùng Đông Hoang giao giới, hư không bên trên, ẩn có liên miên cung điện tọa lạc. Những cung điện này đều tràn ngập tà ác quỷ quệ ma khí, trên vách tường điêu khắc vô tận yêu ma, diện mạo cực kỳ ghê tởm dữ tợn, nhìn qua vô cùng sừng sững kinh khủng, giống như theo từng tòa luyện ngục bên trong leo ra ác quỷ. Lúc này, đáng sợ nhất trong cung điện, một người tướng mạo bình kỳ thanh niên ké quỵ dưới đất, hướng về thủ tọa dập đầu nói, "Còn mời điện chủ thu ta làm đồ đệ." "Tiêu Diệp, ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng, ngươi nguyên là thiên mệnh chi tử, cũng có quang minh tương lai, chỉ khi nào bái bản tọa vi sư, thiên đạo khả năng liền không lại chiếu cố ngươi, từ nay về sau, ngươi cũng chỉ có thể lấy thánh điện sứ giả tự xưng, không còn gì khác quan hoàn, ngươi thật nguyện ý không?" Thủ tọa phía trên, thanh âm tự một đoàn quỷ dị hắc vụ bên trong truyền ra. Hắc vụ quần quật ở giữa, vô biên tĩnh mịch khí tức như lũ quét giống như tại trong đại điện khuếch tán ra, tựa như giấu kín lấy một đầu tu la tà thần, để cho người ta không khỏi sinh ra e ngại suy nghĩ, hèn mọn như sâu kiến. "Điện chủ, ta sở dĩ luân lạc tới thê thảm như thế hoàn cảnh, cũng là bởi vì thiên mệnh chi tử bốn chữ." Tiêu Diệp nghiến răng nghiến lợi, oán hận nói, "Ta nguyện trở thành thánh điện sứ giả, là thánh điện phấn đấu chúng thân, còn mời điện chủ thu ta làm đồ đệ." "Tốt, bản tọa không có nhìn lầm ngươi, ngươi là trời sinh thánh điện sứ giả, ta thánh điện vô thượng quang huy, chắc chắn sẽ bởi vì ngươi chiếu rọi thiên hạ ngũ vực. Kể từ hôm nay, ngươi chính là bản tọa duy nhất đồ nhi, bởi vì ngươi chưa thay thánh điện lập xuống tất công, bởi vậy bản tọa chỉ có thể ban thưởng ngươi lục bài." Dứt lời ở giữa, một cái tản ra lấp lánh lục quang lệnh bài hiện lên ở Tiêu Diệp đỉnh đầu, lệnh bài hiện lên hình bầu dục trạng, mặt sau khắc họa nước cờ chỉ không thể diễn tả thánh thần. Tiêu Diệp đem lệnh bài gấp xiết trong tay, như nhặt được chí bảo, đem đầu chôn thấp, cảm xúc kích động nói, "Tạ ơn sư tôn, đồ nhi định không cô phụ kỳ vọng của ngài, Tại thánh điện, sứ giả cũng có phân chia cao thấp, tổng cộng có 7 giai cấp, chia làm đỏ, cam, vàng, lục, lam, chạm tím. Năm tím thấp bài, tôn quý nhất, toàn bộ thánh điện cũng bất quá chỉ có 5 vị tử bài sứ giả, đều là phá hư cảnh trở lên cường giả. Mà nắm lam bài người, trên cơ bản đều là hóa thần cảnh, khoảng chừng 7-8 chục vị. Thanh bài sứ giả thì làm ngưng anh cảnh. Về phần lục bài sứ giả, chỉ có kết đan hậu kỳ người tu hành mới xứng nắm giữ, đồng thời cần góp nhặt đầy đủ tích điểm, khả năng tấn thăng. Mà hắn Tiêu Diệp, bất quá trúc cơ, bởi vì bãi điện chủ vi sư, lại trực tiếp liền nắm giữ lục bài. Vậy làm sao có thể làm hắn không kích động? Cho dù không có thiên mệnh chi tử quan mang, rơi vào ma đạo, hắn làm theo cũng có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. DS, canh thứ 2 đưa đến. Chương 94, sư môn bất hạnh, liền tốn không. Chương 94, sư môn bất hạnh, liền tốn không. Ông. Tiêu Diệp trước người hiện hiện ba loại vật phẩm, đều tản ra ma khí nồng nặc, dẫn tới Tiêu Diệp trong đan điền thể lòng pháp lực sao động bất an. Cái này ba loại vật phẩm, theo thứ tự là một quyển sách, một cái mặc châu, cùng một cây năm tấc kỳ phiên. Thư tịch bên trên biết có chữ biết, nhưng căn bản thấy không rõ, vạn bèo mơ hồ, giống như thuốc nhuộm trồng sen một đoàn, khuynh đảo tại trên trang giấy, ẩn có ma khí đang điên cuồng phun trào. Đây là ta thánh điện hạch tâm công pháp, tên là Vạn Luyện Thánh Kinh, dựa theo thế gian chỗ phân chia phẩm giai, nên tính là thiên giai thượng phẩm. Thủ tọa bên trên hắc vụ thanh âm truyền đến. Cái gì? Đúng là thiên giai thượng phẩm. Tiêu Diệp toàn thân kịch chấn, cảm giác linh hồn đều nhanh muốn bay ra ngoài. Đây chính là thiên giai thượng phẩm công pháp a. Dù là Thanh Minh Tông, xem như Bắc phủ đệ nhất đại tông, cũng không nghe nói nắm giữ thiên giai thượng phẩm công pháp. Càng đừng đề cập Ly lão cái kia ruồn bỏ hắn lao chứ chó. Cho hắn tu luyện công pháp, phẩm giai thấp còn chưa tính, còn có cực lớn tệ nạn, thậm chí còn có thể tổn thương căn cơ, nếu không phải sư tôn nói rõ với hắn, hắn còn một mực bị mơ mơ màng màng. Đây là chỉ có những cái kia ẩn thế tiên tông, thánh địa khả năng có công pháp, không phải chân truyền không thể tu hành. Mà hắn lại dễ như trở bàn tay nắm giữ, đây quả thực là nhân họa đắc phúc a. Viên Tiêu Mặc Châu bên trong thì tồn phóng 10 vị căn cốt thượng đẳng tiên kiêu bản nguyên, có thể phối hợp Vạn Luyện Thánh Kinh sử dụng. Hắc vụ bên trong, một thanh niên bình tĩnh giải thích nói. Tiêu Diệp nhìn xem Mặc Châu, bên trong du đã mấy đạo huyết sắc tiểu xà, mỗi một đạo tiểu xà đều dường như tràn ngập bàng bạc hạo đãng năng lượng, hắn có loại dự cảm, chỉ cần hắn đem những này huyết sắc tiểu xà toàn bộ luyện hóa, hắn tất nhiên có thể đột phá kết đan cảnh, không chừng đều có thể đột phá tới kết đan cảnh hậu kỳ. Tiêu Diệp trong lòng đắc ý, hắn lựa chọn gia nhập thánh điện, thật sự là đời này làm ra nhất quyết định chính xác. Về phần kia kỳ phiên, chính là bản tọa chuyên môn vì ngươi luyện chế, phòng từ thượng cổ nhân tộc chí bảo nhân hoàng phiên, bản tọa xưng nó là luyện ma phiên, tất cả cùng thánh điện đối địch đều là ma, đều có thể luyện. Bản tọa đã xem trên người ngươi cái kia đạo tôn giả tàn hồn luyện vào trong đó, Lộ Nhi, ngươi nắm giữ cờ này, liền có thể thúc đẩy cái kia đạo tàn hồn, cho dù đối mặt ngưng ánh cảnh, đều có thể một trận chiến. Hiện tại, ngươi đem giọt máu ở đây trên lá cờ, liền có thể khiến cho nó nhận chủ. Hắc vụ bên trong, âm thanh kia dặn dò nói. Là, sư tôn. Tiêu Diệp cung kính nói. Thân xác hắn vặn vẹo nhìn qua luyện ma phiên, dường như theo kia lăn lộn ma khí bên trong, thấy được tấm kia làm hắn nhất ghét hận dung mạo, trên mặt hiện nụ cười dữ tợn, kiệt kiệt kiệt, lao chư chó, ngươi khi đó ruồn bỏ ta thời điểm, không nghĩ tới chính mình sẽ có hôm nay à? Từ nay về sau, ngươi chỉ có thể chờ tại cái này luyện ma phiên bên trong, không thấy ánh mặt trời, tùy ý ta thúc đẩy, cầu muốn sống không được, muốn chết không xong. Tiêu Diệp trên tay pháp lực phun trào, cắt vỡ đầu ngón tay, một giọt máu bay ra rơi vào cờ bên trong, cờ nội ma khí sát na tuôn ra, mấy chục đạo tàn hồn thê lương khóc thét, nghe cực kỳ khiếp người. Mà Tiêu Diệp lại rất hưởng thụ cái này chu lên, rất nhanh, hắn liền cùng cái này luyện ma phiên sinh ra liên hệ, tâm niệm vừa động, liền có thể thúc đẩy bên trong tàn hồn đi ra đối địch. Nhiều tạ ơn sư tôn ban thưởng bảo. Tiêu Diệp vẻ mặt chân thành tha thiết, hướng phía thủ tọa bên trên hắc vụ lần nữa dập đầu. Hảo hảo tu hành, sau đó không lâu, Bắc phủ sẽ có thiên kiêu thịnh hội tổ chức, bản tọa hy vọng ngươi có thể đem những cái kia thiên kiêu toàn bộ luyện hóa. Hắc vụ bên trong thanh âm chuyển vào Tiêu Diệp trong lỗ tai. Là. Tiêu Diệp cung kính nói, chậm chậm rãi rời khỏi đại điện, nắm chặt tu hành đi. Hôm sau, trời tờ mờ sáng, Thanh Minh hậu điện. Hứa Dương nhìn xem trong ngực vừa mới chìm vào giấc ngủ vũ mị mỹ nhân, nước nhuận tiểu nộn gương mặt nhìn giống như thần tiên phi tử. Hắn nhớ lại hôm qua chuyện xảy ra, khoe miệng không khỏi có chút dương lên, hiểu ý cười một tiếng. Ngươi nói ngươi chỉ thuộc về ta, ta liền tiếp tục. Cơ Hồng Loan đối với cái này chấp niệm rất sâu. Kia vẫn là thôi đi a. Hứa Dương đối với điểm mấu chốt của mình là quả quyết sẽ không nội bộ. Ngươi tên lịch đồ này, ngươi muốn chọc giận chết vi sư a. Cơ Hồng Loan tức giận đến vạt áo phình lên, lông mày đứng đấy. Thấy Cơ Hồng Loan đắm chìm trong đóng vai bên trong, Hứa Dương rất phối hợp, ngựa khí quyết tuyệt nói, sư tôn không cần tức giận, cùng lắm thì đồ nhi tự sinh tự diệt, đồ nhi sẽ không trách sư tôn. Ngươi Cơ Hồng Loan tức giận không thôi, nhưng lại cầm Hứa Dương không có cách nào, cuối cùng chỉ có thể yếu ớt cảm thán một câu, sư môn bất hạnh, thật sự là sư môn bất hạnh a. Sau đó trên mặt tức giận ghé nằm Hứa Dương bên cạnh thân, nhắm con ngươi không nói lời nào. Qua nửa ngày, Cơ Hồng Loan mở ra ngập nước tầm mắt, nổi giận đùng đùng nói, ngươi cái này đồ đần, còn không nhanh, chẳng lẽ còn muốn để vi sư cầu ngươi phải không? Sư tôn, đây là nguyện ý. Hứa Dương cười hạ, đứng dậy nhìn về phía Cơ Hồng Loan. Cơ Hồng Loan không muốn cùng Hứa Dương bốn mắt nhìn nhau, quay đầu nhìn về một bên, vi sư coi như là bị heo cho gặm một lần, nhưng chỉ có lần này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Được thôi, heo liền heo a, ngược lại chó cũng làm qua. Hứa Dương cúi người, hôn lên Cơ Hồng Loan trên trán. Cơ Hồng Loan dãy rủa bà bay, gầm liền gầm dứt khoát một chút, làm nhiều như vậy sư tôn, ưa thích đổ nhi máu sao? Hứa Dương trừng mắt nhìn, nói ra lúc trước Cơ Hồng Loan đối lời hắn nói, không thích thật không thích, hay là giả không thích? Ngươi lại đi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Sư tôn, ngươi nghe được cào cửa thanh âm sao? Có thể là tiểu hoa tại mài móng vuốt, đừng còn nó, ngươi còn được hay không? Sư tôn, câu nói này hẳn là Đồ Nhi nói mới đúng. Tông chủ nương tử hôm qua biểu hiện thực sự quá mức khoa trương. Thậm chí ở trong quá trình này, tu vi của hắn theo hóa thần cảnh tam trọng nhảy lên đến hóa thần ngũ trọng, mà hệ thống cũng gấp trăm lần trả về hắn một bản thiên giai hạ phẩm song tu công pháp, có thể nói là mười phần chi kỷ. Khả năng đây chính là huyền âm sát thể mị lực chỗ a. Ý niệm tới đây, Hứa Dương nhìn chằm chằm trong ngực tuyệt mỹ gương mặt nhìn chỉ chốc lát, kìm lòng không được méo méo cái mũi của nàng, rón rén đứng dậy, rời đi đại điện. Đợi đến Hứa Dương rời đi về sau, Cơ Hồng Loan mở ra đôi mắt đẹp, hai đầu lông mày hiện lộ ra một tia mỏi mệt, ánh mắt có chút tức giận, thầm nghĩ chính mình làm sao lại tốt không. Lúc này, cao một đêm cửa tiểu hoa, khí thế hung hăng theo ngoại điện bập bảo, liền phải mở miệng thảo phạt Cơ Hồng Loan. Nào có thể đoán được, còn chưa mở miệng, liền bị Cơ Hồng Loan ra tay trước chế mèo. Tiểu hoa, ngươi làm kiểu gì miêu đầu quân sư, lúc ấy sao không ngăn cản ta ạ? Tiểu hoa, nó ngăn trở à, cào cửa cào nhanh một đêm, nó móng vuốt sắc bén đều sắp bị san bằng. DS, canh ba đưa đến, chậm chút, tăng thêm tiến độ 4967, 5000. Chương 95, tiểu hoa có nổi, ngoan cố chống cự. Chương 95, tiểu hoa có nổi, ngoan cố chống cự thanh minh điện. Tiểu hoa giơ chính mình móng vuốt, lên án mạnh mẽ nói, meo meo. Cơ Hồng Loan gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nàng tự nhiên biết cùng tiểu hoa không quan hệ, là chính nàng khống chế không nổi, lập tức liền lên đầu, sau đó liền tốn không, nhưng nàng lại không muốn thừa nhận, dứt khoát liền đem nổi bức cho tiểu hoa. Tiểu hoa, ngươi sao có thể nói như vậy đâu? Ngươi hoàn toàn có thể đẩy cửa, cắt ngang chúng ta mặc kệ, ngược lại ngươi lần này toàn trách. Tiểu hoa nghe thấy lời này, trực tiếp im lặng. Nó cũng là muốn đẩy cửa, nhưng người nào đó đóng cửa thời điểm, tiện tay liền cho trên cửa một đạo cấm chế. Tôn giả bày cấm chế, cũng là nó một cái nho nhỏ con báo có thể phá giải sao? Lui một vạn bước giảng, coi như nó đẩy cửa đi vào, có thể hay không lại bị nào đó người vô tình ném ra. Nói chuyện, meo meo tiểu hoa cảm thấy Cơ Hồng Loan cách làm để nó vị này miêu đầu quân sư mất hết mặt mũi, liền đối với Cơ Hồng Loan nói. Cơ Hồng Loan nghe xong tiểu hoa muốn từ bỏ chính mình, lập tức gấp, đừng à, tiểu hoa, ta chẳng phải cho không một lần sao? Lần sau, ta tuyệt đối không tốn không, dù là tên ngu ngốc kia gọi sư tôn ta đều không được. Tiểu hoa linh quang bốn phía mắt to ghét bỏ trận nhìn Cơ Hồng Loan một cái, ý tứ xem chừng, chủ nhân, ngươi nói lời này, chính ngươi tin sao? Cái này, Cơ Hồng Loan tự nhiên cũng là không tin, nhưng khẩu hiệu dù sao cũng phải hô đi ra. Không nói cái này, tiểu hoa, ngươi mau tới, thay ta gõ gõ, tên ngu ngốc kia, là thật không biết thương hương tiếc ngọc. Cơ Hồng Loan ghé vào trên giường, lông mày nhíu lên. Tiểu hoa bất đắc dĩ nhảy lên giường, dùng vừa mài xong móng vuốt, tận tâm tận trách tại Cơ Hồng Loan trên lưng gõ. Cùng lúc đó, Thiên Lôi Phong, bởi vì phong chủ Lôi Vạn Quân rơi vào ma đạo, dẫn đến tất cả thân truyền đệ tử cùng trưởng lão, người người cảm thấy bất an, lòng người bàng hoàng, sợ sẽ dính dấp tới trên người mình. Thậm chí có người vắt hết óc, dùng hết thủ đoạn, lợi dụng những năm này kinh doanh nhân mạch, mong muốn thoát ly Thiên Lôi Phong, bái nhập bên cạnh phong. Nhưng lúc này Thiên Lôi Phong đám người liền cùng đồ lao nhà bên trên nhiễm vàng bạc chi vật, bên cạnh phong chánh đều còn đến không kịp đâu, sao có thể ở loại này thời kỳ nhạy cảm đem bọn hắn thu làm môn hạ? Sư tôn, hắn vì sao muốn rơi vào ma đạo a? Đừng gọi hắn sư tôn, hắn một cái ma đạo bên trong người, không xứng làm chúng ta sư tôn. Tiêu Phong Tử cùng Lôi lão quỷ là cùng một bọn hắn một cái phụ trách đem người đả thương, một cái phụ trách đem người luyện hóa, thật sự là ác độc thủ đoạn a. Sư Minh, Thiên Lôi Phong rắn mất đầu, chúng ta bây giờ nên làm gì? Còn có thể làm sao? Bây giờ chúng ta Thiên Lôi Phong người chính là chó nhà có tang, chuột chạy qua đường, Thanh Minh Tông không có một tòa phong bằng lòng thu lưu chúng ta, có lại cái đầu được chăng hay chờ a? Chúng ta nhiều người như vậy, chỉ cần là vô tội, tin tưởng tông môn sẽ không mặc kệ chúng ta. Một người dáng dấp che lớp thanh niên bất đắc dĩ mở miệng nói. Tại trung quanh hắn còn vây quanh một đám thiếu niên thiếu nữ, đều là chưa đi tham gia Khải Nguyên Động phủ lịch luyện thân truyền đệ tử, từng cái sắc mặt phiền muộn, liền cùng trời sập dường như. Lúc này có một người dáng dấp cùng khỉ ốm dường như đệ tử đấm ngực dậm chân, ngựa khí hối hận nói, sớm biết như thế, ta lúc đầu hẳn là gia nhập Tử Vân Phong. Hứa Dương Phong chủ trùng tu hóa thần về sau, khí thế càng lớn trước kia, theo tộc ta bên trong trưởng bối lộ ra, Hứa Dương Phong chủ chiến lực đã sánh vai tuân giả, kinh khủng như vậy. Sư đệ, giữa ban ngày làm sao lại làm lên một tới? Liền chúng ta loại thiên phú này, đi Tử Vân Phong làm cái linh nông đều quá sức. Ai lại không muốn gia nhập Tử Vân Phong? Nhưng người ta không thú a. Không phải, ai nói ta là mơ mộng hao huyền? Ta nói như vậy là có căn cứ. Liền tiểu tử kia kém chút đều có thể bái nhập Tử Vân Phong, ta vì sao không thể? Chẳng lẽ ta không cao bằng hắn mạnh sao? Khi ống dường như đệ tử cực kỳ khắc phục, hắn đưa tay chỉ cách đó không xa đang vì một vị nào đó sư minh uy dưỡng linh sủng thiếu niên. Uy, lý thứ gì tới? Ngươi khi đó tham gia Tiềm Viên thành tiên đại hội, có phải hay không kém chút gia nhập Tử Vân Phong? Đám người theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một người dáng dấp thanh tú thiếu niên, trong tay mang theo thùng gỗ, tại cho một cái hình thể to lớn quỷ chuẩn đang đốt lấy ăn. Thiếu niên này chính là Lý Thương Huyền. Hắn đi vào Thiên Lôi Phong sau, liền gặp đến từ thân truyền sư minh, không dừng tận ức hiếp, mỗi tháng tu hành tài nguyên, muốn toàn bộ nộp lên cho sư minh, động phủ của mình tức thì bị sư minh chiếm trước, thậm chí hắn mỗi ngày còn muốn thay thân truyền sư minh làm đủ loại sống, thì như đổ vào linh điện, uy dưỡng linh sủng. Hắn từng cũng nghĩ qua phản kháng, lại bị sư minh đánh mặt mũi bầm dập. Phàm là không nghe sư minh mệnh lệnh, liền sẽ bị nên đón một trận đấm đá. Bởi vì, một mực tại làm việc, từ sáng sớm đến tối, căn bản dành không được thời gian tới tu luyện, tu vi của hắn vậy mà trực tiếp theo trúc cơ cảnh tứ trọng tiên, ngã rơi xuống trúc cơ cảnh nhị trọng tiên. Tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối. Hắn bái nhập Thiên Lôi Phong cái này hơn một tháng, trong gia tộc phái người mang hộ đến không ít thư nhà, trong thư nội dung cơ bản đều là nhường hắn thật tốt tu luyện, không cần mong nhớ trong nhà, nếu là thiếu khuyết tài nguyên tu luyện, gia tộc có thể rút lại chi phí, chuyên cung cấp hắn một người. Lý Thương Huyền tự nhiên là từ chối, bởi vì hắn biết, cho dù gia tộc đưa tới cho hắn tu hành tài nguyên, hắn cũng lưu không được, chẳng mấy chốc sẽ bị sư mình cướp đi. Hắn xin lỗi gia tộc, nhưng hắn không có cách nào, tại cái này Thiên Lôi Phong, hắn đoạn không ngày nổi danh. Hắn hối hận không? Tự nhiên là hối hận. Mỗi tới trời tối người yên thời điểm, hắn kéo lấy mệt mỏi thân thể tê liệt ngã xuống tại đơn sơ trên giường đá, hai mắt nhắm lại bên trên, ngày ấy tại Tiềm Viên Thành phát sinh tất cả, cũng sẽ ở trước mắt quanh quẩn, một lần lại một lần. Nếu là hắn lúc ấy không có lùi bước, vậy có phải hay không mọi thứ đều sẽ thay đổi không giống? Mỗi lần trong đầu vừa phù hiện ý nghĩ này, hắn đều sẽ co do thân thể, ôm hai chân, nằm nghiêng tại trên giường đá, nước mắt bất tranh khí theo khỏe mắt bên trong chảy ra. Chảy, liền vô lệ có thể lưu. Hắn hoàn toàn chết lặng, giống như một bộ cái xác không hồn, trên thân không có một chút tinh thần phân chấn, ngày qua ngày làm lấy vừa bận vừa mệt sống, sống được liền nô bộc cũng không bằng. "Uy, ngươi dám không trở về ta lời nói, có phải hay không muốn chết ta?" Khi ống dường như đệ tử thấy Lý Thương Huyền bệnh mà đối hắn bỏ mặc, lập tức cảm giác tại sư minh đệ trước mặt ném đi mặt mũi, tức hồn hển đi đến Lý Thương Huyền trước mặt, mang theo vạt áo của hắn, một bàn tay đối với mặt liền phiến xuống dưới. Ba. Một tát này, Lý Thương Huyền chịu gián chắc. Tại chỗ mặt liền sưng lên, cả người bị đánh rơi xuống đất, trong miệng máu tươi bay tuôn ra, còn kèm theo mấy cái răng. Lý Thương Huyền ngồi liệt trên mặt đất, vẻ mặt bị đánh phải có chút hoảng hốt, hắn ngẩng đầu, ánh mắt đờ đẫn nhìn xem Khỉ Ốm thanh niên, không nói gì. Những người còn lại thấy này, nhao nhao mở miệng nói, "Sư đệ, đừng nóng giận. Cùng một cái tên ngốc có cái gì tốt đưa khí? Mau trở lại à, chúng ta vẫn là thương thảo một chút, nên làm sao vượt qua lần này Tiên Lôi Phong nguy cơ à?" Phi. Khỉ Ốm thanh niên đối với Lý Thương Huyền mánh xì một ngụm, ánh mắt bên nễ, trân trọng nói, "Người như ngươi, trời sinh chính là tiện cốt đầu, chỉ xứng thay chúng ta huy dưỡng linh sủng." Nói xong, hắn vượt qua Lý Thương Huyền, đã ý dạt dào hướng phía sư minh đệ đi đến. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, một hồi ác phong từ sau lưng phá đến. Lý Thương Huyền như cùng một đầu đi vào tuyệt cảnh thú bị nhốt, thon gầy thân thể bên trong bộc phát ra điên cuồng khí thế, hướng phía Khỉ Ốm thanh niên nào tới, miệng bên trong mơ hồ không rõ thê lương gào thét, "Tiện cốt đầu, ngươi mới là tiện cốt đầu. Lao tử giết ngươi." "Đs, hôm nay vẫn là ba canh." "A a a." Chương 96, pháp hiệu nói điên, kết tóc trưởng sinh chương 96, pháp hiệu nói điên, kết tóc trưởng sinh sinh mệnh như cỏ rác, khô vinh không khỏi mình. "Suối quẩy, thế nào việc này rơi vào trên đầu chúng ta? Đừng oán trách, vạn nhất bị sư huynh nghe thấy, chúng ta đoán chừng kết quả cũng không khá hơn bao nhiêu." "Ngươi nói cái này Lý Thương Huyền cũng thật là, nhẫn đều nhận thời gian dài như vậy, thế nào lần này bị sư huynh chửi một câu tiện cốt đầu liền nhịn không được, hiện tại tốt đi, bị đánh thành bộ này quỷ bộ dáng, đoán chừng cách cái chết không xa. Người ta lúc đầu có cơ hội bái nhập Tử Vân Phong, trở thành vị kia Hứa Phong chủ môn hạ đệ tử, bây giờ lại luân lạc tới thế sư huynh uy linh sủng hoàn cảnh, như thế chiến lệnh, bản liền khiến người khó mà chịu đựng, lại bị sư huynh dừng lại nhục nhã, tự nhiên không cách nào lại nuốt giận vào bụng. Ngươi nói sư huynh vì cái gì không trực tiếp giết hắn? Hiện tại cái này thời kỳ nhạy cảm, sư huynh nếu là giết hắn, vạn nhất bị xem như ma, sư huynh phía sau gia tộc có thể bảo hộ không được hắn. Quả nhiên là con em của đại gia tộc, nghĩ đến chính là lâu dài. Tới, hẳn là nơi này. Hai cái Thiên Lôi Phong đệ tử giơ lên một cái máu thịt bé bét, thấy không rõ diện mạo người, đi đến một chỗ cũ nát động phủ trước dừng lại. Đẩy cửa ra, đem Lý Thương Huyền buông xuống, liền nhanh chóng nhanh rời đi. Lý Thương Huyền mí mắt rung động, muốn mở mắt ra, nhưng trong hốc mắt tràn ngập sền sệt huyết thủy, căn bản không mở ra được. Hô một trận gió từ bên ngoài thổi tới, làm cho đáy lòng của hắn không cầm được toát ra hàn ý lạnh. Lạnh quá. Hắn muốn cuộn mình thân thể sưởi ấm, nhưng toàn thân xương cốt đều bị đập bể, không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho cỗ hàn ý này quán triệt toàn thân. Càng ngày càng lạnh, thật giống như đưa thân vào vạn cổ lạnh hầm lò bên trong. Cỗ này lạnh ý thậm chí truyền tới linh hồn. Một trái tim giống như bị sợ hãi cự thủ nắm lấy. Toàn thân máu trong nháy mắt trở nên lạnh. Hắn thở đến kịch liệt, gần chết, dường như bị bóp chặt tiết hầu, sắp ngạt thở. Mí mắt càng phát nặng nề, hắc ám ăn mòn ý thức của hắn. Ta phải chết sao? Suy nghĩ hiện hiện, Lý Thương Huyền mắt tối sầm lại, hoàn toàn mất đi. Lý Thương Huyền tâm niệm giống như lục bình không dễ, tại mặt sông tùy ý phiêu lưu. Không biết rõ trôi qua bao lâu. Lý Thương Huyền mở ra hai con ngươi, mê mang nhìn xem quanh mình. Vô tận sương mù cuộn, trước mắt cũng là một mảnh trắng xóa, căn bản tìm không được phương hướng. Đột nhiên, bên hai sấm rền nổ vang, chấn động đến màng nhĩ đau nhức, một nháy mắt trời đất quay cuồng, nồng vụ tản ra. Hiện ra nguyên bản diện mạo. Cỏ thơm chi lan, cổ mục che trời, tiên vụ mông lung, một phái tiên gia chi cảnh. Cái này, đây là địa phương nào? Lý Thương Huyền còn đang nghi hoặc, một hồi gió nhẹ quất vào mặt, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái tiên phong đạo cốt lao đạo nhân, tự chân trời cưới hạc mà đến. Là hắn. Làm Lý Thương Huyền nhìn thấy đạo nhân tướng mạo thời điểm, không khỏi hít sâu một hơi, toàn thân kịch chấn, đôi mắt tràn ngập khó có thể tin. Chỉ vì cái này già vẫn tráng kiện lao đạo, lại cùng hắn không bao lâu cái kia mạnh hơn bán cho hắn công pháp tên ăn mày dáng dấp giống nhau như lúc. Cái này không phải là trùng hợp a? Hoa Nhi, lại gặp mặt. Lao đạo nhân dừng lại tại Lý Thương Huyền trước người, đáy mắt một chút bất đắc dĩ lóe lên một cái rồi biến mất, nhìn xem Lý Thương Huyền hòa ái cười nói. Ngài thật sự là vị tiền bối kia. Lý Thương Huyền có chút nói năng lộn xộn, hắn như cũ có chút không thể tin được, năm đó cái kia lão khất cái lắc mình biến hóa, biến thành tiên nhân đồng dạng tồn tại. Kia năm đó đối phương muốn bán cho hắn quyển kia công pháp, chẳng phải là không thể giả được, bần đạo pháp hiệu đạo điên. Đạo điên trong tay bổ phiến quét qua, một tòa đình nghỉ mát trống rông xuất hiện, thân hình hắn lóe lên, liền ngồi xuống tại đình nghỉ mát, chỉ đối diện băng ghế đá, "Hoa Nhi, ngồi xuống nói a." Lý Thương Huyền nuốt một ngụm nước bọt, cất bước hướng phía băng ghế đá đi đến, có chút câu nệ ngồi xuống, cúi đầu, "Xin hỏi đạo điên tiền bối, nơi này là địa phương nào?" Vân Mộng tiên cảnh. Đạo điên cầm lấy trên bệ đá ấm trà, cho Lý Thương Huyền rót một chén, "Hoa Nhi, trước tiên đem nước trà này uống." Lý Thương Huyền được yêu thương mà lo sợ tiếp nhận chén trà, "Tạ tạ tiền bối." Ngay sau đó, hắn cầm lấy chén trà, uống một hơi cạn sạch. Tại nước trà rơi vào trong cổ lúc, Lý Thương Huyền chợt cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, kia cô đau bứt nhức căng đau tại trong nháy mắt biến mất, giống như bị tạo trừ ám tật, linh hải đều biến thanh minh, có toàn thân thư thái sảng khoái cảm giác. "Đạo điên tiền bối, trà này." Lý Thương Huyền vui mừng không thôi nhìn lên trước mắt đạo nhân. "Không đáng giá nhất tới." Đạo điên khoát tay áo, "Hoa Nhi, ngươi có biết bần đạo vì sao muốn tới gặp ngươi?" Lý Thương Huyền nhẹ gật đầu, "Còn xin tiền bối cáo chi." Đạo điên dao động trong tay bộ phiến, vẻ mặt thương xót nói, "Phương thiên địa này sắp bị lâm đại họa, thiên ma hàng thế, quần ma là vũ, tà ma mọc thành bụi, đến lúc đó, nhân gian sẽ lưu lạc làm luyện ngục." "Thiên ma hàng thế?" Lý Thương Huyền tâm thần chấn động, nhưng lại có chút không nghĩ ra, "Đạo điên tiền bối, ta bất quá là trúc cơ tiểu tu, ngài tìm tới ta, sợ là vô dụng." "Lời ấy sai rồi." Đạo điên lắc đầu, nói, "Hoa Nhi, ngươi là ứng thiên mệnh mà sinh người, chỉ là ở giữa kinh nghiệm chút khó khăn chắc trở. Trận này ma họa sẽ bởi vì ngươi mà lắng lại, nhân gian sẽ bị ngươi cứu vớt." Ta sao?" Lý Thương Huyền chỉ chính mình, có chút khó có thể tin. "Hắn sẽ là cứu thế người." "Hoa Nhi, chớ tự coi nhẹ mình, từ xưa đến nay, nhiều ít cường giả thiếu niên khốn đốn dãy rủa, nhưng vẫn như cũ chọn ra một phen công tích, vạn cổ lưu danh, dù là bần đạo, tại thời niên thiếu, cũng từng trải qua một chút nghĩ lại mà kinh chuyện cũ." Đạo điên cổ vũ nói. Lý Thương Huyền nói, "Đạo điên tiền bối, ngài nói, ta đều hiểu, nhưng ta cũng không biết nên làm thế nào. Còn nhớ rõ lúc trước bần đạo bán tại công pháp của ngươi?" Đạo điên hỏi. Ách, Lý Thương Huyền có chút xấu hổ, hắn lúc trước coi là lao khất cái là lừa đạo, cho nên quay đầu liền đem công pháp vứt. "Không sao, bần đạo lại truyền cho người chính là." Đạo điên tự nhiên nhìn ra Lý Thương Huyền quất bách, kỳ thật làm Lý Thương Huyền vứt bỏ công pháp trong nháy mắt đó, hắn liền không có duyên với người nọ, nhưng bởi vì một ít không thể nói nguyên nhân, hắn không thể không lại tìm tới đối phương. "Hoa Nhi, túi lầu xuống." Lý Thương Huyền nghe lời đem bùi lầu thấp. Đạo điên vung tay, rơi vào Lý Thương Huyền trên đỉnh đầu. Ầm ầm. Lý Thương Huyền tâm thần bị chấn, hắn lập tức về tới thời kỳ thượng cổ, chính mắt thấy một tôn tiên đế sáng tạo trải qua toàn bộ quá trình. "Tiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh." Đạo điên tiền bối truyền thụ, đúng là từ trường sinh tiên đế sáng tạo trường sinh kinh. Giây lát ở giữa, Lý Thương Huyền trong đầu thêm ra rất nhiều huyền diệu văn tự, dường như tản ra thần tính, tối nghĩa ảo diệu. "Thương Huyền gõ tạ tiền bối ban thưởng pháp." Lý Thương Huyền kích động không thôi, lúc này quỳ một chân trên đất, chân thành tha thiết lễ bái. Đạo điên trong tay bổ phiến vừa nhấc, Lý Thương Huyền liền bị đỡ lên, cười nói, "Hoa Nhi, không cần khấu tạ bần đạo, bản này liền ngươi nên được." "Không, nếu không phải đạo điên tiền bối, ta đã cùng công pháp này bỏ lỡ cơ hội." Lý Thương Huyền cảm kích nói. "Người Hoa Nhi này tâm tính quả nhiên không sai." Đạo điên khen một câu, nhìn về phía Lý Thương Huyền nói, "Ngươi bây giờ liền bắt đầu tu luyện à, ngoại giới một ngày, vân mộng một tháng." "Tốt, đạo điên tiền bối, Thương Huyền sẽ thật tốt tu luyện." Lý Thương Huyền trịnh trọng gật đầu, dường như là nghĩ đến cái gì, do hỏi, "Bất quá, đạo điên tiền bối, ta làm như thế nào rời đi cái này vân mộng tiến cảnh, lại nên như thế nào tiến bảo?" "Chỉ cần tự nhủ tỉnh lại hai chữ, liền có thể rời đi, về phần như thế nào tiến bảo, đủ liền có thể." Giải thích xong, đạo điên liền tự băng ghế đá đứng dậy, bổ phiến một chiều, một cái tiên hạt tự trong mây mù bay tới, thân hình nhảy lên, cưới hạt nhẹ lướt đi. DS, canh thứ 2 đưa đến. Chương 97, hai nhân cách, thanh nhi đến tin tức. Chương 97, hai nhân cách, thanh nhi đến tin tức. Tử Vân Điện. Ông, Hứa Dương mở ra hai con người, ánh mắt bay bụt, một đầu màu trắng dương ngư du dắt trong hư không, thần dị phi phạm, chớp mắt mà qua. Lập Thiên Chi nói, nói âm nói dương, âm tại dương bên trong, không tại dương chỉ đối. Hứa Dương ngước mắt nhìn sắc trời, tuy là thiên giai hạ phẩm, nhưng lại trực chỉ âm dương đại đạo, khó trách nhập môn đều cần hơn nửa ngày công phu. Hắn tự tông chủ phong trở về Tử Vân Điện, liền lập tức bắt đầu tu hành hệ thống chỗ trả về môn kia song tu công pháp, không nghĩ tới cái này một tu, lại tu đến trời tối. Bất quá đây hết thảy đều là đáng giá. Học xong môn này song tu công pháp, dù là đối phương không phải thể chất đặc thủ, tu vi đều có thể có tăng trưởng. Tiếp tục tu luyện. Hứa Dương nơi núi lòng gân cốt, chuẩn bị lần nữa tiến vào ngộ đạo trạng thái. Người không lo xa, tất có gần lo. Mấy ngày nay, hắn trôi qua quá an ổn, thân làm vai ác, cho dù nhân vật chính đã cùng ma đạo thông đồng làm bậy, cuộc sống của hắn cũng không nên như thế an ổn. Hứa Dương trực giác nói cho hắn biết, cái này Thanh Minh Tông mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, phía sau kỳ thực sóng ngầm phun trào, mưa gió nổi lên. Hóa thần cảnh tu vi còn thiếu rất nhiều. Phải biết tại nguyên tắc hậu kỳ, đại thừa nhiều như chó, độ kiếp đi đầy đất. Cho nên hắn vẫn là quá yếu. Đường dài còn lắm gian truân, ta đem trên dưới mà tìm kiếm. Hứa Dương cảm khái một câu, lấy ra ngộ đạo bồ đề tử, vừa muốn tu hành, đột nhiên bắt được ngoài điện chuyển đến một tia dị động. Hắn thần thức lập tức quét tán ra. Chỉ thấy, nhị đồ đệ Nguyễn Ngọc Nhi ở ngoài điện dạo bước, vẻ mặt nhìn có chút do dự. "Ân, Ngọc Nhi, ngươi có chuyện gì tìm kiếm vi sư?" Một đạo giọng ôn hòa tự trong điện truyền đến. Nguyễn Ngọc Nhi nghe thấy sư tôn thanh âm, hàm răng khẽ cắn, dường như tại hạ lấy cái gì quyết tâm, nện bước một đôi thon dài cặp đùi đẹp tiến vào trong đại điện. Đồ nhi, bái kiến sư tôn. Nguyễn Ngọc Nhi chấp đệ tử lễ. Nàng ánh mắt sâu kín nhìn xem thủ tọa bên trên sư tôn, chỉ cảm thấy sư tôn khí chất càng phát phiêu dật, giống như là theo trong bức tranh đi ra trích tiên nhân, tản ra ngưỡng mộ thành cao nguy nga khí chất. Chỉ tiếc, tôn này trích tiên đã bị khinh nhẫn. Càng đáng tiếc, khinh nhẫn sư tôn không phải nàng. Không thích hợp. Ngọc Nhi nhìn thị lực ta không thích hợp. Hứa Dương cảm giác cực kỳ nhạy cảm, trước đó Ngọc Nhi nhìn hắn đều cực kỳ tôn kính, nhưng bây giờ lại phảng phất tại nhìn một cái con mồi, nhường hắn không hiểu có chút chột dạ, thậm chí cũng không dám tới đối mặt. Khụ khụ, Ngọc Nhi, ngươi đến tìm vi sư là có gì việc quan trọng sao? Hứa Dương háng giọng một cái nói. Nguyễn Ngọc Nhi nước nhuận đôi mắt đẹp trực câu câu nhìn chằm chằm nhà mình sư tôn, cặp môi thơm khẽ mở, "Sư tôn, ngài cũng không muốn nghe được cái này sáu cái chữ?" Hứa Dương trong đầu đã tự động nối liền nửa câu sau. "Không thể nào." Nhu Thuận hiểu chuyện Ngọc Nhi cũng chơi một chiêu này, nhưng ta giống như không có đem trôi bị Ngọc Nhi cho bắt được a. Ngay tại Hứa Dương đầu náo phong bạo lúc, Nguyễn Ngọc Nhi nhếch môi, vô cùng đáng thương nói, "Sư tôn, ngài cũng không muốn đổ Nhi tu vi chỉ trệ không tiến a." Không khí an tĩnh. "Ngọc Nhi, câu này thức là ai dạy ngươi như thế dùng?" Hứa Dương trầm mặc một hồi, nhìn về phía Nguyễn Ngọc Nhi, có chút dở khóc dở cười, "Ngọc Nhi, vi sư còn tưởng rằng ngươi gặp cái đại sự gì, không nghĩ tới chỉ là tu vi bên trên gặp vấn đề, nói đi, là nơi nào hoang mang? Vi sư giúp ngươi giải quyết." "Sư tôn, Đỗ Nhi tu hành ngài chỗ cho ta kia môn công pháp lực vận hành không quá thông suốt." Gân mạch ngăn chặn Nguyễn Ngọc Nhi thanh âm mềm mềm nhu nhu nói. Nghe thấy lời ấy, Hứa Dương không cần nghĩ, trực tiếp điểm xảy ra vấn đề, "Đỗ Nhi, ngươi hẳn là lý giải xuất hiện một chút xíu sai lầm, cái thứ hai Chu Thiên, đồng ý thiên phủ huyệt mở đầu hóa ra là dạng này a." Nguyễn Ngọc Nhi dựa theo Hứa Dương chỉ chứng như thế, một lần nữa vận chuyển một lần công pháp, quả nhiên thông thuận rất nhiều. "Sư tôn, thật lợi hại." Nguyễn Ngọc Nhi sùng tính nhìn về phía thủ tọa bên trên sư tôn. "Lần này thích hợp." Hứa Dương tay áo vung lên, hỏi, "Đỗ Nhi, còn có cái gì hoang mang, cùng nhau nói ra, vi sư tuyệt sẽ không để ngươi tu vi chỉ trệ không tiến." Hứa Dương nộ tính vốn là người tiên, tăng thêm tu hành nhiều như vậy cao thâm công pháp, kém nhất đều là thiên giai hạ phẩm, nhất pháp thông vạn pháp, có thể nói như vậy, Đỗ Nhi nhóm về việc tu hành cho dù gặp phải thiên đại vấn đề, hắn đều có thể cho nhẹ nhõm giải quyết. Đỗ Nhi gần nhất. Hứa Dương liên tiếp cho Nguyễn Ngọc Nhi giải đáp mười mấy trên tu hành hoang mang. "Đỗ Nhi tạ ơn sư tôn chỉ điểm sai lầm, lần này Đỗ Nhi trở về, hẳn là có thể đột phá kết đan cảnh." Nguyễn Ngọc Nhi vui vẻ nói, "Lần sau trên tu hành có hoang mang, trực tiếp liền tiến đến, đừng ở ngoài điện lề mà lề mề, vi sư cũng không phải lão hổ, sẽ không ăn ngươi." Hứa Dương cười dặn dò, "Vì sao không ăn Đỗ Nhi, là Đỗ Nhi không tâm sao?" Nguyễn Ngọc Nhi nội tâm dâng lên một tia u oán suy nghĩ, vểnh lên miệng nhỏ, có chút không tình nguyện, "Tuân mệnh, sư tôn." "Tốt, nếu là không có những chuyện khác, ngươi liền tự động rời đi a, vi sư muốn tu hành." Hứa Dương khoát tay áo. Nguyễn Ngọc Nhi ngước mắt, con ngươi tĩnh mịch nhìn lén Hứa Dương một cái, chợt cùng kính cáo lui, bay khỏi Tử Vân Điện. Nguyễn Ngọc Nhi mềm mại đáng yêu mặt trong nháy mắt biến âm trầm, tay thật chặt nắm chặt, đầu ngón tay đều nắm đến trắng bệch. "Ngươi đến cùng đang làm gì? Vì cái gì vừa rồi bỗng nhiên đổi giọng?" Một đạo bén nhọn thanh âm tự Nguyễn Ngọc Nhi đáy lòng truyền ra. Ta sợ hai sư tôn sẽ thất vọng, dù sao ta tại sư tôn trong mắt là nhất ngoan một cái kia." Nguyễn Ngọc Nhi trong hốc mắt lập tức tràn đầy biển chuyển thủy quang, như gió bên trong yếu đuối phiêu diêu bổ cơm anh. "Nhu nhược, vô năng, dường như ngươi dạng này, làm sao có thể đạt được sư tôn?" Nàng tức giận không thôi, giận nó không tránh nói. "So sánh với đạt được sư tôn, ta sợ hơn mất đi sư tôn." Nguyễn Ngọc Nhi ngữ khí yếu đuối, nức nở nói. "Hừ." Nàng lạnh hừ một tiếng, từ chối cho ý kiến. Một lát sau, nàng thanh âm khàn khàn ám trầm nói, "Lần này ta không trách ngươi, nhưng nếu là kế hoạch tiếp theo lại bị ngươi làm hư, ngươi biết hậu quả." Nguyễn Ngọc Nhi xoa xoa nước mắt, "Ừ, nếu là kế hoạch lại bị ta làm hư, ta sẽ chủ động đem quyền khống chế thân thể giao cho ngươi. Dạng này tốt nhất." Nàng ngữ điệu điểm như nói. Đưa tiễn Nguyễn Ngọc Nhi sau, Hứa Dương quay người trở lại hậu điện, ngồi trên bồ đoàn, còn chưa xuất ra ngộ đạo bồ đệ tử, bên hông đưa tin ngọc giản lại là liên tiếp chấn động đến mấy lần. Tông chủ nương tử lại truyền tin tức cho hắn. "Người không thể, ít ra không nên. Đương nhiên, cũng có thể là chính mình hai cái đồ nhi quá yếu, cho nên mới lộ ra tông chủ nương tử tương đối mạnh." Hứa Dương mở ra ngọc giản, tâm thần chìm bảo, lại phát hiện chấn động ảnh chân dung, cũng không phải là Cơ Hồng Loan, mà là Thanh Nhi. "Ân, Thanh Nhi nếu đang có chuyện, vì cái gì không trực tiếp tới Tử Vân Điện, mà là lựa chọn dùng ngọc giản đưa tin?" Hứa Dương biểu lộ có chút cổ quái, lập tức ấn mở tin tức, kết quả lập tức bị tin tức nội dung hấp dẫn. "Tư đồ Thanh Thanh, sư tôn, minh đêm đến đây đảo hoa tiểu trúc, đồ nhi cho ngài chuẩn bị ngạc nhiên mừng rỡ, ngài nhất định phải tới a." "Ngạc nhiên mừng rỡ? Chẳng lẽ Thanh Nhi lại nghiên cứu ra hi kỳ cổ quái gì tri thức?" Hứa Dương cảm thấy vẫn là có cần phải, đêm mai đi tìm Thanh Nhi đi nghiên cứu thảo luận giao lưu một phen. Dù sao tri thức loại vật này, chỉ có giao lưu khả năng sáng tạo cái mới. Hứa Dương lập tức biên tập một đầu tin tức, phát ra, "Hứa Dương, tốt, vi sứ nhất định đi. DS, canh ba đưa đến, lại chậm chút, tăng thêm tiến độ, 5475, 5500. Giang Giang vì tạ độc giả thật to nhóm tặng lễ vật, thương các ngươi u." Chương 98, lịch luyện trở về, hào vô nhân tính chương 98, lịch luyện trở về, hào vô nhân tính lại một ngày. Thanh Minh Tông, sơn môn trên quảng trường, mấy chục giá to lớn linh chu đỉnh chỉ rơi, đều là tự Khải Nguyên động phủ lịch luyện trở về. Không bao lâu, tất cả tham gia lịch luyện thân truyền đệ tử đều theo linh thuyền trên đi xuống, trong lúc nhất thời, chật ních làm cái quảng trường. Không ít đệ tử trên mặt đều tràn ngập ý cười, những đệ tử này lần này khải nguyên động phủ lịch luyện bên trong, thu hoạch coi như không tệ. Ta may mắn thu được một gốc ngàn năm phần thiên địa linh vật, mặc dù chỉ là nát đường cái thất diệp thảo, nhưng cũng coi là không tệ. Ha ha ha, thất diệp thảo, cái đồ chơi này coi như ngàn năm phần, cũng bù không được ta cái này gốc 700 năm phần thủy lâm hoa. Sư Minh thật sự là hảo vận, bất quá, ta ngược lại thật ra nghe nói, Thiên Lôi Phong Trần Sư Minh tìm được một gốc 1500 năm mạc xương bảo đằng. Nghe được câu này, mọi người nhất thời mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn về phía Thiên Lôi Phong vị kia họ Trần Tân Truyền, nhưng bọn hắn lại phát hiện, thu hoạch tương đối khá Trần Sư Minh giống như cũng không vui vẻ, thậm chí có thể dùng phiền muộn để hình dung. Có đệ tử tiến lên quan tâm nói, Trần Sư Minh, là gặp phải cái gì chuyện phiền lòng sao? Họ Trần Tân Truyền không nói gì, chỉ là cau mày, trên mặt tình cảnh bí thảm. Trần Sư Minh vì sao không nói lời nào, chẳng lẽ là trời sinh không yêu nói chuyện sao? Có đệ tử nghi hoặc không hiểu. May mắn có tin tức linh thông đệ tử đem hắn cho kéo qua một bên, nhỏ giải thích do nói, ngươi không biết rõ, tại chúng ta đi Khải Nguyên động phủ lịch luyện mấy ngày này, đã xảy ra một cái thiên đại sự. Từ Vân Phong Hứa Dương phong chủ, phát hiện Thiên Lôi Phong Lôi Vạn Quân đúng là ma đạo xếp vào tại Thanh Minh Tông gian tế, tại chỗ liền bị Hứa Dương phong chủ hai quyền cho đánh chết, sư tôn đều đã chết, ngươi nói Trần Sư Minh có thể hài lòng lên sao? Đúng rồi, đừng nói Sư Minh không có nhắc nhở ngươi, những ngày gần đây, cách Thiên Lôi Phong người xa một chút, dù sao ai cũng không biết trong những người này còn có hay không Lôi Vạn Quân phát triển hạ tuyến. Khó trách ta nhìn Thiên Lôi Phong thân truyền giống như đều không mấy vui vẻ, hóa ra là dạng này, đa tạ sư minh đề điểm. Tên đệ tử kia bừng tỉnh hiểu ra, yên lặng cách xa Thiên Lôi Phong họ Trần thân truyền, cùng sử dụng ánh mắt cảm kích nhìn về phía nhà mình sư minh. Nghe được bên thai truyền đến tiếng nghị luận, Thiên Lôi Phong lần này phải đi lịch luyện thân truyền sắc mặt càng thêm khó coi. Gọi không thích hợp so sánh, bọn hắn đi Khải Nguyên động phủ lịch luyện, tựa như là nhỏ ong mật ở bên ngoài hút mật, thật vất vả hái bao trùm từ mật hoa, thật cao hứng hướng nhà đi, kết quả một đến cửa nhà, tổ ong không có. Bọn hắn lập tức cảm giác trời sập. Đương nhiên để bọn hắn tâm tình không tốt, cũng không chỉ có chuyện này. Tại con đường về bên trên, lần này Thiên Lôi Phong dẫn đội trưởng lão lại tìm tới bọn hắn, để bọn hắn sẽ tại Khải Nguyên động phủ bên trong đạt được cơ duyên toàn bộ giao ra. Bởi vì đã qua đời sư tôn đáp ứng tông chủ, muốn đem lần này Thiên Lôi Phong thu hoạch điểm 6 thành cho Tử Vân Phong. Vừa nghe đến tin tức này, Thiên Lôi Phong tất cả thân truyền, tâm tình so ăn phải con rồi còn khó chịu hơn. Loại cảm giác này thật giống như hàng nhái đại đương gia bị người chém, bọn hắn chẳng những không thể báo thù, ngược lại muốn đem kho lúa bên trong lương thực điểm 6 thành cho người này. Còn chơi hay không? Một bên khác, Tử Vân Phong, Hứa Dương đang chăm chỉ tu luyện, bên hông ngọc giản chấn động một cái. Hắn gỡ xuống ngọc giản xem xét, phát hiện là tông chủ nương tử nhường hắn phái người đi sơn môn quảng trường, nhận lấy Thiên Lôi Phong sớm liền đáp ứng tốt muốn điểm cho bọn họ 6 thành thu hoạch. Nói thật, Hứa Dương căn bản trước mắt, dù sao Khải Nguyên động phủ đáng tiền đã sớm bị lấy sạch, còn lại bất quá chỉ là một chút phế liệu, nhưng nghĩ đến tốt xấu là tông chủ nương tử tấm lòng thành, liền biên tập một đầu tin tức phát tới, "Hứa Dương, tốt, sư tôn, cái này đi." Dường như tín hiệu không tốt, qua nửa ngày, bên kia mới phát tới một đầu tin tức. Cơ Hồng Loan, không được kêu sư tôn ta. Không phải ngươi nói dạng này gọi mới kích thích sao? Hứa Dương có chút kỳ quái gửi đi một đầu tin tức đi qua, "Hứa Dương, vì cái gì không được?" "Đồ đần, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi. Ngươi vừa gọi sư tôn ta, ta có đôi chút khống chế không nổi, mong muốn cho không sao." Cơ Hồng Loan nhìn xem gửi tới tin tức, trên mặt không khỏi hiện hiện một vệt đỏ ửng, ngay sau đó vô cùng bá đạo xóa khai chủ đề, "Cơ Hồng Loan, ai cần ngươi lo, nói không cho phép thì không cho, ngươi mau phái người đi lĩnh, ta chỗ này còn có chút việc, liền không tán gẫu nữa." Hứa Dương có chút ngao ngoe muốn động, muốn tại nguy hiểm biên giới thăm dò một chút, "Hứa Dương, sư tôn." Cơ Hồng Loan không để ý tới hắn. "Sư tôn, Đồ Nhi có chút nghĩ ngươi." Đang giả chết, Cơ Hồng Loan lập tức không kèm được, xấu hổ cấp tốc biên tập một đầu tin tức phát ra, "Ngươi qua đây, nhìn vi sư có đánh hay không chết ngươi." "Ân." Hắn thử hiện ra. "Sư tôn" hai chữ này đúng là vị tông chủ này nương tử uy hiếp. Hứa Dương nhếch miệng lên, hắn đều có thể tưởng tượng tới tông chủ nương tử tại phát đoạn tin tức này lúc xấu hổ thần sắc. Đã thử hiện ra, Hứa Dương cũng liền không lại vẩy râu hùm. Để tránh vị này sư tôn thẹn quá hóa giận, theo tông chủ phong bay tới Tử Vân Điện. Tuy nói hắn nắm giữ chí dương đạo thể, có thể dễ như trở bàn tay lại làm một lần anh hùng đả hổ, nhưng hắn sợ sư tôn không chịu nổi. "Hứa Dương, tông chủ nương tử, ta biết sai rồi, không có ngươi cho phép, ta tuyệt đối không cứ gọi nữa ngươi sư tôn." "Cơ Hồng Loan, thử, cái này còn tạm được." Cơ Hồng Loan nằm lì ở trên giường, tiện tay đem ngọc giản ném qua một bên, tức cũng đã nghỉ ngơi cả một ngày, còn có thủ pháp tinh xảo miêu sư phụ thay nàng xoa bóp, nhưng eo của nàng vẫn là rất đau nhức. "Tiểu Hoa, lại tới giúp ta ấn một cái." "Meo meo." Tiểu Hoa nổi giận đùng đùng nhảy lên giường, tiếp tục giúp Cơ Hồng Loan xoa bóp phần eo. Lại tiếp tục như thế, nó cũng cảm giác mình có thể đổi nghề làm xoa bóp eo. Thiên Lôi Phong điểm này thu hoạch, Hứa Dương trước mắt, tự nhiên cũng sẽ không tự mình đi, hắn Đồ Nhi nhóm đều bận rộn tu luyện, cũng không rảnh đi, kia Tử Vân Phong chỉ còn lại. Hứa Dương thần niệm quyết trương, rất nhanh liền rơi vào đang cùng một gốc cỏ dại làm đấu tranh đại hà ly trên thân, tiểu hắc quá thanh nhàn, cả ngày cái gì đều không cần làm, ngoại trừ nhổ cỏ chính là nhổ cỏ, dứt khoát liền để nó đi thôi, cũng coi là cho nó tìm một chút chuyện làm. Ý niệm tới đây, Hứa Dương thần niệm truyền âm nói, "Tiểu hắc, trước không đội mà nhổ cỏ, đi sơn môn quảng trường một chuyến. Dẫn tới về sau, không cần chuyển giao cho bản tọa, coi như là ngươi lương tháng." Ngay tại nhổ cỏ tiểu hắc, nghe được trong đầu thanh âm, đầu tiên là nghi hoặc, Khải Nguyên động phủ không đã sớm bị chủ thượng vơ vét không còn chút nào sao? Bất quá, nó còn không có làm đầy một tháng, vậy mà liền có thể lĩnh lương tháng. Như thế làm nó trên mặt không khỏi hiện hiện sợ hãi lẫn vui mừng, nó song chào sát nhập, thành kính hành lễ, đa tạ chủ thượng quà tặng, tiểu hắc vĩnh viễn là ngài trung thực tín đồ.
Ân, đi thôi.
Không bao lâu, tiểu hắc liền xuống núi, thời gian đốt một nén hương, liền đi tới sơn môn quảng trường, nhìn thấy có khắc thiên lôi phong ba chữ linh trụ, liền đi qua. Đi vào thiên lôi phong khúc trưởng lao trước người, miệng nói tiếng người, chịu chủ thượng nhờ bà, đến đây nhận lấy thuộc về ta tử vân phong thu hoạch. Khúc trưởng lão mặc dù nghĩ tới Hứa Dương sẽ không đích thân đến đây, nhưng kém nhất cũng hẳn là phái người đệ tử a, nhường Hà Ly tới tính chuyện gì xảy ra. Đây cũng quá tùy tiện a. Quả thực chính là không lọt mắt Khải Nguyên động phủ thu hoạch. Đương nhiên, không ít trưởng lão cũng cho rằng, lần này tại Khải Nguyên động phủ thu hoạch đến cơ duyên, thực sự có chút không xứng với đạo đầu thiên tôn thân phận. Một bản địa giai thượng phẩm công pháp đều không có, phẩm cấp cao pháp bảo cũng không có nhìn thấy. Mấu chốt nhất Khải Nguyên truyền thừa, càng là liền ảnh đều không có gặp. Bọn hắn cũng hoài nghi đây bất quá là Khải Nguyên tôn giả lưu lại nguy trang, chân chính Khải Nguyên động phủ còn chưa hiện thế. Bằng không cơ duyên sao có thể như thế thiếu thốn? Không biết ngài xưng hô như thế nào, tại Tử Vân Phong mặc cho chức vị gì? Khúc trưởng lão mở miệng hỏi. Tiểu Hắc con mắt đi lòng vòng, ngươi gọi ta Tang Nhu tốt, về phần chức vị gì, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra ta là linh sủng sao? Ở bên ngoài, thân phận đều là chính mình cho. Mặc dù nó là linh nông, nhưng không ngại nó nói khoác chính mình là linh sủng. Nếu không phải thực lực hơi yếu, nó đều muốn nói mình là Tử Vân Phong trấn sơn linh thú. Không hổ là Hứa Phong chủ linh sủng, thật đúng là không tầm thường. Lớn. Khúc trưởng lão cưỡng ép cứng rắn khen. Rơi canh vượng hoàng không bằng gà. Hắn thân làm Thiên Lôi Phong trưởng lão, phía sau không có cường đại gia tộc để chống đỡ, Lôi Vạn Quân vừa chết, tình cảnh của hắn biến càng xấu hổ. Nếu không phải hắn là người, hắn đều có chút muốn đi làm Tử Vân Phong linh sủng. Ngươi người này nói còn trách dễ nghe. Mau đưa thu hoạch cho ta đi, ta còn muốn trở về giao nộp. Tiểu Hắc rũa ra móng vuốt, thúc giục nói. Khúc trưởng lão đem một chiếc nhẫn đưa tới Tiểu Hắc trên tay, ngài cất kỹ. Tiểu Hắc tiếp nhận nhẫn chữ vật, thần thức quét qua, sắc mặt trong nháy mắt hắc như nắp nổi, liền cái này. Ngàn năm phần trở lên thiên địa linh vật chỉ có 2-3 gốc, hơn nữa còn đều là phi thường bình thường linh vật, căn bản không hiếm lạ, về phần cái khác thì lại càng không đáng giá nhất tới. Thu hoạch chỉ có ngần ấy, quả thực lãng phí nó chạy chuyến này. Có công phu này, nó tại linh điền bên cạnh, gặm gặm tàn phá rau quả, nó không tâm sao? Đầu bếp không ăn trộm, ngũ cốc không phong, linh nông cũng là đồng dạng đạo lý. Khúc trưởng lão thần sắc xấu hổ, chúng ta Thiên Lôi Phong thu hoạch cứ như vậy nhiều, hơn nữa đã đem tốt nhất 6 thành thu hoạch chia cho Tử Vân Phong. Được thôi. Tiểu Hắc đem bên trong ngàn năm phần trở lên linh vật lấy ra ngoài, trực tiếp ném vào miệng bên trong, nhai 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 cử chỉ này trực tiếp đem Khúc trưởng lão cho thấy choáng, ánh mắt hắn lập tức trợn thật lớn, hoài nghi là không phải mình hoa mắt. Ngay cả bên trên một đám thân truyền cùng trưởng lão cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Hứa Phong chủ linh sủng ở ngay trước mặt bọn họ, đem thiên địa linh vật ăn. Hiện tại linh sủng đều lớn gan như vậy làm bậy sao? Tiểu Hắc tùy tiện nhai hai lần, liền nguyên lành nuốt vào trong bụng, chú ý tới người bên ngoài nhìn thấy ánh mắt, nghẹo đầu kỳ quái nói, các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Khúc trưởng lão sửa sang lấy tìm từ, miễn gượng cười nói, ngài đem 3 cây có giá trị thiên địa linh vật ăn hết, nếu là Hứa Phong chủ trách tội xuống chủ thượng tại sao lại trách tội ta? Lão nhân gia ông ta nói, đây là ta lương tháng. Tiểu Hắc chỉ cảm thấy những người này không hiểu đâu, nó ăn chính mình lương tháng thế nào? Nghe nói như thế, Khúc trưởng lão hóa đá tại chỗ. Tử Vân Phong là thật không thèm để ý cái này Khải Nguyên động phủ thu hoạch a, mà ngay cả nhìn cũng không nhìn, liền thưởng cho nhà mình linh sủng. Cái này, ở đây không ít thân truyền, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau, nội tâm không hẹn mà cùng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Tử Vân Phong, còn thiếu linh sủng sao? Ngạc nhiên. Tiểu Hắc nhìn thấy đám người vẻ khiếp sợ, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, tiện tay đem nhẫn chữ vật ném về cho Khúc trưởng lão, xem ở ngươi khen mức của ta, chiếc nhẫn kia liền đưa ngươi. Nói xong, Tiểu Hắc phủi mông một cái liền rời đi. Khúc trưởng lão cúi đầu nhìn một chút trong tay chiếc nhẫn, lại ngẩng đầu nhìn một chút đã đi xa Tang Nhu, tựa như là bị người lập tức bóp lấy tiếng nói, không còn gì để nói, trên mặt hiện lộ nồng đậm chấn kinh cùng vẻ hâm mộ. Hắn thế nào cảm giác chính mình một cái đường đường ngưng anh cảnh trưởng lão, lẫn vào còn không bằng một cái Hà Ly. Về phần tất cả đỉnh núi đệ tử, tức thì bị Tiểu Hắc cái này hào vô nhân tính hành vi chấn động đến bên ngoài xốp giòn trong mềm, tê cả da đầu. Qua nửa ngày, mới có đệ tử tỉnh táo lại, kìm lòng không được nói ra hai chữ, ngoa tạo. Hai chữ này cũng tương tự đại biểu đệ tử khác tiếng lòng. Tử Vân Phong cũng quá hảo. Hào tới làm cho người giận sôi. Hào tới bọn hắn răng mỏi nhừ, hai mắt đỏ lên. Giờ này phút này, bọn hắn hận không thể chính mình là cái kia Hà Ly. Đợt, không xong chạy mau, Giang Giang phải khiêm tốn một chút, canh thứ nhất đưa đến, 3.300 chữ, quỳ cầu miễn phí lễ vật. Chương 99, 8 lạng nửa cân, bị chốt say chương 99, 8 lạng nửa cân, bị chốt say đảo hoa lâm, bên rừng tiểu trúc. Người mặc một bộ áo xanh thiết cẩm lý cầm trong tay một cái bạch ngọc làm củ cải, vẻ mặt khẩn trương đến không được, hô hấp nghe đều có chút run rẩy. Hô hô thiết cẩm lý không ngừng hít thở, dường như muốn điều chỉnh tâm tình của mình, nhưng giống như không có tác dụng gì. Nên khẩn trương vẫn là khẩn trương, tay che tại trên ngực, thậm chí có thể rõ ràng nghe thấy gấp rút tiếng tim đập. Bên trên Tư Đồ Thanh Thanh giao nhau lấy cặp đùi đẹp, bên cạnh mắt nhìn về phía Tiết Cẩm Lý, nàng có thể cảm giác được đối phương tâm tình khẩn trương. Lúc này treo kẹo nói, Tam sư tỷ, sẽ không đợi tới sư tổ tới, ngươi liền mất đi à? Tiết Cẩm Lý tự nhận là vô cùng có khả năng, lại tiếp tục như thế, nàng tâm đều muốn theo trong lồng ngực đụng tới. Nàng nhìn qua nhẹ như mây gió Tư Đồ Thanh Thanh, thanh âm có chút run rẩy, không ngừng nuốt nước miếng ngọt ngào. Tiểu Thanh, ngươi cũng sẽ không khẩn trương sao? Cái này tính là gì à? Cảnh tượng hoành tráng nàng kinh nghiệm nhiều, thậm chí tại linh thuyền trên, nàng còn tưởng là lấy đại sư tỷ mặt. Tư Đồ Thanh Thanh chân ngọc nhẹ nhàng lung lay, cười yếu ớt nói, không khẩn trương a. Tam sư tỷ, ngươi bây giờ biết khó mà lui, còn có cơ hội à, bằng không chờ tới sư tôn đến lúc đó, ta coi như mặc kệ sống chết của ngươi. Tiết Cẩm Lý nghe thấy lời ấy, chợt nhìn Tư Đồ Thanh Thanh một cái, nhẹ hư một tiếng, nói, thử, Tiểu Thanh, ngươi mặc kệ ta chết sống, chẳng lẽ ngươi liền có thể chỉ lo thân mình? Trải qua ngày hôm qua thí nghiệm, ta phát hiện chúng ta giống như cũng liền bên tám lạng người nửa cân, ai cũng đừng nói ai. Tư Đồ Thanh Thanh sắc mặt đỏ lên, bác bỏ nói, Tam sư tỷ, ngươi chớ có nói hiệu nói vượng, ai cùng ngươi tám lạng nửa cân, ngươi cho ăn bể bụng cũng liền hai lượng. Tiết Cẩm Lý vẻ mặt sững sờ, còn không có kịp phản ứng, thời gian thật dài mới hiểu được đến cùng có ý tứ gì, nàng lập tức gấp, cho ngươi nửa cân cũng không cái gì dùng, còn không phải nên choáng liền phải choáng. Tư Đồ Thanh Thanh thắng bại muốn cực mạnh, vậy ta cũng so với ngươi còn mạnh hơn. Tiết Cẩm Lý có chút nổi nóng, mạnh cũng chỉ mạnh một chút, có cái gì tốt ý. Tư Đồ Thanh Thanh vừa muốn sặc âm thanh trở về, đạp 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 bên ngoài chuyển đến một loạt tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Tư Đồ Thanh Thanh vội vàng nhìn về phía Tiết Cẩm Lý, nhường nàng cấp tốc đem vi quy vật phẩm cho thu lại. Tiết Cẩm Lý một hồi luôn cuống tay chân, vốn định đem bạch ngọc la bút cho giấu ở Tư Đồ Thanh Thanh dưới gối đầu. Tam sư tỷ, ngươi không phải có nhẫn chữ vật sao? Tư Đồ Thanh Thanh có chút im lặng. Ta thế nào đem nhẫn chữ vật đem quên đi đâu? Tiết Cẩm Lý vỗ đầu một cái, đem bạch ngọc la bút, ngay tiếp theo một chút xuân thu tập tranh, hết thể nhét vào trong giới chỉ. Lúc này, người tới vừa vặn bước vào trong lầu cát, chính là Nguyễn Ngọc Nhi. Chỉ thấy trong tay nàng xách theo hai vỏ tử rượu, nhìn thấy Tiết Cẩm Lý cùng Tư Đồ Thanh Thanh ở cùng một chỗ, trên mặt thoáng chốc choáng nhiễm ý cười, cá chép, ta liền biết ngươi tại tiểu thành cái này. Ngọc Nhi sư tỷ, ngươi tìm ta? Tiết Cẩm Lý hình như có chút có tật giật mình, ánh mắt lơ lửng không cố định, tay cũng không biết nên để vào đâu. Ân. Nguyễn Ngọc Nhi đi đến bàn trước ngồi xuống, đưa trong tay hai vỏ rượu cùng mấy cái chén đặt ở trên mặt bàn, cười nhẹ nhàng nói, cái này không đã lâu không có tụ họp một chút sao? Liền muốn lấy tìm ngươi chơi đùa một chút, thuận tiện uống rượu một chút, vừa vặn tiểu Thanh cũng tại, liền cùng uống a. Tiết Cẩm Lý vội vàng nhìn về phía Tư Đồ Thanh Thanh, chuyến âm hỏi, Tiểu Thanh, này làm sao xử lý? Chúng ta muốn cự tuyệt sao? Tư Đồ Thanh Thanh cảm thấy uống chút rượu không có vấn đề gì, ngược lại các nàng là người tu hành, cũng sẽ không uống say, thế là đáp lại nói, uống chút cũng không sự tình, rượu tráng sợ người gan, nói không chừng ngươi uống rượu về sau, liền không cần trương. Sợ ngươi? Thân làm lăn lộn thế ma vương Tiết Cẩm Lý mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng lại phản bác không được, tại loại sự tình này bên trên, nàng là lần đầu tiên, đã khẩn trương lại rất chờ mong. Bất quá, Tiểu Thanh nói xác thực có đạo lý, nói không chừng uống chút rượu sau, nàng liền không cần trương. Tốt, Ngọc Nhi sư tỷ, ta nguyên bản cũng nghĩ tìm ngươi chơi bùa, nhưng nghĩ đến ngươi khả năng tại tu luyện, liền không có đi quấy rầy. Cho mượn Tam sư tỷ quang, ta cũng có thể uống đến nhị sư tỷ rượu. Tiết Cẩm Lý bình phục tâm cảnh, đứng dậy đi đến Nguyễn Ngọc Nhi đối diện ngồi xuống, Tư Đồ Thanh Thanh thì lựa chọn ngồi ở bên cạnh nàng, cùng Nguyễn Ngọc Nhi đối lập lấy. Tiểu Thanh, đều là sư tỷ muội, ngươi giảng cái này ngược lại là lạnh nhạt. Nguyễn Ngọc Nhi oán trách một câu, đưa tay không nhanh không chậm khui rượu đóng. Chỉ một thoáng, một hồi thấm vào ruột gan mùi rượu đập vào mặt, trong khoảnh khắc, hiện đầy toàn bộ lầu cát. Cái này là rượu gì? Thế nào thơm như vậy? Tiết Cẩm Lý cái mũi người người, hiếu kỳ hỏi. Tiên nhân túy, là phàm nhân tất, nghe nói bất luận tu vi gì, chỉ cần uống ba chén liền sẽ say đến bất tỉnh nhân sự. Nguyễn Ngọc Nhi cười giải thích nói. Thứ, Ngọc Nhi sư tỷ, ngươi mơ tưởng làm ta sợ, phàm nhân cất chi rượu, chúng ta những người tu hành này sao có thể uống say? Bất quá, rượu này nghe cũng là cực hương, ngươi nói đúng không, Tiểu Thanh? Nhị sư tỷ lúc nào thời điểm cũng biết nói chơi chê cười. Tư Đồ Thanh Thanh tự nhiên cũng không tin cái gì tiên nhân túy, cái này chỉ sợ đều là phàm nhân vì tốt hơn bán đi rượu marketing đi ra manh lưới. Nguyễn Ngọc Nhi thấy hai cái sư muội cũng không tin nàng, đáy mắt một vẻ u mang lóe lên một cái rồi biến mất, lúng đồng tiền nhàn nhạt nói, hai vị sư muội đã không tin, vậy thì uống một chút nhìn. Uống thì uống. Xem như lăn lộn thế ma vương, khả năng tại một số phương diện sẽ khá sợ, nhưng đang uống rượu phương diện này, nàng tuyệt đối không sợ, toàn bộ Tử Vân Phong, liền nàng uống rượu lợi hại nhất. Tiết Cẩm Lý ôm bình rượu, rót cho mình nguyên một chén, thuận tiện cho Tư Đồ Thanh Thanh cùng Nguyễn Ngọc Nhi rót một chén. Nàng ôm một bát to, đứng dậy, một chân dẫm trên ghế, rất có nữ trung hảo kiệt dáng vẻ, ta làm, các ngươi tùy ý. Tấn 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 uống một hơi cạn sạch. Tiết Cẩm Lý buông xuống bát to, lau miệng, mặt nhìn không có chút nào đỏ. Hoa, thật sự là rượu ngon. Tư Đồ Thanh Thanh nhìn ở trong mắt, lúc này mới yên tâm, bưng lấy chén, chậm rãi nhấm nháp. Nói cái gì ba chén tiên nhân túy? Có thể Tam sư tỷ uống như vậy một chén lớn cũng không thấy đỏ mặt, cái này gián tiếp giải thích rõ cái này tiên nhân túy chính là mạnh lưới. Nguyễn Ngọc Nhi thấy hai cái sư muội uống hết đi, liền cũng theo đó cầm rượu lên chén, ngửa đầu một rót mà vào. Tiểu Thanh, ngươi uống nhanh lên, thế nào trong chén còn lại nhiều như vậy, nuôi cá đâu? Tiết Cẩm Lý thuốc giục nói. Nuôi ngươi đây, ngươi uống ngươi thôi. Tư Đồ Thanh Thanh trợn nhìn Tiết Cẩm Lý một cái, lập tức cầm chén lên đem rượu còn dư lại cùng nhau uống xong, xác thực cũng không có cấp trên cảm giác, đầu não mười phân rõ tỉnh. Nguyễn Ngọc Nhi che miệng cười nói, Tiểu Thanh nói như vậy ngược cũng không thành vấn đề, cá chép không phải cũng là cá sao? Tiết Cẩm Lý ôm vào rượu, phân biệt cho ba người chạy đến rượu, nghe được Nguyễn Ngọc Nhi lời nói, lập tức bất mãn nói lầm bầm, Ngọc Nhi sư tỷ, ngươi là bên nào? Tư Đồ Thanh Thanh khẽ gắt một ngụm, ta nhổ vào, nhị sư tỷ, cũng không phải ngươi một người sư tỷ. Tiểu Thanh, thế nào uống rượu đều ngăn không nổi miệng của ngươi? Tam sư tỷ, nên nói lời này hẳn là ta đi. Ta chưa nói, chính là ta. Tam sư tỷ, ngươi cũng người lớn như vậy, thế nào còn ngây thơ như vậy? Ngươi mới ngây thơ, thoảng qua hơi Nguyễn Ngọc Nhi thấy hai cái sư muội như muốn ầm ĩ lên, liền bày ra nhị sư tỷ khí thế, đều không cho ầm ĩ, uống rượu. Xem ở Ngọc Nhi sư tỷ trên mặt mũi, Tiểu Thanh, lần này ta nên tha cho ngươi một mạng. Tiết Cẩm Lý đối với Tư Đồ Thanh Thanh làm cái mặt quỷ, ô bát to lại tần uống. Tư Đồ Thanh Thanh đều không muốn để ý tới Tiết Cẩm Lý, cúi đầu nhìn xem tràn đầy rượu bát rượu, không hiểu sinh ra một cỗ xúc động, mong muốn đem những rượu này toàn bộ uống cạn. Không phải là rượu quá uống ngon duyên cớ. Tư Đồ Thanh Thanh bưng lấy bát rượu, có chút kìm lòng không được đem rượu uống xong. Ngọc Nhi sư tỷ, ngươi rượu này cũng không được à? Ta uống hết đi hai bát, còn một chút cũng không có say. Tiết Cẩm Lý đánh một tiếng rượu nấc. Ha ha ha, say nã là không có say, tam sư tỷ uống nước lập tức sẽ uống no. Tư Đồ Thanh Thanh cười một tiếng. Nguyễn Ngọc Nhi chớp chớp đôi mắt đẹp, nói, đều nói ba chén tiên nhân thúy, không chừng phía trước hai bát đều là làm nền, chỉ có cuối cùng một bát mới có thể phát huy tác dụng. Ngọc Nhi sư tỷ, ngươi thế nào như thế ngây thơ, vậy cũng là phàm nhân làm ra manh lưới, ngươi làm sao lại tin tưởng không nghi ngờ đâu? Được thôi, nhìn sư muội ta, như thế nào đâm thủng cái này hoang luôn. Tiết Cẩm Lý nói, liền lại cho mình cùng Tư Đồ Thanh Thanh phân biệt rót một chén rượu. Ngươi cho ta rót rượu làm gì? Tư Đồ Thanh Thanh cau mày nói, quan uống rượu có ý gì? Nhất định phải làm điểm hoa văn đi ra, tỉ như hai chúng ta uống rượu ra bồi. Điên đương, ta vì sao muốn cùng ngươi uống chén rượu ra bồi? Ít nói lời vô ích, ta là sư tỷ, để ngươi uống ngươi cứ uống. Ngươi chẳng phải so ta sớm nhập môn mấy tháng? Ô, một nén nhang sau, Nguyễn Ngọc Nhi nhìn xem ngã sấp trên bàn, đã làm mê man đi hai vị sư muội, đem rượu trên bàn cho nhận được trong nhận chứa đồ, trong con ngươi hiện lên một sợi quỷ dị quan mang, khóe môi có chút dương lên, ta ngu xuẩn hai cái sư muội à? Tiên nhân túy cũng không phải rượu, mà là thuốc a, ha ha ha. Đợt, hai chương cộng lại có 6000 chữ, cho nên Giang Giang hôm nay dọn nhiệm vụ có phải hay không hoàn thành. Kỳ thật Giang Giang đang suy nghĩ muốn không nên thức đêm đem chương sau cho mã đi ra. O. Độc giả thật to nhóm, hiểu Giang Giang ý tứ bé bé. Quy cầu miễn phí lễ vật, cùng Ngũ Tinh khen ngợi u. Chương 100, thay hình đổi dạng, cầu đạo trường sinh chương 100, thay hình đổi dạng, cầu đạo trường sinh hai vực giao giới. Hư không ma điện. Có thảm thiết khí tức ngút trời mà ra, ma khí chấn động, trong khoảnh khắc hội tụ thành liên miên trăm dặm nặng nề mây đen. Chỉ có điều cỗ này tà dị chấn động chỉ dừng lại giây lát, liền tiêu tán trong không khí. Một tòa cung điện bên trong, tướng mạo thường thường Tiêu Diệp, cầm trong tay mặc châu bên trong cất giữ thiên kiêu bản nguyên toàn bộ luyện hóa, hạt châu nội bộ, huyết sắc tiểu xà biến mất không thấy gì nữa, lập tức biến trong suốt lên. Mà hắn cũng bằng này, thành công tấn thăng đến kết đan cảnh, chỉ bất quá hắn kết thành đàn cùng tu sĩ tầm thường không giống, toàn thân đen nhánh, tản ra khiếp người ma khí, trên đó răng đầy tiểu xà hình dạng đường vân, nhìn cực kỳ dọa người. Đáng tiếc chỉ có 10 vị thiên kiêu bản nguyên, nếu không ta nhất định có thể tại kết đan cảnh trên cơ sở, đột phá mấy cái tiểu cảnh giới. Hắn muốn là trúc cơ viên mãn, cho nên đột phá kết đan cảnh chỉ tốn 2 ngày liền tấn thăng kết đan cảnh, cũng coi là nước chảy thành sông. Ta muốn săn giết càng nhiều thiên kiêu, đến để thăng thực lực của ta. Tiêu Diệp trong mắt lấp lóe quang mang đen kịt, vẻ mặt quỷ dị, nhỉ non lẩm bẩm. Đúng lúc này, một đoàn hắc vụ tự trong hư vô đi ra. Tiêu Diệp thấy này, thu liêm ánh mắt, lập tức dập đầu nói, Đồ Nhi gặp qua sư tôn. Không tệ, mới 2 ngày công phu, liền kết đan cảnh. Hắc vụ bên trong truyền ra một thanh âm. Nhờ có sư tôn vung trọng. Tiêu Diệp cung kính nói, Đồ Nhi, vừa rồi ngươi lời nói, bản tọa nghe được, thánh điện quy tắc chính là như thế. Nếu là cần thiên tiêu bản nguyên, phải tự mình săn giết, bản tọa có thể vượt qua quy tắc ban cho ngươi 10 cái thiên tiêu bản nguyên, đã 10 phần không dễ, như vậy đi, thừa dịp thiên tiêu thịnh hội còn chưa mở ra, bản tọa cho ngươi một cái thân phận mới, Thái Hư Tông chân truyền đệ tử Vương Thần. Thái Hư Tông mặc dù tại Bắc phủ chỉ là nhị lưu tông môn, nhưng trong môn phái căn cốt không tệ đệ tử có rất nhiều, ngươi đi đi, có thể luyện hóa nhiều ít bản nguyên, liền nhìn bản lãnh của ngươi. Hắc vụ nói, một đạo hắc mang hướng phía Tiêu Diệp bay vụt mà đến, đem Tiêu Diệp bao phủ trong đó, cơ hồ trong nháy mắt, liền đem Tiêu Diệp cải tạo thành một người khác diện mạo. Đây là ta sao? Tiêu Diệp sờ lấy mặt mình, khó có thể tin nói. Bởi vì mặt đất vô cùng bóng loáng, giống như mặt kính, cho nên Tiêu Diệp có thể nhìn thấy mình lúc này dung mạo. Phiêu giật, u ám, rất tuấn. Thì ra dáng dấp đẹp trai là loại cảm giác này. Ngay tại Tiêu Diệp muốn lâng lâng lúc, bên hai truyền đến một đạo không có cảm tình thanh âm. Đây không phải ngươi, bất quá là bản tọa dùng cải thiên hoán địa thuật, đưa ngươi biến thành phần này bộ dáng. Nhớ lấy, đi Thái Hư Tông, ngàn vạn không thể gần nữ sắc, nếu không dung mạo lập tức liền sẽ khôi phục thành dáng dấp ban đầu. Hắc vụ bên trong, một đạo như ẩn như hiện bóng người dặn dò. Không thể gần nữ sắc, chẳng phải là muốn hắn thân mệnh. Tiêu Diệp trong lòng có nỗi khổ không nói được, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng nói, là sư tôn, bản tọa tiễn ngươi một đoạn đường. Dứt lời, từ hắc vụ bên trong quét sạch ra một đạo quỷ quyệt chi phong, thổi hướng Tiêu Diệp. Tiêu Diệp chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu chuyển tinh di ở giữa, đã đi tới một tòa Thái Hư Tông hạ hạt thành trì bên trong. Cùng lúc đó, Thiên Lôi Phong, cũ nát trong động phủ. Trong động phủ linh khí bị không hiểu dẫn dắt, hội tụ ở này, hướng phía co quắp ngã xuống đất đạo thân ảnh kia tới tiêu mà đi, giống như là tạo thành vòng xoáy linh khí. Lý Thương Huyền hô hấp dài dòng nặng nề, phun một cái khẽ hấp ở giữa, ẩn có bạch khí bốc lên, quanh thân càng là hào quang sáng chói, đạo vận tràn ngập, thần tính mười phần, giống như một tôn trường sinh cựu thị thánh nhân. Không biết trôi qua bao lâu, ông Lý Thương Huyền mở ra hai con ngươi, trong mắt tinh quang lấp lóe, nhưng lại rất nhanh trở nên yên nắng. Ngoại giới một ngày, vân mộng một tháng, cuối cùng một tháng, cảnh giới của ta rốt cục đột phá tới trúc cơ thất trọng. Hắn hưng phấn tự trên mặt đất bò lên, kiểm tra một chút tự thân tu vi, phát hiện tại vân mộng tiên cảnh bên trong tu hành lấy được tu vi, có thể đồng thời phản hồi với bản thân. Đó cũng không phải giấc mộng, đúng là trong họa có phúc, trong phúc có họa. Hắn mặc dù bị đánh sắp gặp tử vong, nhưng cũng bởi vậy thu được thiên đạo lọt mắt xanh, nhường đạo điên tiền bối đến đây ban cho hắn vô thượng chân kinh. Từ đây, biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay, hắn như tiềm lòng nhập uyên, lại không người có thể cản tay. Có động tĩnh cũng có. Nghe giống như không có gì động tĩnh, hẳn là chết thấu thấu a. Đừng nói nhảm, nhanh vào xem, muốn là chết, sư minh để chúng ta nắm chặt tìm một chỗ bắt hắn cho ném đi, nếu là còn sống, liền để hắn mau dậy uy linh sủng, cũng coi là phát huy một chút nhiệt lượng thừa. Có thể hắn không phải toàn thân gãy xương sao? Đừng nói toàn thân nứt xương, coi như chỉ còn lại một mạch, bỏ đều phải cho ta bỏ đi uy dưỡng linh sủng, ngươi đừng nhìn ta chằm chằm nhìn, đây là sư minh nguyên thoại. Nghe được ngoài động truyền đến động tĩnh, Lý Thương Huyền con ngươi lạnh lẽo, vốn định đẩy cửa đi ra ngoài, bạo khởi giết người, đem hai cái này chó săn giải quyết, có thể nghĩ lại, giết hai cái này chó săn không những không có thể giải quyết vấn đề gì, ngược lại sẽ khiến cái kia tiện cốt đầu cảnh giác. Hắn hiện tại trúc cơ thất trọng, mặc dù có năng lực đem cái kia tiện cốt đầu giết chết, nhưng lại không cách nào ứng đối phía sau gia tộc. Cho nên, hắn lựa chọn cầu một chút, bởi vì tu hành trường sinh kinh, khiến cho tuổi thọ của hắn muốn so bình thường tu sĩ dài hơn nhiều. Như thực sự đánh không lại, hắn liền dùng vô số năm qua đem đối phương cho chịu chết. Thiên đạo ban thưởng ta trường sinh, cầu tới thiên hoang lão. Ý niệm tới đây, Lý Thương Huyền trực tiếp cho mình ngược một quyền. Bành! Khoe miệng tràn ra tia máu, sắc mặt trắng bệnh. Chưa chờ hai người đẩy cửa vào, Lý Thương Huyền chủ động liền đem cửa mở ra. Khu khu, không biết hai vị sư minh tìm ta chuyện gì. Lý Thương Huyền kịch liệt ho khan, cả người gần đất xa trời, hai mắt vô thần, hô hấp yếu ớt, dường như một trận gió đều có thể phá ngược, xem xét liền ngày giờ không nhiều. U, còn sống đâu, đã còn sống, liền theo chúng ta đi thôi. Hai người đánh giá Lý Thương Huyền một cái, trong ánh mắt cũng không có chút nào đồng tình. Thiên Lôi Phong chính là như thế cái tình huống, không có bối cảnh, không có có chỗ dựa, vậy cũng chỉ có thể mặc người thúc đẩy, mong muốn phản kháng, trừ phi có Tiêu Diệp như vậy thực lực. Đương nhiên, Tiêu Diệp là ma đạo bên trong người, nắm giữ có thể khiêu chiến vượt cấp năng lực cũng đúng là bình thường. Về phần giống Lý Thương Huyền dạng này người bình thường, mong muốn phản kháng, chỉ có một con đường chết. Hai vị sư minh, có thể cáo chi đi chỗ nào? Lý Thương Huyền thanh âm yếu ớt nói. Đương nhiên là đi đốt linh sủng a, đây không phải ngươi bản chức công tác sao? Nhanh cùng chúng ta đi, đừng chậm trễ thời gian, nếu không sư minh trách tội xuống, ngươi lại phải bị một trận đánh đập, không đáng. Hai người thúc giục nói. Tốt, hai vị sư minh đi trước, ta tranh thủ đuổi theo. Khu cụ Lý Thương Huyền kịch liệt tằng hắng một cái, lần này lại ho ra một lớn bầy máu. Hai người lập tức bị giật nảy mình, dường như sợ hãi bị máu cho tung tóe tới trên thân, liên tục hướng phía đằng sau lui mấy bước. Cái kia, chúng ta đi trước, ngươi đuổi theo sát, đừng không đến a. Đúng vậy à, không giải quyết nhỏ, bỏ mệnh chuyện lớn, đều nếm qua một lần thua lỗ, có thể tuyệt đối đừng tái phạm đủ. Nói xong, hai người liền đi trước. Lý Thương Huyền nhìn qua bóng lưng của hai người, âm thầm siết chặt nắm đấm, chợt bừng ra, chậm rãi đi theo đối phương bước chân. Dạ mạc buông xuống, ánh trăng theo tiếng gió. Đào Hoa Lâm, Hứa Dương người mặc một bộ vân vân áo bào đen, bên hông rơi lấy ngọc bội, dường như trên trời thần quân, phiêu nhiên dáng lâm tại bên rừng lầu cắt trước. Cũng không biết Thanh Nhi cho ta chuẩn bị gì ngạc nhiên mừng rỡ. Vừa nghĩ tới sau đó phải đối mặt Thanh Nhi mánh khỏe, Hứa Dương liền không khỏi bước nhanh, hướng phía trong lầu cắt đi đến. Đợt, chương 100, rồi, a a a, vung hoa chúc mừng. Tăng thêm tiến độ, 5975, 6500. Chương 101, ta là Thanh Nhi, ngươi thơm quá a. Chương 101, ta là Thanh Nhi, ngươi thơm quá a. Lúc này, Đào Lâm tiểu trúc, đèn đuốc yếu ớt, đàn hương lượn lờ. Hứa Dương người mặc một bộ vân vân áo bào đen, phi thân rơi vào trong lầu cát. Thanh Nhi, vi sư tới. Ân. Hắn đẩy cửa vào, vốn cho rằng sẽ có Tẩy Bạch Bạch bốn đồ đệ đang chờ hắn, nhưng quét một vòng, lại chưa từng phát hiện bóng người, chỉ có thể ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi rượu. Chẳng lẽ Thanh Nhi uống rượu, bị mất? Ngay tại Hứa Dương chuẩn bị trải rộng ra thần thức lúc, sau lưng truyền đến một đạo mềm mại xốp giòn xương giọng nữ. Sư tôn, đừng quay đầu, ta là Thanh Nhi a. Ngay sau đó một đôi nhu để giống như linh xà quấn quanh giống như khóa lại Hứa Dương eo, nhìn điệu bộ này, như muốn đem cả người hắn cho vò tiến trong ngực. Ngọc Nhi, hẳn là đây chính là Thanh Nhi nói tới ngạc nhiên mừng rỡ. Hứa Dương ánh mắt hiện lên dị sắc, nhưng lại có chút không xác thực tin, vạn nhất chỉ là trùng hợp đâu. Hắn lưng tựa gối mềm, không dám luận động, chỉ là bày ra sư tôn dáng vẻ. Ngọc Nhi, đừng làm rộn, chẳng lẽ vi sư sẽ nghe không ra thanh âm của người sao? Nguyễn Ngọc Nhi nghe thấy lời ấy, ngựa khí biến càng cấp tiến. Không, Đồ Nhi không phải Ngọc Nhi, Đồ Nhi chính là Thanh Nhi. Hứa Dương cảm thấy nhà mình cái này nhị đồ đệ trạng thái không thích hợp, đập vỗ tay của nàng gõng, mong muốn quay người nhìn nàng một cái đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng bên hông tay chẳng những không có bừng ra, ngược lại cuốn càng chặt hơn. Đối với cái này hắn cũng không tốt cưỡng ép tránh thoát, chỉ có thể mặc cho Ngọc Nhi ôm, cân nhắc tìm từ, do hỏi, Ngọc Nhi, ngươi có thể nói cho vi sư, vì cái gì sư tôn, ngươi thơm quá à? Nguyễn Ngọc Nhi ánh mắt si mê, gò má nàng nóng hổi, vùi vào Hứa Dương dày rộng cong bên trong, dùng sức ngửi ngửi sư tôn mùi trên người. Đây là nàng lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp xúc sư tôn. Sư tôn mùi trên người thật rất thơm, thương tới nàng hận không thể một mực ôm không buông tay. Ngọc Nhi, ngươi muốn đối vi sư làm cái gì? Hứa Dương không hiểu có chút hoảng, nhưng nghĩ lại, hắn giống như không cần thiết hoảng a, phạm là Ngọc Nhi xuất hiện bất kỳ dị thường, hắn trực tiếp đưa nàng đập choáng liền tốt. Không có Nguyễn Ngọc Nhi vốn muốn nói không có muốn làm cái gì, chỉ muốn nhiều ôm sư tôn một hồi, có thể lúc này trong đấy lòng nàng nổi giận nói, đều loại thời điểm này, ngươi còn muốn lùi bước, thật sự là bùn nhão không dính lên tường được, lăn đi, để cho ta tới. Thoáng chốc, Nguyễn Ngọc Nhi trong mắt hiện lên nguy hiểm màu đỏ, nàng như ngó sen giống như cánh tay cấp tốc hướng lên hoạt động, ngọc thủ đặt ở Hứa Dương lồng ngực chỗ, nhẹ nhàng vuốt ve, giọng điệu câu nhân đạo, sư tôn, tự nhiên là làm ngài cùng Thanh Nhi chuyện nên làm a. Như trước đó còn không xác thực tin, vậy bây giờ hắn hiểu được. khẳng định là hắn cùng Thanh Nhi ở giữa sự tình không biết sao bị Ngọc Nhi cho dò xét được, đồng thời biết được đêm nay hắn sẽ đến Đào Lâm tiểu trúc. Liên dung rượu rót choáng tiểu thanh, tới con báo đổi thái tử. Cho nên, đến cùng là rượu gì có thể rót choáng tiểu thanh? Hứa Dương không rảnh bận tâm những thứ này, bị Ngọc Nhi cái này nhất liêu bát, hắn xương cốt kém chút đều xúc giòn, thừa dịp đầu óc hoàn toàn thanh tỉnh, đội văn nói, Ngọc Nhi đều nói ta không phải Ngọc Nhi, ta là Thanh Nhi. Nguyễn Ngọc Nhi nổi giận nói, ai? Hứa Dương thở dài nói, Ngọc Nhi, tại vi sư trong lòng, mỗi cái thân truyền đều là độc nhất vô nhị, Thanh Nhi là Thanh Nhi, Ngọc Nhi chính là Ngọc Nhi, ai cũng không phải ai vật thay thế, các ngươi tại vi sư trong lòng chiếm cứ phân lượng là giống nhau, đều là không thể chia cắt một bộ phận. Nguyễn Ngọc Nhi mắt hạnh hơi nháy, đối với nhà mình sư tôn lời này, rất là ra ngoài ý định. Nàng vẻ mặt có chút dây rủa, trong con ngươi hồng mang bắt đầu lấp lóe, thanh âm yếu ớt, mang theo ưu oán hương vị, chẳng lẽ sư tôn không phải càng ưa thích Thanh Nhi sao? Cảm nhận được thân thể buông lỏng, Hứa Dương xoay người, nhìn xem cùng nhóc đáng thương dường như Nguyễn Ngọc Nhi, đưa tay méo méo mặt của nàng, cười nói, Ngọc Nhi, ngươi nghĩ gì thế? Vi sư chưa từng tiên bị qua tùy ý một người đệ tử, vi sư đối với các ngươi đều là đối xử như nhau. Đối xử như nhau. Nguyễn Ngọc Nhi nhấm nuốt trong lời nói hàm nghĩa, ngước mắt nhìn về phía nhà mình sư tôn, sóng mắt lưu chuyển, bao hàm chờ mong, sư tôn cũng biết giống ưa thích tiểu thanh như thế, ưa thích Ngọc Nhi sao? Hứa Dương sờ sờ Nguyễn Ngọc Nhi cái mũi, ấm giọng thì thầm nói, đây là tự nhiên. Vậy ta cũng có thể giống Thanh Nhi như thế, mạnh mẽ ức hiếp sư tôn. Nguyễn Ngọc Nhi trong mắt hồng mang hoàn toàn biến mất. Ngọc Nhi, ngươi đừng nghe Thanh Nhi nói mỏ, từ trước đến nay đều là vi sư ức hiếp nàng. Cái kia sư tôn có thể ức hiếp Ngọc Nhi sao? Nguyễn Ngọc Nhi lông mi khẽ run, một đôi nước nhuận mềm mại đáng yêu đôi mắt đẹp ngắm nhìn Hứa Dương, đã chăm chú vừa thẹn e sợ. Ngươi muốn phải vi sư thế nào ức hiếp ngươi? Hứa Dương biểu lộ rất chân thành. Nguyễn Ngọc Nhi môi son hé mở. Sư tôn Nguyễn Ngọc Nhi tiểu nhan hiện hiện một vệt nóng hổi đỏ hồng, đôi mắt đẹp xấu hổ. Là không thoải mái sao? Hứa Dương chi kỳ hỏi. Nguyễn Ngọc Nhi lắc đầu, nàng ôm Hứa Dương bả vai, đầu tựa vào hõm vai bên trong, bật hơi như tờ, tiếng như muỗi bò bè. Sư tôn nếu là rất ưa thích, dạng này dễ dàng hơn chút. Ngọc Nhi, không cần kiềm chế chính mình, như thế sẽ rất khó chịu. Đỗ Nhi không có kiềm chế chính mình, chỉ là sợ hai sư tôn sẽ xem nhẹ Ngọc Nhi. Nguyễn Ngọc Nhi mở ra con ngươi, không dám cùng gần trong gang tấc sư tôn đối mặt, quay đầu nhìn qua một bên, xấu hổ mở miệng nói. Ha ha, Hứa Dương không khỏi cười. Nguyễn Ngọc Nhi mặt càng phát đỏ lên, sư tôn, ngài cười cái gì? Vi sư đang cười, nhà ta Ngọc Nhi ngốc ngốc, nhưng lại ngu ngốc một cách đáng yêu. Sư tôn khen ta đáng yêu hay? Nguyễn Ngọc Nhi hai tay cuộn tại ngực, khuôn mặt đỏ bừng, thẹn thùng đều nhanh muốn bốc khói, không lưu loát hỏi, sư tôn, sẽ không cảm thấy Đỗ Nhi rất vô dụng sao? Sẽ không, nhưng Đỗ Nhi ngươi nếu là một mực áp chế, vi sư có thể sẽ cảm thấy mình rất vô dụng. A, đã như vậy, kia Đỗ Nhi không bị đè nén. Nguyễn Ngọc Nhi nhìn lên trước mắt thần cốt dung nhan sư tôn, trong mắt dập dần một ao thu thủy, không nhịn được, hướng phía hắn rũa ra trắng non tay trắng, một tay lấy hắn kéo vào trong ngực, không chút do dự hôn lên. Chương 102, Khương gia thiết mời, có chút nhớ nhung hắn. Chương 102, Khương gia thiết mời, có chút nhớ nhung hắn. Nửa đêm, phong nguyệt vô biên. Thanh Minh Điện. Một bộ váy tím cơ hồng loan trên đùi đặt vào lấy tiểu hoa, tay nhẹ nhàng tại trên người nó vuốt ve, vẻ mặt nhìn có chút không quan tâm. Meo meo, tiểu hoa rốt cục không kiên nhẫn được nữa, chống đỡ cái đầu, liền phải theo cơ hồng loan trên đùi nhảy đi xuống. Cái này đều sờ soạng sắp nửa canh giờ, thế nào còn không có sờ đủ. Nếu là muốn nam nhân liền đi tìm a. Dày vò ta một con mèo nhỏ tính chuyện gì xảy ra? Cơ hồng loan bản năng đem muốn chạy trốn tiểu hoa cho túm trở về, trong lòng suy nghĩ miên man. Giờ này phút này, trong đầu cơ hồ tất cả đều là tên ngu ngốc kia thân ảnh, hận không thể hiện tại liền đi tìm hắn. Nhưng vạn nhất, cơ hồng loan có chút lo trước lo sau. Ai? Cơ hồng loan vuốt vuốt cái chán, tâm loạn như ma. Tiểu hoa rất có oán khí, meo meo. Ý tứ đại khái là, ngươi nếu là nghĩ hắn, ngươi liền đi a, lại không người ngăn đón ngươi. Tiểu hoa, ngươi có thể chớ nói nhảm, ta làm sao lại nghĩ hắn? Cơ hồng loan lập tức không thừa nhận. Tiểu hoa biểu lộ ngẩn ngơ. Chủ nhân, nghĩ hắn hai chữ này còn kém viết người trên mặt, lại còn không thừa nhận. Con bị chết mạnh miệng. Meo meo, tiểu hoa cũng không muốn làm như vậy, đợi chút nữa, chờ đợi thêm nữa, trời cũng sắp sáng rồi. Nghỉ ngơi cái gì? Ta đường đường tôn giả, nếu là còn cần nghỉ ngơi, vậy ta chẳng phải là sửa không đi đã nhiều năm như vậy. Cơ hồng loan hiện tại chỉ cần nhắm mắt lại, kia đồ đần gọi sư tôn của nàng hình tượng liền bay lên não hải. Nàng đều có chút hoài nghi, chính mình có phải hay không bị nhiệt đồ hạ độc. Bằng không, làm sao có thể mong nhớ ngày đêm, đêm không thể say giấc. Meo tiểu hoa khóc không ra nước mắt. Chủ nhân, ngươi nghỉ không nghỉ ngơi không quan trọng, mấu chốt là bản miêu muốn nghỉ ngơi a. Bị ngươi như thế sở, tăng thêm tức đêm. Nó không phải biến thành đầu chọc meo không thành. Đạp đạp ngoài điện bỗng nhiên truyền đến một hồi nhỏ vụn tiếng bước chân. Cơ hồng loan trong nháy mắt đem trên đùi tiểu hoa cho ném ra ngoài, nghiêng dựa vào ghế, làm phong tình vạn trụ trạng. Nàng vốn cho rằng là Hứa Dương, cái này nhiệt độ kìm nén không được tưởng niệm, một nắng hai sương tìm đến nàng, nhưng khi thần niệm dò ra đi lúc, phát hiện chỉ là một cái thanh minh vệ, lập tức kẻ nhạt vô vị. Đồng dạng nếu không phải việc quan trọng, thanh minh vệ là tuyệt sẽ không tại buổi chiều tùy tiện quấy rầy nàng. Vào đi. Cơ hồng loan khôi phục tông chủ phong phạm, dáng vẻ quý khí uy nghiêm nói. Thanh minh vệ tự ngoài điện đi đến, quỳ rạp xuống đất, cung kính nói, tông chủ, có đến từ Khương gia thiết mời. Trình lên. Cơ hồng loan cao mày nói. Khương gia là ẩn thế tiên tộc, đã yên lặng rất nhiều năm, bây giờ bỗng nhiên xuất thế, trả lại thanh minh tông đưa lên thiết mời, dụ ý ở đâu? Là. Thanh minh vệ đem thiết mời đưa cho cơ hồng loan. Ra ngoài đi. Cơ hồng loan tùy ý khoát tay áo, thanh minh vệ ứng thanh cáo lui. Nàng đem trong tay thiếp mời mở ra, nhìn nội dung bên trong, ánh mắt lập tức đọc lại, Khương gia thần tử muốn tại Bạch Đế thành cử hành Thiên Kiêu Thịnh hội. Lần trước Khương gia cử hành Thiên Kiêu Thịnh hội, vẫn là tại 5000 năm trước, kia là một cái hoàng kim đại thế, Thiên Kiêu yêu nghiệt tầng tầng lớp lớp, tỉ như đảo đầu thiên tôn, Khương thần vương đều là vào lúc đó tiệm lộ phong mang, phong hoa tuyệt đại, có thể nói là trong lịch sử lưu lại một trang nổi bật. Khương gia lần này chọn mới xuất thế, hơn nữa lại tổ chức Thiên Kiêu Thịnh hội, cùng 5000 năm trước sao mà tương tự. Hẳn là hoàng kim đại thế lại tương lai lâm. Cơ Hồng Loan suy nghĩ một lát, liền tiếp theo nhìn về phía thiếp mời. Phía trên có lần này thịnh hội được mời danh sách, Thiên Nguyên Phong ngoại trừ Thiên Lôi Phong, cơ hồ mỗi ngọn núi đều có một vị thân truyền được mời. Mà Tử Vân Phong liền tương đối khoa trương, bao quát phong chủ Hứa Dương ở bên trong, tất cả được mời trong danh sách. Ân. Cơ Hồng Loan nhìn xem Hứa Dương hai chữ, vẻ mặt sững sờ, phản ứng đầu tiên chính là, Khương gia có phải hay không sai lầm. Dù sao nhiệt độ Hứa Dương là phong chủ, cũng không phải đệ tử, hơn nữa còn là chiến lược sánh vai tôn giả hóa thần chân quân. Khương gia lợi hại hơn nữa, lợi hại cũng chỉ là thế hệ trước bối tử, đương đại thần tử, một tên tiểu bối mà thôi, còn không đến mức đã đột phá tới hóa thần cảnh. Bởi vậy cũng liền không có lớn như vậy mặt mũi mời nàng thành Minh Tông phong chủ. Có thể nghĩ lại, cái kia nhiệt độ đột phá hóa thần cảnh lúc chưa đầy 30 tuổi, cho dù trùng tu lại đột phá, tính toán đâu ra đấy, cũng còn chưa đầy 40 tuổi. Tự nhiên cũng có thể được xưng tụng là thiếu niên tiên tiêu. Cho nên, Cơ Hồng Loan đột nhiên nghĩ đến một chút, nhường nàng hai gò má ửng hồng, trong đôi mắt toát ra một loại hồn nhiên ngượng ngùng cảm giác. Ta đây là châu già gặm cỏ non. Phi phi phi, cái gì lão lưu, nghe là lạ ta lại không đầy 100 tuổi, tại tu hành giới, chưa đầy 100 tuổi, đều tính tuổi trẻ bất quá, có cái này thứ mời ta ngược lại thật ra có thể tìm được cớ, lại đi Tử Vân Phong tâm tình thoải mái, nghỉ ngơi đi. Nàng vui vẻ đứng dậy, giật giật hướng đi hậu điện, tiện tay liền đóng cửa lại. Bị giam ở bên ngoài Tiểu Hoa vẻ mặt mờ mịt, nghèo. Đợt, ghê tởm, rất muốn tăng thêm à, tăng thêm tiến độ, 6.323, 6.500. Mở nhỏ cho đùa, nhưng thật ra là giang giang trạng thái không tốt, bằng không vẫn là sẽ ba canh dọn, bởi vì như vậy lời nói, chính là độc giả thật to nhóm thiếu giang giang canh một. Chương 103, uống rượu hỏng việc, hẳn là thiên ý. Chương 103, uống rượu hỏng việc, hẳn là thiên ý. Đào Lâm tiểu trúc. Hứa Dương đã rời đi. Nguyễn Ngọc Nhi đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, nàng nhìn về phía sắc trời bên ngoài, đã là nắng sớm mờ mờ, hiểu sương mù mông lung, trời sắp sáng rồi. Ta quả nhiên muốn so Tiểu Thanh lợi hại một chút. Nguyễn Ngọc Nhi siết chặt nắm đấm, trong đôi mắt toát ra một vệt ngượng ngùng cùng khoe khoang. Ngay tại Nguyễn Ngọc Nhi mừng thầm lúc, nàng ấy lòng truyền đến một đạo cười nhạo âm thanh, Đường Tự Luyến, ở đâu là ngươi lợi hại, rõ ràng là sư tôn sủng ái ngươi. Nguyễn Ngọc Nhi hai chân cùng nổi lên, tay chống đỡ cái cằm, đúng không, ngươi cũng cảm thấy sư tôn rất sủng ta, vậy ta có phải hay không cần đem thân thể quyền chi phối giao cho ngươi? Nàng âm thanh lạnh lùng nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói, là ai vừa mới tại nội tâm kêu gọi ta, để cho ta đi ra trưởng quản thân thể. Thế nào hiện tại liền trở mặt không quen biết. Nguyễn Ngọc Nhi khuôn mặt nhỏ nóng lên, thầm nói, ngươi cũng không cái gì dùng, mới bao lâu thời gian, ngươi liền đem thân thể trả lại cho ta. Dường như bị đâm trọn chỗ đau, giọng nói của nàng điềm nhiên nói, tốt, ta vô dụng, lần sau ngươi đừng gọi ta thay ngươi chịu tội. Nguyễn Ngọc Nhi thấy nàng muốn bỏ gánh, lập tức gấp, ngươi xem một chút ngươi, ta không phải liền là chỉ đùa một chút thôi, ngươi sao có thể làm thật đâu. Nàng tự nhiên cũng không có khả năng thật nói mặc kệ liền mặc kệ. Dù sao nếu là thật choáng, còn phải nàng ra mặt, cho nên nàng cũng không có ý định đối với chuyện này sẽ đường ngày, ngựa khí khôi phục lạnh lùng, nhắc nhở, bây giờ không phải là tổng kết thời điểm, trong tủ treo quần áo còn cất giấu hai người sư muội đâu, tiên nhân túy dược hiệu nhưng còn có nửa canh giờ sắp đến. Đúng đúng đúng, ta kém chút liền đem chuyện này liền quên, ngươi nói, sư tôn hắn phát hiện không có. Nguyễn Ngọc Nhi vô vô cái chán, đem trên giường đồ chơi nhỏ thu tại một cái trong nhận chứa đồ, đi hướng tủ quần áo, đem giao nhau ôm hai cái sư muội phân biệt ôm đi ra, dựa theo ngay từ đầu lúc uống rượu vị trí, đặt ở trên ghế, cũng đem tư thế của các nàng cho xếp thành dựa bàn trạng, lại đem vỡ vụn vỏ rượu cho đặt tới trên mặt bàn. Bởi vì là sư tôn đối nàng thật sự là quá ôn nhu, cho nên đau cũng chỉ đau kia một hồi, hiện tại chỉ có cơ bắp toan trướng cảm giác, cũng không ảnh hưởng nàng bình thường hành động. Sư tôn trước khi đi, nhìn tủ quần áo một cái, ngươi nói hắn có phát hiện hay không? Cái kia sư tôn vì sao không trực tiếp cùng ta giảng? Nguyễn Ngọc Nhi nằm sấp trên bàn, hỏi. Có thể là không muốn đâm thủ ngươi đi. Nàng suy đoán nói. Sư tôn đối ta thật tốt, nhìn ngươi kia không có tiền đồ dáng vẻ, khó trách vẫn luôn là ngon đồ. Ngoan đồ thế nào, ngoan đồ không phải cũng làm theo cầm xuống sư tôn sao? Sau nửa canh giờ, ánh nắng dọc theo song cửa sổ vụng trộm tiến vào lầu cát. Tiết Cẩm Lý dường như cảm giác được quang, mí mắt khẽ nhúc nhích, chưa qua bao lâu, nàng ung dung tỉnh lại, mong muốn ngồi dậy, lại cảm thấy đầu óc có chút chìm vào hôn mê. Ta là ai, ta ở đâu, tối hôm qua xảy ra chuyện gì? Mơ hồ tam liên. Giờ Tiết Cẩm Lý cưỡng ép ngồi dậy, xoa huyệt thái dương, nhìn về phía quanh mình, Tiểu Thanh cùng nhị sư tỷ đều ngã sấp, trên mặt bàn còn có vỡ vụn vỏ rượu, chỉ là bên trong rượu đã khô cạn. Vứt bỏ ký ức giống như thủy triều tràn vào tới Tiết Cẩm Lý trong đầu, nàng cái gì đều nghĩ tới. Hôm qua, Ngọc Nhi sư tỷ tìm nàng uống rượu, nói cái gì ba chén tiên nhân túy, nàng lại không tin, cái này tà, liền tấn 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 uống ba chén lớn, sau đó thì cái gì đều không nhớ rõ. Cho nên, nàng sông sư không có. Tiết Cẩm Lý túi đầu nhìn mình hoàn hảo không chút tổn hại quần áo, khuôn mặt nhỏ lập tức một sụp đổ, cái mũi chua chua, kém chút nhịn không được khóc lên. Nàng nhìn qua vẫn tại ngủ say Tư Đồ Thanh Thanh, đưa tay chọc chọc eo của nàng, ổ Tư Đồ Thanh Thanh chỉ cảm thấy thân thể có chút ngứa, lập tức mở ra đôi mắt đẹp, nội trừng lấy Tiết Cẩm Lý, vô ý thức liền đối nói, Tam sư tỷ, thế nào vừa sáng sớm liền bắt đầu làm yêu? Tiết Cẩm Lý càng phát bị khuất, Tiểu Thanh, chúng ta có phải hay không quên chuyện quan trọng gì? Tư Đồ Thanh Thanh vẻ mặt sững sờ, lập tức liền kịp phản ứng, nàng nhìn về phía ủy khuất đến không được Tiết Cẩm Lý, nhịn không được quát lớn, còn không phải chính ngươi mê rượu, cái này có thể trách ai? Tiết Cẩm Lý vốn là khó chịu, lại bị Tư Đồ Thanh Thanh mắng một cái như vậy, nước mắt kém chút liền không kềm được theo trong hốc mắt bay ra ngoài, ai biết kia tiên nhân túy thật có thể làm tiên nhân túy, lại nói, ta mê rượu là lỗi của ta nhận, nhưng ngươi cũng không có ngăn cản ta, cái này cũng có thể trách tới trên đầu của ta. Rõ ràng là chính ngươi không chú ý. Tư Đồ Thanh Thanh róc xương lóc thịt Tiết Cẩm Lý một cái, ngựa khí có chút nổi nóng. Nàng đoán chừng tối hôm qua sư tôn sau khi đến, nhìn thấy trong lầu các lập tức ngã sấp ba người đệ tử, sau đó liền đi. Sư tôn thừa hứng mà đến, lại mất hứng mà về, chính mình cái này đồ nhi làm thật sự là không xứng trước a. Tiểu Thanh Tiết Cẩm Lý cũng biết là chính mình nổi, nhưng cái này nổi không thể nàng một người quõng, dù sao cũng phải nhường Tiểu Thanh chia sẻ một chút, có thể lời còn chưa nói xong toàn nói ra miệng, bên tai liền chuyển đến một đạo nhu linh tiếng nói, cá chép, Tiểu Thanh, sáng sớm, làm sao lại cãi vã? Nguyễn Ngọc Nhi duỗi lưng một cái, đánh âm thanh áp, xoa nhập nhẹ ánh mắt, hỏi, sư tỷ. Là như vậy Tiết Cẩm Lý trong lòng ngất khí bực thăng, không nhả ra không thoải mái, vừa muốn nhả ránh, liền bị Tư Đồ Thanh Thanh bịt miệng lại. Nàng cười giải thích nói, nhị sư tỷ, chúng ta không có cãi lộn, chỉ có điều tam sư tỷ nói, làm trễ mãi nàng một đêm tu hành, ta nói, ngươi bình thường không cố gắng, thế nào uống rượu xong liền nghĩ tu hành, sau đó nàng không phục Nguyễn Ngọc Nhi nghiêng đầu hỏi, cá chép, là như vậy sao? Tiết Cẩm Lý giật mình chính mình kém chút thất ngôn, vỗ vỗ Tư Đồ Thanh Thanh mu bàn tay, ra hiệu nàng buông ra chính mình, trong con ngươi lộ ra tức giận, chậm chậm nói, là như vậy, uống rượu hỏng việc à, lại làm trễ mãi ta một ngày tu hành. Cá chép không sao cả, nhiều nhất bất quá một ngày, kể từ hôm nay, ngươi cố gắng tu hành, nhất định có thể đem cái này số ngưỡng thời gian cho bù lại. Nguyễn Ngọc Nhi an ủi. Ngọc Nhi sư tỷ, ngươi thật sự là cái gì cũng đều không hiểu a. Tiết Cẩm Lý nội tâm âm thầm thở dài, chợt nhìn qua Nguyễn Ngọc Nhi, hiếu kỳ hỏi, Ngọc Nhi sư tỷ, ngươi xác định cái này tiên nhân túy là phàm nhân cất? Sợ không phải tiểu thánh dạo chơi nhân gian, đóng vai thành phàm nhân a? Nguyễn Ngọc Nhi lắc đầu, ta cũng không biết, rượu này là ta tiến về Thanh Dương bí cảnh luyện, đi ngang qua một chỗ phàm nhân quốc gia, ngửi thấy một cỗ nồng đậm mùi rượu, cái này mới dừng lại. Tiến về quán rượu, thuận tay mua hai vò. Ngọc Nhi sư tỷ, hết thảy liền hai vò sao? Tiết Cẩm Lý chưa từ bỏ ý định hỏi. Nguyễn Ngọc Nhi khẽ bước cằm, đúng vậy, liền hai vò. Ngọc Nhi sư tỷ, ngươi sao có thể liền mua hai vò đâu? Tiết Cẩm Lý lớn mất quá đôi nói. Tư Đồ Thanh Thanh cau mày nói, thế nào tam sư tỷ ngươi đối cái này tiên nhân túy nghiện? Tiết Cẩm Lý không muốn nói chuyện. Nghiện cái gì a? Nàng là nghĩ đến, cái này tiên nhân túy đã lợi hại như vậy, nói không chừng có thể đem sư tôn đều chốt say, đến lúc đó, còn không phải. Chỉ tiếc Ngọc Nhi sư tỷ liền mua hai vò, còn bị rất bể. Lê tẩm. Nàng sông sư không thành, hẳn là thiên ý. Tính toán. Tiểu sắc đã thương người. Từ hôm nay trở đi. Tiêu rượu. Chương 104, tự mình thi giáo, sớm sớm chiều chiều chương 104, tự mình thi giáo, sớm sớm chiều chiều bận rộn một đêm Hứa Dương, vừa trở lại Tử Vân Điện. Cái mông còn không có ngồi vào bồ đoàn bên trên. Bên hông đưa tin Ngọc Giản liền tránh đống lúc đích. Hứa Dương mở ra Ngọc Giản xem xét, phát hiện là Cơ Hồng Loan tin tức. Cơ Hồng Loan, nghiệt đồ, có chuyện quan trọng, đến một chuyến tông chủ phòng. Chuyện quan trọng. Hứa Dương nghĩ nghĩ. Đống nhiên liền nhớ lại một sự kiện, không phải là Thiên Tiêu Thịnh Hội. Tại lúc đầu kịch bản bên trong, ẩn thế tiên tộc Khương Gia đống nhiên xuất thế, trong tộc đương đại thần tử cử hành Thiên Tiêu Thịnh Hội, rộng mời Bắc phủ thanh niên tài tuấn, mà hắn vị này Bắc phủ trẻ tuổi nhất hóa thần chân quân, tự nhiên cũng tại được mời hàng ngũ. Nhưng hắn không có đi, cũng tiện tay đem tiếp mời bức, kết quả là bị nhân vật chính cho nhận được. Nhân vật chính cầm cái này thư mời đi tham gia Thiên Tiêu Thịnh Hội, cũng tại Thịnh Hội bên trên, cùng Khương Gia thần tử trò chuyện vui vẻ, vì thế còn kết bái thành huynh đệ khác họ. Lục Mạch đại bỉ về sau, nhân vật chính bị trục xuất Thanh Minh Tông, có thể ở trong 3 năm trưởng thành đến hóa thần cảnh, không thể thiếu Khương gia trợ lực. Mặc dù Khương gia cuối cùng lại bởi vì nhân vật chính mà hủy diệt. Hứa Dương nhớ lại một chút nguyên tắc kịch bản, nghĩ đến cái này Thiên Kiêu Thịnh Hội chính là Tiểu Hồng Loan nói tới chuyện quan trọng a. Ý niệm tới đây, Hứa Dương lập tức biên tập 3 chữ phát đưa ra ngoài. Hứa Dương, cái này đến. Lập tức hắn tự tử vân phong bay ra, hướng phía tông môn phong lao đi. Thanh Minh Điện. Cơ Hồng Loan ngồi ngay ngắn ở thủ tọa bên trên, thần sắc căng cứng, làm đủ tông chủ dáng vẻ, trong lòng không ngừng cho mình cổ vũ ủng hộ. Hồng Loan, ngươi tìm cái kia nghiệt đồ, có thể không phải là vì cho không, đơn thuần chính là vì tìm hắn thương nghị Thiên Tiêu Thịnh Hội một chuyện. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, nàng liền phá công. Sư tôn, ngươi tìm đồ nhi chuyện gì a? Chỉ thấy một bộ áo bào đen, dung mạo đường đường, khí chất phong quang tế nguyệt Hứa Dương tự ngoài điện đi đến. Cơ Hồng Loan tại chỗ liền nhìn ngây người. Cái này nghiệt đồ thế nào cảm giác lại tuấn? Sư tôn, ngươi như thế nhìn ta chằm chằm làm gì? Hứa Dương cười hỏi. Cơ Hồng Loan bị bừng tỉnh, lấy lại tinh thần, sắc mặt đỏ lên, giữ dằn nói, ta lúc nào thời điểm đang ngó chừng ngươi? Ta bất quá vừa rồi tại mọi người, còn có không phải để ngươi đừng gọi ta sư tôn sao? Ngươi gọi ta nghiệt đồ, ta không để ngươi sư tôn, kêu cái gì? Quản ngươi tên gì? Kia ta bảo ngươi Tiểu Hồng Loan, như thế nào? Ngươi, ngươi làm càn. Cơ Hồng Loan xấu hổ lỗ tai đều đỏ. Đã đều làm càn, vậy ta liền lại làm càn một chút. Hứa Dương đi đến Cơ Hồng Loan trước mặt, tay một chỉ thấy một đạo pháp lực sợi tơ đem một cái ghế cho chảnh đi qua, hắn ngồi xuống, cùng Cơ Hồng Loan bốn mắt nhìn nhau. Ngươi cách ta gần như vậy làm gì? Cách gần đó, mới tốt thưởng thức sư tôn khuynh thành dung nhan a. Hứa Dương chuyện đương nhiên nói, thuận tiện duỗi tay nắm chặt Cơ Hồng Loan mềm trượt đu đề, nhẹ nhàng nào nặn. Cơ Hồng Loan tượng trưng tránh thoát hai lần, liền không phản kháng, nhưng ngoài miệng có thể không khuất phục, nổi giận nói: "Ngươi cái này nghiệt đồ, bản tôn tìm ngươi là có chuyện quan trọng thương lượng, có thể nhưng ngươi chỉ lo chiếm ta tiện nghi." "Sư tôn, đây cũng là ta chuyện quan trọng." Hứa Dương ánh mắt không chút gì che giấu nhìn xem Cơ Hồng Loan. Cơ Hồng Loan nội tâm vui sướng không thôi, cảm giác so ăn mật đường còn ngọt, trên mặt lại là mặt không biểu tình, dùng bất đắc dĩ giọng nói: "Bản tôn bắt ngươi không có cách nào, kia không cho ngươi lại quá phận." "Tuân mệnh, sư tôn." Hứa Dương bản không có ý định lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Một bên Tiểu Hoa nghe được hai người đối thoại, lập tức nhịn không được dùng xì ngữ khí, meo một chút. "Phi, đây chính là chủ nhân ngươi nói không cho không. Cái này còn chưa tới cái nào, liền dắt lên tay, kia khoảng cách đánh nhau sẽ còn xa sao? Mắt không thấy tâm không phiền." Tiểu Hoa là không có mắt thấy, hai người tại cái này anh em. Nó cũng không phải chó, không cần đến ăn cầu lương. Tiếp lấy, Tiểu Hoa liền đi vào hậu điện, rón rén đem cửa đóng lại. "Sư tôn, ngươi tìm ta chuyện gì?" Hứa Dương hỏi. Cơ Hồng Loan đỏ mặt, đem một trương thiếp vàng tiếp mời đưa cho Hứa Dương, "Ngươi tự mình xem đi." Quả nhiên là Thiên Tiêu Thịnh Hội. Hứa Dương ngắm đến trên thiếp mời khương chữ, trong lòng liền nắm chắc rồi, hắn tỉnh mơ tiếp nhận thiếp mời là xem, nhìn trong chốc lát, hắn ngước mắt nhìn qua Cơ Hồng Loan, "Sư tôn, cái này khương gia, chính là ngươi suy nghĩ cái kia khương gia?" Cơ Hồng Loan nói, "Không nghĩ tới cái này khương gia lại vẫn mời ta." Hứa Dương bật cười nói, "Ai bảo ngươi là chúng ta Bắc phủ trẻ tuổi nhất hóa thần chân quân, đến nay thậm chí chưa tới 40 tuổi." Cơ Hồng Loan có chút an hương vị. "Như thế lời nói thật." Hứa Dương khẽ bước cằm. Cơ Hồng Loan lườm hắn một cái, "Ngươi là không có chút nào khiêm tốn a." Hứa Dương méo méo Cơ Hồng Loan tay, "Khiêm tốn cái gì? Cái này không phải giải thích rõ sư tôn giáo thật tốt sao? Nói mò gì đâu, ta có thể cái gì đều không dạy qua ngươi." Cơ Hồng Loan ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong mắt lại là không che giấu được ý cười. Tự mình thi giáo, thế nào lời còn chưa nói hết, liền bị Cơ Hồng Loan dùng tay chặn lại miệng. Nàng vừa thẹn lại giận, "Ngươi muốn chết à?" Hứa Dương trừng mắt nhìn, ý tứ đại khái là, "Hắn thế nào? Ta trước kia thế nào không có phát hiện ngươi như thế miệng bà hoa đâu?" Cơ Hồng Loan buông tay ra, đôi mắt đẹp mạnh mẽ trừng mắt liếc hắn một cái. Hứa Dương vẻ mặt vô tội, "Trước đó sư tôn ngươi không phải cùng ta qua hai chiêu sao? Nếu như vậy cũng là miệng ba hoa, kia Đồ Nhi cũng nên nhận." Cơ Hồng Loan nghe xong, vẻ mặt lập tức ngốc trệ, nàng nhớ lại cảnh tượng lúc đó, giống như miệng ba hoa chính là nàng. Nghĩ như vậy, Cơ Hồng Loan gương mặt xinh đẹp nóng lên, hận không thể tại chỗ tìm một cái lỗ chui vào. Nàng cứng rắn nói sang chuyện khác, "Cái kia, Nghiệt Đồ, cái này Thiên Tiêu Thịnh Hội ngươi có đi hay không? Nếu là không muốn đi cũng không sao cả, kia Khương gia dù cho là ẩn thế tiên tộc, nhưng cũng không làm gì được ta Thanh Minh Tông." Hứa Dương tự nhiên sẽ hiểu Cơ Hồng Loan lực lượng nguồn gốc từ nàng giống nhau xuất thân từ ẩn thế tiên tộc Cơ gia, mặc dù xuất thân từ bản chi, nhưng lại so dòng chính tộc nhân còn muốn có tiền đồ. "Ta đi." Hứa Dương mở miệng nói. Cơ Hồng Loan cho là mình nghe lầm, "Nghiệt Đồ, ngươi nói cái gì?" Hứa Dương cười nói, "Sư tôn, ta nói ta sẽ đi Thiên Tiêu Thịnh Hội." "Vì cái gì a?" Cơ Hồng Loan cảm xúc không có từ trước đến nay xa xút, chính là muốn đi xem kia Khương gia thần tử phải chăng danh xứng với thực. Hứa Dương giải thích nói, tại nguyên tắc bên trong, Khương gia thần tử coi là ngay thẳng trượng nghĩa, là bằng hữu không tiếc mạng sống, lại bị bằng hữu đâm hai đao đại biểu tính bi tình nhân vật. Đối với nhân vật như vậy, hắn tự nhiên muốn đi kết bạn một phen, thuận tiện nhìn xem, không có nhân vật chính tham dự, cái này Thiên Kiêu Thịnh Hội cuối cùng sẽ diễn biến thành như thế nào cục diện. Mặt khác, hắn năm đồ đệ, Tần Khả Huyền cũng sẽ xuất hiện tại Thiên Kiêu Thịnh Hội, hơn nữa lại bởi vì nữ giả nam trang bị nhìn thấu, trong tới một chút giống nhau đến từ ẩn thế tiên tộc đích hệ tử đệ. Hắn làm là sư tôn, đã biết được kịch bản, đương nhiên sẽ không bỏ mặc, khoanh tay đứng nhìn. Có thể Cơ Hồng Loan há to miệng, muốn nói lại thôi. Hứa Dương chỗ nào đoán không được ý nghĩ của nàng, túi người tiến đến bên hai nàng, ôn nhu nói, "Hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại sớm sớm chiều chiều, Đồ Nhi cũng không phải không trở lại, hơn nữa không phải còn có đưa tin ngọc giản sao? Nghĩ tới ta lời nói, có thể tùy thời truyền tin tức, ta cam đoan lập tức liền về. Có quỷ mới muốn ngươi." Cơ Hồng Loan theo thói quen mạnh miệng một câu, sau lại lo được lo mất nói, "Vậy bạn nhất ngươi không trở về làm sao bây giờ?" "Không trở về lời nói, sư tôn trực tiếp ngạt chết ta." Hứa Dương cười nhìn lấy Cơ Hồng Loan. "Ân." Cơ Hồng Loan xấu hổ vung lên đôi bàn tay trắng như phấn giận nện Hứa Dương ngực, "Nghiệt Đồ, ngươi còn nói ngươi không miệng ba hoa." Chương 105, tự mình hiểu lấy, nữ giả nam trang. Chương 105, tự mình hiểu lấy, nữ giả nam trang Thanh Minh Điện. Cơ Hồng Loan gương mặt mới nở hoa đảo, điều lại xấu hổ, con ngươi lại mang theo đoán kỳ nói, "Nghiệt Đồ, ngươi không hối hận?" "Hối hận? Lúc trước ta hẳn là nhẹ một chút, sư tôn eo cũng sẽ không đau." Hứa Dương đem Cơ Hồng Loan ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng cho nàng xoay eo. Cơ Hồng Loan dựa vào Hứa Dương trong ngực, trong lòng đặc biệt an bình, giống như là tìm được tránh gió cảng, nàng dường như nghĩ tới điều gì, nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Dương, chân thành nói, "Ẩn thế tiên tộc đích hệ tử đệ đều là đặc biệt của ngạo người, nói trắng ra là, liền là một đám ăn chơi thiếu gia, dù là ngươi là hóa thần chân quân, cũng sẽ không đem ngươi nhìn ở trong mắt, cho nên, vi sư muốn nói cho ngươi, ngươi nếu là tại Bạch Đế thành bị ủy khuất, không phải nhịn, nên làm như thế nào liền làm như thế đó, có vi sư thay ngươi chỗ dựa." "Sư tôn, ngươi cảm thấy ngoại trừ ngươi, dưới gầm trời này ai có thể để cho ta chịu ủy khuất?" Hứa Dương có ý riêng nói. "Phi." Cơ Hồng Loan gắt một cái, gương mặt xinh đẹp đỏ đến đều nhanh muốn nhỏ ra huyết, "Ai bảo ngươi chịu ủy khuất, rõ ràng là cái gì? Rõ ràng là tâm tư ngươi thương ta." Cơ Hồng Loan xấu hổ cúi đầu, thanh âm nhỏ như muỗi bo bè. "Kia Đồ Nhi trước tiên có thể thu lấy một chút lợi tức sao?" Hứa Dương xin chỉ thị. "Cái gì lợi tức?" Cùng lúc đó, Bạch Đế thành bên ngoài, một cái tuấn tiếu công tử, thanh sam quạt xếp, rêu rao khắp nơi. Nhìn tướng mạo, môi hồng răng trắng, mặt như con ngọc, hai mắt như sao phục tác nguyện, hơi có yêu ý, lại không thấy mỹ thái. Thân hình như quỳnh nhánh một cây, sừng sững sơn thủy ở giữa, lại như núi cao mỹ ngọc, thanh nhã linh tú. Chỉ thấy hắn đi lại nhẹ nhàng, thân thể nhỏ yếu, nhìn quanh ở giữa, linh vận tự nhiên bộc lộ, vương phải là một vị gì đứng ở thế nhẹ nhàng quý công tử. Trộm chạy đến nhiều ngày như vậy, nếu là bây giờ đi về, khẳng định sẽ bị đánh. Ngược lại vô luận như thế nào, trở về đều phải chịu một trận đánh, còn không bằng trễ giờ trở về. Khương gia muốn tại Bạch Đế thành cử hành thiên tiêu thịnh hội, đến lúc đó khẳng định có tốt rất nhiều ăn. Thế gian vật vật, chỉ có mỹ thực cùng yêu không thể cố phụ. Ăn ngon dọn, ta Tần đại công tử đến đi. O. Tuấn Tiếu công tử mười phần không có tiền đồ lau nước miếng, ngay sau đó nhanh chóng hướng phía Bạch Đế thành đi vào trong đi. Một bên khác, thành nội một tòa cao nhất đứng thẳng, muôn hình vạn trạng trong lầu cát. Thân tử, dựa theo phân phó của ngài, thuộc hạ đã xem thiếp mời đưa đến Thanh Minh Tông. Một cái hóa thần cảnh tôi tớ quỳ một chân trên đất, cung kính nói. Ở trước mặt của hắn thì đứng đấy một vị khí vũ hiên ngang, ôn tồn lễ độ nam tử thanh niên. Đầu hắn mang trúc quan, hai con ngươi sáng ngời có thần, dung mạo chất phác, lông mi bên trong tán giật lấy vô tận tự tin, lại không tự đại, khí chất rất là nội liễm, tựa như là một vị ấm lương hậu đức cổ chi quân tử. Người này chính là Khương gia đương đại thần tử Khương Hạ Vũ. Năm gần 20, liền đã là ngưng anh cảnh, từng cùng không ít tận thế tiên tộc, tiên tông, thánh địa truyền nhân luật bản, thắng nhiều thua ít. Chính là Bắc phủ thế hệ tuổi trẻ bên trong cường đại nhất một trong mấy người. Vất vả, hạ đi nghỉ ngơi a. Khương Hạ Vũ khoát tay áo. Đợi đến tôi tớ cáo lui sau, một cái da thịt phóng ánh, dung nhan động nhân nữ tử mở miệng dò hỏi, "Đại huynh, không khỏi có chút quá coi trọng Thanh Minh Tông." Kia Thanh Minh Tông nói là Bắc phủ đệ nhất đại tông, bất quá là bởi vì chúng ta những gia tộc này tị thế không ra, nếu không, nào có Thanh Minh Tông chuyện gì à? Nàng này chính là Khương Hạ Vũ thân muội muội, tên là Khương Giao Ngộng. Giao muội, ngươi sao có thể khinh thường Thanh Minh Tông? Trước không đề cập tới kia Cơ Hồng Loan, chỉ nói kia Hứa Dương, thật là Bắc phủ trẻ tuổi nhất hóa thần chân quân, hơn nữa theo đáng tin tình báo, kia Hứa Dương tự chém tu vi, lại trùng tu một lần, trước đó không lâu lại đột phá hóa thần cảnh, phần này tâm tính chính là vi huynh đều mặc cảm. Nếu không phải vi huynh sợ tùy tiện xuất hiện tại Thanh Minh Tông, có khả năng sẽ khiến địch ý, vi huynh đều muốn tự mình đi mời hắn. Khương Hạo Vũ ngữ trọng tâm trường nhắc nhở nói, ta đã hiểu, đại huynh, ngươi là muốn thu kia Hứa Dương là tùy tùng, mà ngươi loại hành vi này gọi là chiêu hiền đại sĩ, đúng hay không? Khương Giao Ngọc nhãn tình sáng lên, Giao muội, ngươi suy nghĩ nhiều quá, vi huynh chỉ là muốn cùng vị kia Hứa chân quân kết giao bằng hữu, mà không phải thu hắn làm tùy tùng. Khương Hạo Vũ bất đắc dĩ giải thích nói, bất quá là một cái hóa thần cảnh mà thôi, có gì đặc biệt hơn người? Đại huynh ngươi xem như Khương gia thật tử, có thể thu hắn làm tùy tùng, là phúc khí của hắn, dù sao đợi đến tương lai đại huynh ngươi trở thành tiên đế, nói không chừng hắn cũng có thể gà chó lên trời. Khương Giao Ngộng khinh thường nói, hắn không tầm thường tiên tiêu, không thể như vậy vô lễ đối đãi. Khương Hạo Vũ gõ gõ Khương Giao Ngộng đầu, rất là nghiêm túc nói, sở hữu cái này muội muội, bởi vì vì phụ thân là tộc trưởng, tăng thêm hắn cái này làm ca ca vẫn là thật tử, cho nên trong tộc, bất luận là tôi tớ, vẫn là cùng thế hệ, đều đúng nàng lễ nhượng ba phần, lúc này mới thúc đẩy nàng dưỡng thành ngang ngược tính tình, ngoại trừ hắn vị này ca ca, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Bây giờ Khương gia xuất thế, vì để tránh cho cô muội muội này dẫn xuất tai họa, hắn chỉ có thể liền nàng buộc ở bên người, thời điểm nhìn chằm chằm, dù là như thế, vẫn là sẽ chọc cho ra một chút phiền toái nhỏ, cái này khiến hắn cái này làm ca ca cực kỳ đau đầu. Khương Giao ngẩng ôm đầu, nhếch miệng, nhỏ giọng thầm thì nói, chờ đến tiên kiêu thịnh hội ngày đó, ta ngược lại muốn xem cái này Hứa Dương là có thật hay không danh phó kỳ thực, vẫn là chỉ có bề ngoài ra muội, người ta nói không chừng sẽ không tới. Nghe được nhà mình muội muội nói thầm, Khương Hạo Vũ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn dám, đại huynh ngươi thật là Khương Giao Ngọc lời còn chưa nói hết, dưới lầu đông nhiên vang lên rối loạn tương mừng. Cái này lập tức hấp dẫn Khương Giao Ngọc chú ý, nàng đội vàng chạy đến bên cửa sổ, nhìn xuống đi, chỉ thấy Lệ Xuân lâu trước, một cái mụ tú bà mang theo 10 cái trang điểm lộng lẫy cô nương, đem một cái tuấn tiếu công tử vây vào giữa. Công tử, chúng ta nơi này cô nương đều thủy linh rất, đủ loại kiểu dáng, thanh thuần, yêu mị, ngây thơ, ngọt ngự, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, hơn nữa đều là tu sĩ, ngươi muốn chơi hoa dạng gì đều được, có cần phải tới thử một chút? Mụ tú bà nhiệt tình lôi kéo tuấn tiếu công tử. Bên người nàng những cô nương kia nói giúp bảo, đúng vậy à, công tử, tới chơi đi, ta dám đánh cược, toàn bộ Bạch Đế thành, chỉ chúng ta Lệ Xuân lâu cô nương ưu chất nhất, bằng không cũng không có khả năng tại cái này tấc đất tấc vàng trong thành mở mấy trăm năm. Công tử, đừng thẹn thùng à, nhìn ngươi bộ dáng này, hẳn là một cái chim non à, không sao cả, tỷ tỷ sẽ hảo hảo thương yêu ngươi. Công tử như vậy tuấn tiếu, tỷ tỷ ta có thể cho ngươi bớt 20% à, chỉ cần 800 linh thạch. Tuyệt ta cho ngươi giảm 50. Tao đồ đi, cùng lão nương đoạt mối làm ăn đúng không? Lão nương đánh 30 giảm giá. Mắt thấy một đám cô nương muốn cãi vã, chỉ nghe tuấn tiếu công tử sắc mặt cực kỳ lúng túng, giơ tay lên, yếu ớt nói, cái kia, thật xin lỗi, ta không háo nữ sắc. Lời này vừa nói ra, huyên náo Lệ Xuân lâu trước, đống nhiên lâm vào yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. DS, canh ba đưa đến, tăng thêm tiến độ, 6838, 7000. Quy cầu miễn phí lễ vật, cầu ngũ tinh khen ngợi, cầu thúc canh, cầu tất cả. Nếu như xế chiều ngày mai 6 điểm trước đó, lợi bình có thể tăng tới 2500, 2269, nhất định là ngũ tinh khen ngợi, đừng ép điểm nhà, liền 200 bình luận sách không khó lắm ba, một chương này thúc canh có thể đạt tới 5000, Giang Giang liền bạc càng. Cầu cầu, Giang Giang chưa từng có 5000 thúc canh qua. nói được thì làm được, tuyệt không nuốt lời. Xông lên a. Chương 106, giao muội ra tay, ngươi tự vẫn a. Chương 106, giao muội ra tay, ngươi tự vẫn a. Lệ Xuân lâu trước. Nghe được Tuấn công tử lời nói, không khí yên tĩnh một cái chớp mắt. Như thế tuấn tiếu mỹ nam tử, lại không háo nữ sắc, quả thực là chúng ta đời người một kinh ngạc tột độ. Ngươi nói sớm không háo nữ sắc, lãng phí chúng ta thời gian dài như vậy. Vị công tử này khẩu vị đặc biệt, bọn tỉ muội, tất cả giải tán đi. Đáng tiếc, dáng dấp tuấn tú như vậy chim non, cũng không thấy nhiều một đám oanh oanh yến yến tuổi trẻ nữ tử ngự khí rất là tiếc hận, chập chần chậm rãi dáng người tiến vào Lệ Xuân lâu. Tuấn công tử thở dài một hơi, vừa muốn rời khỏi, lại phát hiện tay áo của mình như cũng bị Mụ Tú bà bắt lại, nàng không khỏi cau mày nói, vì sao còn không buông ra ta? Công tử đam mê đặc biệt, nhưng ta Lệ Xuân lâu lại là bao hàm toàn diện, tuyệt đối có thể hài lòng công tử nhu cầu. Nùng trang diễm mặt Mụ Tú bà hướng phía Tuấn công tử nháy mắt ra hiệu, dường như đang ám chỉ cái gì. Tuấn công tử nghe xong bao hàm toàn diện, lập tức hứng thú, nhíu mày, vậy ngươi cùng bản công tử nói một chút, ngươi cái này Lệ Xuân lâu đều có cái gì mỹ thực? Mỹ thực? Mụ Tú bà vẻ mặt sững sờ, cái gì mỹ thực? Chúng ta Lệ Xuân lâu là câu lan nghe hát địa phương, đã không có mỹ thực, ngươi dứt khoát nắm lấy ta không thả, tính chuyện gì xảy ra? Tuấn công tử phẫn mà phất tay áo, đem Mụ Tú bà tay cho hất ra, tiếp lấy cất bước liền muốn ly khai. Nàng đến Bạch Đế Thành là vì nếm khắp mỹ thực, câu lan nghe hát cùng với nàng nửa cái linh thạch quan hệ đều không có. Mụ Tú bà thấy một lần Tuấn công tử muốn rời khỏi, hiện ra nụ cười trên mặt lập tức lạnh xuống, thanh âm cũng biến thành bén nhọn, người tới. Chỉ một thoáng, mấy cái áo đen đoản đả cường tráng tay chân, theo Lệ Xuân lâu bên trong bay ra, vọt tới Tuấn công tử trước người, đưa nàng cho bao bọc vây quanh, trên mặt biểu lộ đều là hung thần ác sát, quanh thân tán phát khí thế, thấp nhất đều là kết đan cảnh hậu kỳ. Cái này là ý gì? Tuấn công tử con ngươi nhắm lại, quay người nhìn về phía Mụ Tú bà. Hừ. Mụ Tú bà lạnh hừ một tiếng, ngựa khí đạm mạc nói, công tử còn chưa trả tiền, lại muốn bỏ đi hay sao? Không phải là muốn bạch chơi không thành? Ta dựa vào cái gì trả tiền? Ta căn bản là không có bước vào qua ngươi cái này Lệ Xuân lâu. Công tử, ngươi khả năng đối ta Lệ Xuân lâu quy củ có chỗ không biết, chỉ cần khách nhân gặp cô nương, bất kể như thế nào, đều phải bỏ tiền. Vừa rồi ngươi gặp có 10 vị cô nương, mỗi vị đều muốn 1000 thượng phẩm linh thạch, xem ở ngươi là mới khách phân thượng, ta có thể làm chủ cho ngươi bớt 20%, ngươi chỉ cần đưa cho ta Lệ Xuân lâu 8000 thượng phẩm linh thạch. Mụ Tú bà vòng quanh tay, nghiêng nhìn lấy Tuấn công tử, một bộ không trả tiền cũng đừng nghĩ rời đi bộ dáng. Tuấn công tử chỗ nào nghe không rõ, cái này Lệ Xuân lâu là xem nàng như thành ngoại lai dê béo, nói cái gì đều muốn theo nàng nơi này mạnh mẽ dọa dẫm một khoản, nhưng nàng như thế nào mặc người chém giết tính tình. Tuấn công tử ánh mắt lạnh lùng nhìn trước mắt khí diễm phách lối Mụ Tú bà, ngươi đây là muốn đánh cướp ta? Công tử, ta Lệ Xuân lâu làm ăn từ trước đến nay công đạo thành tín, đây là tiếng lành đồn xa chuyện, ngươi nếu là chống rông nói xấu, chỉ sợ ngươi hôm nay là không ra được cái này Bạch Đế Thành. Mụ Tú bà dùng chanh chua tiếng nói thâm trầm nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Tuấn công tử lời còn chưa nói hết, một đạo ngang ngược thiếu nữ âm ung dung chuyển đến, bất quá là lấy sắc làm vui vẻ cho người thanh lâu, khẩu khí làm sao dám lớn như thế. Chỉ thấy dung mạo động nhân Khương Giao Ngộng tự cao lầu bên trong nhảy xuống, rơi vào Tuấn công tử trước người, ánh mắt bệ nghệ nhìn xem Mụ Tú bà, phảng phất như là tại nhìn xuống một con run rế. Ngươi một cái hoàng mao nha đầu, cũng dám để ý tới ta Lệ Xuân lâu nhàn sự, ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua, Lệ Xuân lâu đứng phía sau đến thật là vi ra Mụ Tú bà quét lượng một cái, phát hiện cũng không phải là trong thành đại tộc đệ tử, khí diễm càng phát ra phách lối. Khương Giao Ngộng cực kỳ khinh thường nói, cái gì rác rưởi vi ra, bản tiểu thư nghe đều chưa nghe nói qua. Được nghe như thế của ngôn, Lệ Xuân lâu một đám tân khách chú ý lực lập tức bị hấp dẫn, nhao nhao tập trung ánh mắt, hiếu kỳ hướng phía trên người nữ tử nhìn lại. Muốn nhìn một chút là ai lá gan lớn như thế, thậm chí ngay cả Bạch Đế Thành ngũ đại gia tộc đứng đầu vi ra đều chưa nghe nói qua. Mà lúc này, tại Lệ Xuân lâu bên trong xa xỉ nhất lộng lẫy trong dạng, một cái trai ôm phải ấp khuôn mặt phủ phiếm nam tử thanh niên, nghe được có người lại dám như thế khinh thị vi ra, lập tức tức giận mọc lan tràn. Hắn là vi ra đích hệ tử đệ, tên là Vi Nhất Tiếu, cái này Lệ Xuân lâu đúng là hắn danh hạ sản nghiệp. Người nào dám như vậy phát ngôn bừa bãi, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Vi Nhất Tiếu vẻ mặt tâm trầm, đem trong ngực cô nương tiện tay đẩy, tay áo vung lên, bao xương cửa sổ liền bị vênh mở, lập tức theo cửa sổ nhảy xuống. Ngươi là người phương nào, có dám xưng tên ra? Khương Giao Ngộng dường như lần đầu tiên nghe người khác dám như thế chất vấn nàng, còn cảm thấy có chút mới lạ, cười hồi đáp, ta gọi Khương Giao Ngộng, còn có gia huynh Khương Hạ Vũ. Phù phù, một tiếng vang trầm, chỉ thấy Vi Nhất Tiếu lấy cực kỳ hoa lệ tư thế, vì rơi vào trên đường phố, sắc mặt cũng trong nháy mắt theo che lấp biến trắng bệnh, càng có mồ hôi lạnh trực tiếp theo trên trán rỉ ra. Kết thúc, toàn kết thúc. Thế nào trêu chọc đến vị này cô nãi nãi? Hắn mặc dù chưa thấy qua Khương Giao Ngộng, nhưng cũng từng nghe tới đối phương một ít sự tích. Đây chính là so hoàn khố còn muốn hoàn khố hạ người a. Hơn nữa dựa lưng vào ẩn thế tiên tộc, huynh trưởng vẫn là thần tử. Hắn một cái nho nhỏ vi gia đích hệ tử đệ, ở trước mặt đối phương, chính là sâu kiến đồng dạng tồn tại. Dù sao vi gia sở dĩ có thể trở thành Bạch Đế Thành ngũ đại gia tộc đứng đầu, hoàn toàn là bởi vì bọn họ là Khương gia phụ thuộc. Tại Khương gia trước mặt, vi gia chính là nô bộc, mà hắn liền nô bộc cũng không đủ tư cách. Nghĩ tới đây, Vi Nhất Tiếu giết Mụ Tú bà tâm đều có. Gây ai không tốt, không phải gây vị này Khương gia tiểu công chúa, cái này không phải mình muốn chết sao? Liên Vi Nhất Tiếu cũng không có tư cách thấy Khương Giao Ngộng, thì càng đừng đề cập Lệ Xuân lâu Mụ Tú bà. Nhưng nàng giống nhau nghe qua Khương Giao Ngộng danh tự, đây là nàng chủ tử, là tuyệt đối không thể trêu chọc tồn tại. Mà nàng chẳng những trêu chọc, thậm chí còn mắng đối phương là hoàng bao nha đầu. Cái này, kinh hãi quá độ phía dưới, sợ vỡ mật. Mụ Tú Bà hai mắt khẽ đảo, chen chân vào đạp một cái, thẳng tắp nằm xuống, lại là tại chỗ bị hủ chết. Ngươi mẹ nó. Vi Nhất Tiếu hai mắt tối sầm, kém chút cũng ngất đi. Hắn vốn còn nghĩ, đợi chút nữa Khương Giao Mộng trách tội xuống, dùng người Tú Bà này tự gánh trách nhiệm. Nhưng bây giờ Mụ Tú Bà chết, kia tất cả lửa giận không đều phải hắn đến gánh chịu sao? Vi Nhất Tiếu càng nghĩ, trong lòng càng hoảng, trên mặt một chút huyết sắc đều không nhìn thấy, so chết mấy ngày thi thể còn muốn trắng bệnh. Ngươi không phải muốn hỏi tên của ta sao? Làm sao lại quỷ? Khương Giao Ngộng có chút hăng hái nhìn về phía Vi Nhất Tiếu, dường như đang nhìn một cái việc vui. Tiểu nhân không biết là ngài, cho nên mới thất ngôn mạo phạm, nếu không, chính là cho tiểu nhân một vạn lá gan, cũng không dám hỏi tham tục danh của ngài. Vi Nhất Tiếu thân thể run run rẩy rẩy nói, hắn đem vùi đầu thật sự thấp, trong lòng sợ hãi đến cực điểm. Người không biết vô tội. Khương Giao Ngộng khoát tay áo. Đa tạ ngài khoan dung độ lượng, Vi Nhất Tiếu nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói tạ. Người tự vẫn a. Khương Giao Ngộng hời hợt nói một câu, liền nắm tuấn công tử rời đi. Bốn phía mọi người vây xem kinh hãi gần chết, giờ phút này chỉ cảm thấy lồng ngực đều muốn đánh nứt ra đến, vô cùng vô tận hàn ý giống như thủy triều hướng phía sau lưng đánh tới. Đây cũng là ẩn thế tiên tộc uy thế sao? Một lời liền có thể quyết định Vi gia đích hệ tử đệ vận mệnh. Như vậy cái này Vi Nhất Tiếu dám làm trái sao? Đáp án tự nhiên là không dám. Bởi vì cho dù hắn hiện tại không tự vẫn, đợi đến ngày mai cũng sẽ có hắn tự vẫn tin tức chuyển tới. Làm chó liền phải có làm chó giác ngộ. Một cái chó biết cắn người. Đừng nói thương gia, ngay cả Vi gia cũng sẽ không dễ dàng tha thứ. Vi Nhất Tiếu trên mặt vừa nổi lên nụ cười lập tức đông lại, nỗi lòng lo lắng rốt cuộc chết, hắn tứ chi băng lãnh, sắc mặt u ám, do dự một chút, thần sắc hắn điên cuồng, hai con ngươi giữ tợn huyết hồng như là lệ quỷ. Trong cơ thể hắn hiện ra một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại, giống như là một tòa bất cứ lúc nào cũng sẽ phun trào núi lửa. A! Vi Nhất Tiếu thê lương gầm rú, bàng bạc pháp lực quán triệt toàn thân, trong đan điển kim đan trực tiếp vỡ vụn thành vô số mảnh khối, đem ngũ tạng lục phủ đều phá hủy, thân thể cũng theo đó vỡ vụn, trong hư không băng tán thành huyết vụ. GS, ghê tởm, Giang Giang mục tiêu quả nhiên định cao. Hôm nay vẫn là bà canh ba tờ tờ. Chương 107, Ngông Nên Kiên Cường, Tuyền Nhi đột phá. Chương 107, Ngông Nên Kiên Cường, Tuyền Nhi đột phá. Bạch Đế Thành, Đăng Thiên Lâu. Khương Giao Ngộng đem Tuấn Công Tử mạnh kéo cứng rắn chảnh lên lầu, đi vào tầng cao nhất, đi hướng Khương Hạ Vũ, mặt mày còn nói, đại huynh, ngươi mau nhìn, ta tại trên đường cái tiện tay kéo một cái đều là thiên tiêu nhân vật. Nàng ngẩng cao lên đầu, tự cảm thấy mình chuyện này làm khá lắm, nghĩ đến đại huynh khẳng định sẽ khen nàng hai câu. Nhưng Khương Hạ Vũ chỉ là bình tĩnh nhìn chằm chằm nàng, nửa ngày đều không nói gì, ngược lại để nàng lập tức chột dạ. Khương Giao Ngộng nuốt một ngụm nước bọt, ngượng ngùng nói, đại huynh, chẳng lẽ ta lại làm sai? Mười phân sai. Khương Hạ Vũ không chút khách khí quá lớn, còn không mau đem vị công tử này cho bừng ra, tốt xấu là ta Khương gia đích nữ, một chút đại gia khuê tú bộ dáng đều không có, trước mặt mọi người, liền do dự, còn thể thống gì? Tung liên tung đi, đại huynh làm gì hung ác như thế ta? Khương Giao Ngộng nhíu môi, bất đắc dĩ đem Tuấn công tử cho bừng lòng ra. Vị công tử này, xá muội thở nhỏ bị trong tộc trưởng bối làm hư, lúc này mới vô lễ chút, còn mời chớ có chú ý. Khương Hạ Vũ thay nhà mình muội muội giải thích nói, đâu có đâu có, lệnh muội không câu nệ tiểu tiết, lỗi lạc không bị trói buộc, thay ta giải vây, quả thật hiệp nữ phong phạm, ta cảm kích còn đến không kịp, như thế nào chú ý? Tuấn công tử vuốt vuốt cổ tay nói. Thấy Tuấn công tử khen nàng là hiệp nữ, Khương Giao Ngộng trong mắt ý xấu hổ lóe lên một cái rồi biến mất, hướng phía Khương Hạ Vũ thẻ lưỡi, làm lấy mặt quỷ nói, đại huynh, nghe đến chưa, người ta nói ta đây là hiệp nữ phong phạm. Khương Hạ Vũ không có để ý Khương Giao Ngộng, lắc đầu nói, công tử nói quá lời, cái này visa chính là ta Khương gia phụ thuộc, bây giờ lại náo động lên dạng này hai nạn xấu hổ, xá muội ra tay thanh lý môn hộ, cũng là vì giữ gìn ta Khương gia thanh danh, nhường công tử thụ hai bay và gió, thực sự không đảm đương nổi công tử cảm kích. Một bên Khương Giao Ngộng muốn nói lại thôi, nàng rất muốn nói tự mình ra tay, có thể cũng không phải là chỉ là đơn thuần mong muốn thanh lý môn hộ, chủ yếu hơn chính là mong muốn kết bạn một chút vị này Tuấn công tử. Nhưng nàng sợ nói ra sẽ trực tiếp đem đối phương cho hù chạy. Làm nghe Khương gia thần tử ấm lương kia cùng, dường như cổ chi quân tử, bây giờ thấy một lần, quả nhiên truyền ngôn không phải hư. Tuấn công tử lễ phép tính khen tặng một câu. Ha ha ha, ta cùng công tử mới quen đã thân, không biết công tử tính danh. Khương Hạ Vũ cởi mở cười nói. Tuấn công tử do dự một chút, chắp tay nói, tại hạ Tần Vãn, gặp qua Khương thần tử. Tần Vãn. Khương Giao Ngọc yên lặng đem danh tự ghi ở trong lòng, thầm nghĩ, danh tự này thật là tốt nghe à. Hóa ra là Tần huynh, thất kính thất kính, không biết Tần huynh đến đây Bạch Đế Thành cần làm chuyện gì. Khương Hạ Vũ ánh mắt sáng ngời, hỏi. Tần Vãn thành thật nói, không sợ Khương thần tử cho cười, ta nghe nói ngươi gần nhất muốn tại Bạch Đế Thành tổ chức Thiên Kiêu Thịnh Hội, nghĩ đến trong thời gian này, thành nội tất nhiên có thật nhiều mỹ thực có thể nhấm nháp, cho nên ta liền đến nơi này. Khương Giao Ngọc ánh mắt sáng long lanh nhìn qua Tần Vãn, trong lòng không khỏi dâng lên ý kính nể. Như là bình thường Thiên Kiêu, tại đối mặt đại huynh hỏi thăm, khẳng định sẽ nói mình là nghe nói Thiên Kiêu Thịnh Hội gần, không xa vạn dặm, mộ danh đến đây, dòm ngó thần tử dung nhan. Có thể cái này Tần Vãn, lại không sợ cường quyền, không định nói, không cũng đúng, nói thẳng trong lòng mình suy nghĩ. Thật sự là ngông nên kiên cường. Không nghĩ tới, dưới gầm trời này ngoại trừ đại huynh, lại còn có dạng này kỳ vĩ nam tử. Lần này nàng đi theo đại huynh đi vào cái này Bạch Đế Thành, thật sự là đến đúng rồi. Tần đại ca, đã ngươi ưa thích mỹ thực, vậy ngươi có biết cái này Bạch Đế Thành khẩu vị tốt nhất quán rượu ở nơi nào? Khương Giao Ngọc nhịn không được chen miệng nói. Nghe được Tần đại ca ba chữ, Khương Hạ Vũ khỏe miệng co giật một chút, nhìn về phía nhà mình muội muội, chỉ thấy nàng vẻ mặt hoa si nhìn qua Tần Vãn, hắn kém chút liền nôn ra máu. Vừa mới tiếp xúc thời gian ngắn như vậy, thế nào cảm giác nhà mình giao muội muốn bị cái này Tần Vãn cho ngọt chạy. Mấu chốt Tần Vãn giống như cũng không ý nghĩ xấu. Cái này nhường Khương Hạ Vũ càng thêm phiền muộn. Không biết, ta mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, còn xin báo cho, Tần Mộ vô cùng cảm kích. Tần Vãn ánh mắt tỏa ánh sáng, hiếu kỳ hỏi: "Tần huynh, cái này Bạch Đế thành tốt nhất từ lâu, dĩ nhiên chính là ta dưới chân cái này một tòa đăng thiên lâu." Khương Hạ Vũ thản nhiên cười, lập tức nhìn về phía Khương Giao Ngộng dặn dò nói: "Giao muội, ngươi đi nói một tiếng trưởng quỹ, nhường hắn đem tất cả rượu ngon thức ăn ngon toàn bộ đưa ra, ta phải thật tốt chiêu đãi Tần huynh, coi như xin lỗi." Cái này không được đâu." Tần Vãn thụ sủng nhược kinh nói: "Tần đại ca, có cái gì không tốt, ta đại huynh nói rất đúng, vừa rồi để ngươi bị sợ hãi, không bồi thường lễ sao được?" Khương Giao Ngộng nhiệt tình quá mức. "Nếu như thế, vậy ta liền từ chối thì bất kính." Tần Vãn nói: "Tần đại ca, làm gì khách khí như vậy, đại huynh ngươi thật tốt chiêu đãi Tần đại ca, ta đi phân phó trưởng quỹ." Khương Giao Ngộng hướng phía Khương Hạo Vũ trừng mắt nhìn, liền ân cần chạy đi xuống lầu, đi tìm rượu lâu trưởng quỹ. "Bây giờ liền bắt đầu sai bảo ta vị đại ca này." Khương Hạo Vũ âm thầm thở dài, nhìn về phía Tần Vãn, ngữ khí buồn bã nói: "Ta cùng Tần huynh trò chuyện vui vẻ, nếu là Tần huynh không chê, không bằng chúng ta thừa dịp này lương lúc, kết thành huynh đệ khác họ như thế nào?" Tần Vãn, Thử Vân Phong, Hứa Dương bản cùng Tiểu Hồng Loan đuốt ve an ủi thật tốt, đột nhiên một vị phong chủ có việc bẩm báo, cái này khiến Hứa Dương không thể không rời đi tông môn phòng, trở về tới Tử Vân Điện. Trên đường đi, hắn một mực tại suy nghĩ, nên mang đệ tử nào đi tham gia cái này Thiên Kiêu Thịnh Hội. Hứa Dương không có ý định, nhường toàn bộ đệ tử đều đi tham gia Thiên Kiêu Thịnh Hội, hắn tự mình tiến về, nghĩ đến đã bị đủ Khương gia thần tử mặt mũi. Về phần nên tuyển người đệ tử kia, đầu tiên, hắn liền đem Tiểu Cẩm Lý cho loại bỏ ra ngoài. Con đường tu hành, tuy nói muốn khổ nhàn kết hợp, nhưng Tiểu Cẩm Lý trên cơ bản liền không có cố gắng thế nào tu hành qua, tuyệt phần lớn thời gian, không phải đang sợ cá, chính là đang sợ cá trên đường, bằng không cũng sẽ không một mực không đột phá nổi chút cơ cảnh. Đương nhiên, là có một bộ phận nguyên nhân ở chỗ Tiểu Cẩm Lý thể chất đặc thù, nắm giữ tứ tượng linh thể, nếu là không có hoàn mỹ xứng đôi công pháp, cho dù đột phá tới kết đăng cảnh, cũng biết lưu lại rất lớn thai hoàng ẩm. Nhưng lần này theo Khải Nguyên động phủ trở về, Tiểu Cẩm Lý thu được Khải Nguyên tôn giả truyền thừa, số ngày trôi qua, lại chậm chạp không có đột phá, cũng nên tìm xem tự thân nguyên nhân. Tiếp theo, nhị đồ đệ Nguyễn Ngọc Nhi, hắn cũng không có ý định mang đi ra ngoài, dù sao vừa từ bên ngoài lịch luyện trở về không có mấy ngày, nếu là lại thúc đẩy nàng đi Bạch Đế thành, vậy hắn không liền thành vô lương sư tôn sao? Loại bỏ Tiết Cẩm Lý cùng Nguyễn Ngọc Nhi, hiện tại còn lại tuyển hạng chỉ có 3 cái: Tuyển Nhi, Thanh Nhi, Tiểu Bi Phong. Tuyển Nhi đang lúc bế quan, đột phá kết đan, ngưng kết nguyên anh, đoán chừng là không biện pháp theo ta đi Thiên Tiêu Thịnh Hội. Hứa Dương nội tâm vừa dâng lên ý nghĩ như vậy, bên hai liền chuyển đến một đạo cực hạn sắc bén kiếm minh. Ông. Hứa Dương ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy trên không trung có tử thanh hai đạo cầu vồng tại giao thoa tung hành, vô tận kiếm khí tứ ngược, dường như phát họa ra từng mảnh kiếm chi lĩnh vực, kiếm khí tùy tiện quấy động, mênh mông tầng mây khoảnh khắc bị tách ra, cả vùng không gian cũng vì đó rung động. Tuyển Nhi đột phá tới ngưng ánh cảnh. Hứa Dương từ đáy lòng thích thú, thân hình hắn lóe lên, thoáng qua liền biến mất ở Tử Vân Điện. Chương 108, một nhà ba người, một tấc thời gian. Chương 108, một nhà ba người, một tấc thời gian. Tử Vân Phong trên không, đột nhiên xuất hiện dị tượng, tự nhiên lại kinh động đến vô số đệ tử. Lần này sẽ không lại là Hứa Phong chủ đi. Ngươi là đầu óc heo sao? Đây rõ ràng là Tử Vân Phong thứ nhất thân truyền nguyên khấu toàn đột phá ngưng ánh cảnh. Ta dọn ngoan ngoãn, ta nhớ được nguyên sư tỷ mới đầu 20 thôi, chiếu nói như vậy, nguyên sư tỷ có phải hay không có hy vọng đánh vỡ Hứa Phong chủ ghi chép à? Ngươi nói như vậy, ngược là phi thường có khả năng, nguyên sư tỷ thiên sinh kiếm tâm tươi sáng, tất nhiên có thể thành xuất Vu Lam. Nếu là thật sự có thể bị đánh phá, ngược vẫn có thể xem là một cọc ca tụ. Ta rất muốn đi Tử Vân Phong a, có hay không tổ đội đi nhận lời mời linh sủng? Vô số đệ tử ngước đầu nhìn lên lấy kiếm kia vực dị tượng, đôi mắt bên trong tràn ngập nồng đậm hâm mộ. Dù sao tại Tử Vân Phong, chính là huyết mạch bình thường nhất Hà Ly linh sủng, đều có thể đem ngàn năm phần thiên địa linh vật coi như ăn cơm. Cái này để bọn hắn sao có thể không hướng tới Tử Vân Phong sinh hoạt đâu? Giờ phút này, Thiên Tâm Hồ đang nuốt ở trong chăn hối hận, vụ trộm thuốc thiết tiết cầm lý, mắt nhìn trên trời kia tử thanh sóng mang, ai đoán liên tục, đại sư tỷ có sư tôn tử tiêu, tiểu thanh có sư tôn, chỉ có ta không có cái gì. Ô ô ô, Tiết Cầm Lý che kín chính mình chăn nhỏ mấy, khóc đến lợi hại hơn. Đào Lâm Tiểu Trúc, Tư Đồ Thanh Thanh vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía hư dị tượng trên không trung, nhịn không được oán giận nói, đều do tam sư tỷ, cho nàng cơ hội đều đem cầm không được, còn lãng phí ta lâu như vậy thời gian tu hành. Lần này tốt, đại sư tỷ đột phá ngưng anh cảnh lợi hại hơn. Tiếp tục như vậy, ta lúc nào thời điểm có thể tại trước mặt mọi người ước hiếp sư tôn a? Không được, không thể cứ như vậy từ bỏ, ta cũng muốn bế quan đột phá ngưng anh cảnh. Tư Đồ Thanh Thanh quyết định, không chút do dự lấy ra một đống tự Khải Nguyên động phủ bên trong lấy được thiên địa linh vật, lập tức tiến vào trạng thái tu luyện, quả thực tâm vô bằng bụng. Phi Vân Hiên, Nguyễn Ngọc Nhi không dám chớp mắt một cái nhìn chằm chằm trên không trung kiếm khí kia lĩnh vực, tự lẩm bẩm, đại sư tỷ, đột phá ngưng anh, nàng thật lợi hại. Lúc này, trong đấy lòng nàng thình lình nói rằng, chậc chậc, vị đại sư tỷ này nhưng đồng dạng là vị môn đồ, ngươi hiểu ta ý từ a? Ta hiểu ý của ngươi, cho nên từ giờ trở đi, ta cũng muốn bế quan, không đột phá ngưng anh cảnh, tuyệt không xuất quan. Nguyễn Ngọc Nhi ngón tay nắm chặt, mềm mại đáng yêu gương mặt hiện lên một vẻ kiên nghị. Đại sư tỷ, ta sẽ chứng minh, ai mới là Tử Vân Phong thứ nhất môn đồ. Thính Phong Các, vừa xuất quan Liễu Bi Phong, nhìn thấy nhà mình đại sư tỷ lại đột phá ngưng ánh cảnh, nguyên bản mệt mỏi thể xác tinh thần, trong nháy mắt tràn đầy nhiệt tình. sư tôn cho ta nhiều như vậy tu hành tài nguyên, ta bây giờ lại mới đột phá tới trúc cơ bắt trọng, quả thực cô phụ sư tôn đối kỳ vọng của ta. Ta nhất định phải đột phá tới kết đăng cảnh, cho sư tôn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Ngươi có thể làm, Tiểu Bi Phong. Liêu Bi Phong vô chịu nặng bộ ngực, gơ nằm đấm, cho mình tăng thêm cố lên, liền quay người trở về trong mật thất, tiếp tục cố gắng tu hành. Dương Nguyên Cơ, Nguyên Cấu toàn trụ sở. Một bộ áo bào đen vừa đến, liền có một cái phấn điêu ngọc trát tiểu nữ hài nện bước nhỏ chân ngắn hướng phía hắn chạy tới. Sư tôn, Đỗ Nhi đột phá tới ngưng anh cảnh. Tiểu nữ hài nhảy đến Hứa Dương trong ngực, làm nũng nói: "Không nghĩ tới Tuyển Nhi Nguyên Anh đáng yêu như thế, trắng non nà, cùng bút bê dường như." Hứa Dương túi đầu mắt nhìn tiểu nữ hài, phát ra từ phế phủ cười nói: "Nhà ta Tuyển Nhi thật tuyệt." Sau đó liền ôm Nguyên Anh, đi vào Dương Nguyên Cư. Chỉ thấy lúc này Nguyên Cấu toàn thân đều bị kiếm khí bao phủ, cả người tản ra một loại sắc bén vô cùng khí thế, thật giống như một thanh thần kiếm tức đem ra khỏi vỏ. Kinh khủng kiếm vực tại quanh thân diễn hóa, từng đạo chấn động kiếm minh trong hư không vang vọng. Phút chốc, Nguyên Cấu toàn mở ra đôi mắt đẹp, trong mắt hình như có ước vạn kiếm khí đang đan xen, kiếm ý thông vũ trong mấy mắt. Nàng đem trong mắt thần hoa thu lại, nhìn qua đang ôm nàng Nguyên Anh sư tôn, nội tâm tỏa ra một loại ảo giác, dạng này giống như một nhà ba người a. Về sau, nếu là có đứa nhỏ, cũng không biết là giống sư tôn nhiều một chút, vẫn là như ta nhiều một chút. Nguyên Cấu toàn suy nghĩ miên man, gương mặt xinh đẹp lập tức biến đỏ bừng, môi son như sơn, ánh mắt dịu dàng, cười yếu ớt nói: "Sư tôn, ngài sao lại tới đây? Nhà ta Tuyển Nhi đột phá tới ngưng anh, ta cái này làm sư tôn tự nhiên là muốn tới ăn mừng một chút, đây là hạ lễ." Hứa Dương tiện tay móc ra một bản thiên giai kiếm pháp đưa cho Nguyên Cấu Toàn. Nguyên Cấu Toàn vội vàng nói: "Sư tôn, ngài cho lúc trước Đỗ Nhi công pháp, Đỗ Nhi còn chưa hoàn toàn nắm giữ, cái này." Hứa Dương trực tiếp đem kiếm pháp nhét vào Nguyên Cấu Toàn trong tay: "Để ngươi thu liền thu, kỹ nhiều không ép thân." "Vậy được rồi, Đỗ Nhi nhất định không cô phụ sư tôn kỳ vọng, khẳng định đem những này kiếm pháp toàn bộ đều biết luyện." Nguyên Cấu Toàn ánh mắt kiên định nói: "Ngược cũng không cần như thế, ưa thích liền luyện, không thích liền không luyện, ngược lại vi sư nơi này có thật nhiều thích hợp ngươi kiếm pháp, tùy ngươi chọn tuyển." Hứa Dương nói, đem trong ngực Nguyên Anh, còn đưa Nguyên Cấu Toàn, ngự trọng tâm trường dạy dỗ: "Tuyển Nhi, nhớ kỹ, ngưng anh cảnh Nguyên Anh còn 10 phần nhỏ yếu, lúc đối địch, nhớ lấy không thể để cho nó ly thể." "Tuân mệnh, sư tôn." Nguyên Cấu Toàn nghe lời đem Nguyên Anh thu hồi đến tự phủ, ngay sau đó, liền đi lên trước, ôm lấy Hứa Dương cánh tay, kéo đến trước giường ngồi xuống, kể ra nỗi khổ tương tư: "Sư tôn, ngươi không biết rõ, Tuyển Nhi bế quan trong khoảng thời gian này, có thể nghĩ ngài, nhưng nghĩ đến đột phá không đến ngưng anh cảnh, liền không có cách nào thế sư tôn giải độc, lúc này mới đem tưởng niệm cho dằn xuống đến." Hứa Dương nhìn xem trong con ngươi tản ra thủy doanh quang trạch Nguyên Cấu Toàn, ôn nhuận cười nói: "Vi sư cũng rất muốn niệm Tuyển Nhi. Cái kia sư tôn muốn giải độc sao?" Nguyên Cấu Toàn con ngươi buông xuống, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nói: "Không, không đổi, vi sư tới tìm ngươi, ngoại trừ ăn mừng ngươi đột phá ngưng ánh cảnh, còn có một việc." Hứa Dương thừa dịp đầu óc hoàn toàn thanh tỉnh, tự nhiên là muốn đem việc vặt vãnh nói cho đại đồ để nghe. "Sư tôn, Đồ Nhi không phải đã nói sao? Giải độc chuyện lớn, nếu là xử lý không tốt, sư tôn rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, một tấc thời gian một tấc vàng Khương gia muốn tại Bạch Đế thành cử hành thiên tiêu thịnh hội, mời vi sư chuẩn bị dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút thế hệ tuổi trẻ chỉ đem Đồ Nhi đi sao?" "Ân, ngươi nhường vi sư yên tâm nhất sư tôn, ngươi ưa thích nam hải vẫn là nữ hải?" "Thế nào đống nhiên hỏi cái này?" "Đồ Nhi chính là muốn hỏi, nam hải nữ hải, vi sư đều ưa thích." "Long Phượng Thai, có phải hay không có một chút điểm có một chút chỗ gì?" "Có một chút điểm khó, nhưng không sao cả, Đồ Nhi sẽ cố gắng." "Đs, canh ba đưa đến, ta ơn độc giả thật to nhóm tặng lễ vật u, tăng thêm tiến độ, 7422, 7500. Tần Vãn, chính là năm đồ đệ Tần Khả Uyển, Khương Giao Ngộng cũng không phải bãi ác, nàng chính là bị làm hư điêu ngoa công chúa, ở sau đó kịch bản bên trong, sẽ sung làm bại quyển nhân vật, xem như giang giang một điểm nhỏ đếm thử a.